Chương 376, nguy hiểm đến, Lý Tư bái phỏng. Hệ thống lạnh như băng thanh âm nhắc nhở, tại Tô Thành trong đầu vang lên. Vừa dứt lời, Tô Thành chỉ cảm giác được đầu mình bên trong phản phất nhiều một chút đồ vật. Những vật này, phản phất liền là bẩm sinh đồng dạng, trong tích tắc liền dung hội quan thông. Tô Thành có thể cảm giác được, những cái này nhiều đi ra đồ vật, dĩ nhiên chính là kỳ nghệ áo nghĩa. Lúc này, Tô Thành nhìn xem bàn cờ, trên mặt hắn mang theo vẻ tự tin biểu lộ, trên người khí chất cũng phát sinh một tia biến hóa, xen lẫn một tia nho nhã. Ở trong mắt của hắn, trước mắt bàn cờ, cho dù có vạn biến hóa, nhưng là tại kỳ nghệ áo nghĩa chân lý bên trong. Tuân Tử cảm thụ đến Tô Thành trên người biến hóa sau, hắn ánh mắt nhỏ bé hơi ngưng. Loại khí chất này, là chỉ có đối bản thân kỳ nghệ phi thường tự tin, mới có thể biểu hiện xuất hiện đi ra khí tức. Trong lúc nhất thời, hắn đối Tô Thành kỳ nghệ, cũng tới một tia hứng thú. Chẳng lẽ, đối phương thật là một vị cờ đạo cao thủ? Tuân Tử nội tâm có chút đắn đo khó định, ẩn ẩn có chút mong đợi. Đối với Tuân Tử tới nói, nếu như có thể đụng tới một vị cùng hắn kỳ nghệ tương đối đối thủ, cũng là tương đối cho người thoải mái sự tình. Tuân Tử trước rơi xuống một con. Trong mấy mắt, hai người liền bắt đầu kỳ nghệ giao phong. Dần dần, trên bàn cờ đã chiếm cứ một nửa quân cờ. Tuân Tử lúc này âm thầm cảm thấy kinh hãi. Ván cờ vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn đánh cờ thường thường cấp tốc mà quyết đoán, nhưng là đến bây giờ, mỗi lần rơi xuống quân cờ, hắn thường thường muốn suy nghĩ rất dài một đoạn thời gian, tài năng làm ra quyết định, muốn cân nhắc quân cờ rơi ở nơi đó. Nhưng là, trái lại Tô Thành một mặt nhẹ nhõm, thần sắc tự nhiên bộ dáng. Tại Tuân Tử rơi xuống quân cờ sau đó, Tô Thành phảng phất không thông qua bất luận cái gì suy tư, trực tiếp liền rơi xuống quân cờ. Mỗi một lần rơi xuống quân cờ đều là tinh diệu cực kỳ, cho người sợ hãi thán phục. Sau lưng Tô Thành Hoàng Dược Sư, Nga Hoàng, Nữ Anh nhìn thấy ván cờ biến hóa sau, bọn hắn trong đôi mắt thần thái liên tục. Chủ nhân cờ đạo tạo nghệ cũng quá cao thâm a. Hoàng Dược Sư tại nội tâm kính nể đạo. Chủ nhân thật là lợi hại đây. Nga Hoàng cùng Nữ Anh trong lòng nhao nhao toát ra ý nghĩ này, các nàng trên mặt mang theo một tia cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Tiểu tử này quả thực là cái quái thai a, quá yêu nghiệt. Liền xem như từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập kỹ nghệ, cũng không có khả năng lợi hại như vậy a. Tuân Tử ánh mắt không lộ ra dấu vết đánh giá một phen Tô Thành, nội tâm tràn ngập kinh ngạc. Hiện tại, hắn ứng phó ván cờ đã có chút cố hết sức lên. Bất quá, hắn là ai? Hắn thế nhưng là Nho gia chí thánh thân phận, liền xem như Nho gia trưởng môn phục nghiệp đều muốn gọi hắn một tiếng sư thúc. Hắn tự nhiên không thể lộ ra không địch lại biểu lộ, mặt ngoài lộ ra đặc biệt đứng chấn định. Nhìn kỹ phía dưới, hắn trên trán đã xuất hiện tinh tế mồ hôi. Lúc này, tại tiểu thánh hiền cửa trang miệng, phục nghiệp, Nhan Lộ, Trương Lương ba người trang nghiêm mà đứng, bọn hắn thần sắc bình tĩnh, phản phất cho người nhìn không ra trong bọn họ tâm chân thực ý nghĩ. Bọn hắn ba người ánh mắt trông về phía xa, phản phất đang đợi một vị nào đó trọng yếu nhân vật đến. Tô Thành tiên sinh quả nhiên liệu sự như thần, hôm qua vừa rồi nói qua tiểu thánh hiền trang gần đây sẽ có một trận tai nạn, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ tới lâm. Trương Lương ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, lông mày nhỏ bé chen cùng một chỗ. Bất quá, may mắn là Tô Thành trước giờ cho bọn hắn đánh dự phòng châm, nhường bọn hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Một lát sau, chỉ thấy bốn chiếc trang trí xe ngựa sang trọng từ xa mà đến gần lái tới. Rất nhanh, bốn cỗ xe ngựa liền tại tiểu thánh hiền cửa trang miệng ngừng xuống tới. Bốn bóng người cũng xuất hiện ở phục niệm đám người trong tầm mắt. Bóng người thứ nhất thần thái uy nghiêm, thân mặc hoa lệ phục thị, hắn một đôi sắc bén con người, trước là ở bốn phía quét mắt một phen, sau đó dừng lại ở phục niệm, Nhan Lộ, Trương Lương ba người trên người. Trên người hắn phát ra một sợi thượng vị giả mới có khí tức, nếu là người bình thường ở trước mặt hắn mà nói, tất nhiên sẽ tâm thấy sợ hãi. Đạo thân ảnh này, rõ ràng là đại tần đế quốc bây giờ tướng quốc, Lý Tư. Hiện tại Lý Tư, đi qua vài chục năm ở trong quan trường sờ soạn lần mò sau đó, đã trải qua trở thành tần quốc tướng quốc, nhận lấy tần vương doanh chính thưởng thức. Lần này, hắn tiến về tiểu thánh hiền trang mục đích chỉ có một cái, kia chính là thăm dò tiểu thánh hiền trang vẫn là đối với tần vương doanh chính thái độ là như thế nào. Nếu như đối với tần vương doanh chính thái độ là thuận theo mà nói, như vậy tiểu thánh hiền trang có lẽ sẽ có một giây sinh cơ. Nhưng là nếu như tiểu thánh hiền trang cùng còn lại phản tần thế lực một dạng, đối với tần vương doanh chính bất mãn chi tâm, tiểu thánh hiền trang liền gặp phải một trận toàn bộ không có tai nạn. Đệ nhị đạo thân ảnh là một vị thân hình hơi có vẻ lão giả lưng còng, tóc hắn cùng sợi râu đã trải qua trắng bệnh, lông mày rất dài đều rũ xuống tới nơi cằm. Trong tay hắn nắm lấy một thanh quả trượng, đi trên đường thất tha thất thểu, phảng phất lúc nào cũng có thể ngã sấp xuống. Mặc dù hắn chạy đường có một ít không tiện, nhưng là hắn trong đôi mắt thâm thúy cực kỳ, thỉnh thoảng lóe qua một đạo tinh quang, cho người ta một loại cao thâm mặt chắc cảm giác không. Vị này lao giả chính là Sở Nam Công. Tại tần thời Minh Nguyệt bên trong, hắn là ngày xưa Sở quốc đệ nhất hiền giả, Sở Vong quốc thời điểm từng nói qua, Sở tuy tam hộ, vong tần tất sở như vậy lời nói hùng hồn. Nhưng mà bây giờ, không biết vì sao mục đích, hắn lại lắc mình biến hóa, nghiêm nhiên trở thành Lý Tư môn khách, âm dương gia tự do nhân sĩ. Hắn mặc dù là một vị trắng phát bạc phơ lão giả, lại nắm giữ cường đại trí tuệ, hình như có đồng dạng báo hiệu tương lai xu thế. Thứ ba bóng người là một vị tồn tại đặc thù mị lực trung niên nam tử, hắn thân mặc hoa lệ áo bào, cả người khuôn mặt tuấn lãng, dáng người thẳng tắp. Người này chính là Âm Dương gia Tương Quân, là Âm Dương gia ngũ đại trưởng lão một trong, trưởng quản ngũ hành phe phái bên trong thổ bộ. Thứ bốn bóng người là một tên nữ tử. Nàng mới vừa rồi xe ngựa thời điểm, dùng cây quạt che khuất bản thân khuôn mặt, cho người ta một loại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, ngượng ngùng cảm giác. Nhìn hắn dáng người, có lồi có lõm, mang theo một chút đầy đặn. Nhưng loại này đầy đặn cho người có một tia mơ màng. Nếu như không xem mặt chứng mà nói, vóc người này cũng có thể nói có thể xứng nhất lưu. Lúc này, đạo thân ảnh này lấy xuống cây quạt. Khuôn mặt nàng căn bản không xứng với nàng vóc người này. Nếu như nàng dáng người có thể đánh 90 phân mà nói, khuôn mặt nàng cũng chỉ có 20, 30 phân. Vị này nữ tử tự nhiên là Công Tôn Linh Lung. Nàng ăn nói khéo léo, chính là danh gia người thừa kế. Nàng thân hình bằng thẳng, nói chuyện lại dáng vẻ cực cỡm, ưa thích lấy mặt nạ che mặt, đối bản thân mỹ mạo rất là tự tin điểm này, thường thường nhường người khác khóc cười không được. Lý Tư, Sở Nam Công, Tương Vân, Công Tôn Linh Lung bốn người, chính là doanh chính phái đến sò xét tiểu thánh hiền trang. Lý Tư dẫn đầu hướng về Phục Nghiệm, Trương Lương, Nhan Lộ ba người đi đến. Sở Nam Công, Tương Quân, Công Tôn Linh Lung cùng sau lưng Lý Tư. Lúc trước bái đường sư phụ sau, đã có vài chục năm không có trở lại tiểu thánh hiền trang. Lúc này nhìn thấy tiểu thánh hiền trang, vẫn là cảm thấy một tia thân thiết. Lý Tư trong đôi mắt lóe qua một tia hồi ức thần sắc, nhàn nhạt nói ra. Hắn và Hàn Phi là tuân tử thân truyền đệ tử, mười mấy năm trước tại tiểu thánh hiền trang cũng sinh sống qua một đoạn thời gian. Lý tướng quốc nếu có thời gian mà nói, cũng có thể thường trở lại tiểu thánh hiền trang ngồi một chút. Phục Niệm không tiêu ngạo không tự tin nói ra. Phục Niệm tự nhiên biết rõ, Lý Tư đám người lần này đến tiểu thánh hiền trang mục đích. Chương 377, Hàn Phi nguyên nhân cái chết. Nếu như tiểu thánh hiền trang lần này ứng phó không lợi hay, đoán chừng gặp phải một trận tai nạn. Cũng may là Phục Niệm trước đó đã trải qua trước giờ biết, tiểu thánh hiền trang gần đây gặp phải một trận kiếp nạn. Cho nên, ở đấy lòng hắn đã trải qua làm xong chuẩn bị tâm lý, thậm chí có một số đề phòng biện pháp. Tướng quốc mời vào bên trong, ta đã phái người chuẩn bị xong một trận yến hội, chờ đợi tướng quốc đại nhân đến. Phục Niệm làm ra một cái mời thủ thế, hướng về phía Lý Tư đám người nói ra. Nhan Lộ, Trương Lương nhìn thấy Lý Tư sau, trong đôi mắt lóe qua một tia không hiểu thần thái. Không nội, sư phụ đối với ta có truyền đạo thụ nghiệp tri ân, ta tới đến tiểu thánh hiền trang, tự nhiên trước muốn thăm viếng sư phụ. Lý Tư trong giọng nói mang theo không cho phép kháng cự vị đạo. Nghe nói như thế sau, Phục Niệm nhẹ giọng nói ra, vậy thì tốt, chúng ta đi trước thăm viếng sư thúc, sau đó lại tham gia yến. Lý Tư gật gật đầu. Không thể không nói, Lý Tư đối với tuân tử vẫn tồn tại nhất định tôn kính chi tâm. Nếu không hiểu mà nói, hắn cũng sẽ không tới đến tiểu thánh hiền trang, đầu tiên nghĩ đến liền là thăm viếng sư phụ. Một lát sau, đám người đã trải qua đạt tới tuân tử ở tại rừng trúc. Mà lúc này, vô luận là Lý Tư, vẫn là Phục Niệm, Nhan Lộ, Trương Lương đám người, bọn hắn sắc mặt đều mang một tia kính sợ. Không sai, liền là kính sợ. Nho gia từ trước đến nay đều là giảng cứu tôn sư của áo tang, quy củ cực kỳ nghiêm ngặt. Tuân tử địa vị, trước mắt tại Nho gia tới nói chính là cao nhất, cho nên Phục Niệm mỗi một người đều đối với tuân tử tràn đầy lòng kính sợ. Liền xem như tuân tử ở trước mặt trách mắng bọn hắn cũng không dám có chút phản bác chi tâm, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe. Lý Tư cũng không hiểu cảm thấy một tia khẩn trương. Đoán chừng, ngoại trừ Tần Vương doanh chính, cũng chỉ có tại sư phụ trước mặt, hắn mới có thể biểu hiện ra tâm tình khẩn trương a. Lý Tư hít sâu một hơi, đi tiến lên, gõ gõ cửa đình viện. Một lát sau, két một tiếng, chỉ thấy tiểu đồng mở ra cửa đình viện, thò đầu ra. Hắn ánh mắt đảo qua một đoàn người, khi hắn ánh mắt rơi vào Phục Niệm, Nhan Lộ, Trương Lương ba người trên người là, trên mặt hắn mang theo một chút cung kính, nói ra, trưởng môn đại nhân, ngươi làm sao tự mình đến đây? Phục Niệm ngữ khí ôn hòa nói ra, chúng ta đến đây thăm viếng một chút sư thúc, không biết sư thúc xuất hiện đang thuận tiện sao? Lý Tư cũng nhẹ giọng nói ra, ta gọi Lý Tư, đến thăm viếng sư phụ, phiền phức thông báo một chút. Tốt, trưởng môn đại nhân, ta đây liền đi thông báo. Tiểu đồng một lần nữa đóng lại cửa đình viện, sau đó hướng về phòng trúc đi đến. Tiến vào phòng trúc sau, hắn nhìn thấy sư tổ tại tụ tinh hội thần đánh cờ. Hắn hai tay đuổi cùng một chỗ, thần sắc cung kính, nhẹ giọng nói ra, sư tổ, trưởng môn đại nhân đến đây bài kiến. Hơn nữa, còn có một tên là Lý Tư người, cũng phải bài kiến sư tổ. Nghe được Lý Tư cái tên này thời điểm, tuân tử nắm luốt quân cờ tay hơi chậm lại, trong đôi mắt lóe qua một tia hàn mang, lạnh lùng nói ra, không gặp. Người đi nói cho bọn hắn, lão phu hôm nay có trọng yếu khách nhân, ai cũng không gặp. Tại tuân tử đối diện Tô Thành, nhìn thấy tuân tử biểu lộ biến hóa sau, trên mặt hắn lộ ra một vẻ ý vị thâm trường tiêu dung. A, tốt, ta đây liền đi nói cho bọn hắn. Tiểu đồng không người nói ra, sau đó đi ra ngoài. Bên ngoài đình viện, trường môn đại nhân, sư tổ hôm nay có trọng yếu khách nhân hội kiến, bất luận kẻ nào cũng không gặp. Tiểu đồng hướng về phía Phục Niệm cung kính nói ra. Cái gì? Sư thúc lại có trọng yếu khách nhân hội kiến? Phục Niệm, Nhan Lộ, Trương Lương ba người mang trên mặt một tia yếu kỳ. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ tuân tử tính cách của quái, ánh mắt cực cao. Cái gì người mới có thể đủ trở thành hắn trọng yếu nhất khách nhân? Trong lòng bọn họ, nhao nhao toát ra ý nghĩ này. Đương nhiên, bọn hắn đã thành thói quen bị sập cửa vào mặt. Sư thúc tính tình cổ quái, trước kia thời điểm, không có ít trách mắng bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên không dám mạo hiểm giấu xâm nhập đình viện, nếu như xâm nhập mà nói, đoán chừng sẽ dẫn tới sư thúc bất mãn cùng trách mắng. Nếu như nói tiểu thánh hiền trong trang, duy nhất có thể làm cho bọn hắn thành thật thật người, chỉ sợ cũng chỉ có tuân tử. Liền xem như Lý Tư, cũng không dám ở không có tuân tử thống nhất tình huống dưới, tự tiện xông vào đình viện. Ở đấy lòng hắn, đồng dạng đối với tuân tử tràn đầy kính sợ. Trong nhà trúc, tuân tử lúc này do dự, con mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, trong tay hắn quân cờ, nửa ngày không có rơi xuống. Ai, lão phu bại, không nghĩ tới tiểu hữu niên kỷ nhẹ nhàng, dĩ nhiên cầm giữ có cao siêu như vậy kỳ nghệ. Về sau cần phải bồi lão phu nhiều đánh mấy bản. Tuân tử hơi có chút nản chí nói ra, hắn đem con cờ trong tay bỏ vào hộp cờ bên trong, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ biểu lộ. Tô Thành kỳ nghệ, nhường hắn kính nể lên. Thật đúng là người không nhìn tướng mạo a. Hắn ở trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục đạo. Lúc đầu hắn coi là Tô Thành thoạt nhìn niên kỷ nhẹ nhàng, chẳng qua là khẩu suất của nôn, không nghĩ tới đối phương kỳ nghệ, dĩ nhiên thật sự là thiên hạ vô song. Nghe được tuân tử mà nói sau, Tô Thành mang trên mặt ôn hòa tiểu dung, nhẹ giọng nói ra, nếu như lão tiên sinh ưa thích mà nói, ta tùy thời đều có thể bồi ngươi đánh cờ. Đây là Tô Thành lần thứ nhất đánh cờ, hắn cảm thụ đến đánh cờ niềm vui thú. Nho nhỏ một phương trong bàn cờ, dĩ nhiên bao la vạn tượng, thậm chí ngay cả một số đại đạo đều ẩn chứa trong đó, thật đúng là cho người muốn ngừng không thể a, hắn thời gian dần qua cũng đối đánh cờ có chút nghiện. Quái không được có nhiều người như vậy ưa thích đánh cờ. Ha ha, vậy là tốt rồi, liền dạng này ước định xong. Tuân Tử cười ha ha một tiếng, có chút cao hứng nói ra. Ken, chúc mừng tốc chủ, thành công đánh bại Tuân Tử kỳ nghệ, thu hoạch được điểm tín ngưỡng 1 vạn, điểm tín ngưỡng số dư còn lại 53108. Lúc này, hệ thống lạnh như băng thanh âm tại Tô Thành trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm sau, Tô Thành mang trên mặt một tia hài lòng biểu lộ. Không nghĩ tới, đánh bại Tuân Tử kỳ nghệ, lại có thể thu hoạch được 1 vạn điểm tín ngưỡng, kiếm bộn rồi à. Hắn tại hệ thống trong thương thành mua sắm kỳ nghệ áo nghĩa, mới hao tốn 100 điểm tín ngưỡng, mà chuyển tay liền kiếm lời 1 vạn điểm tín ngưỡng, quả thực là một bút đặc biệt đừng có lời mua bán. Sau đó, hắn trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, nói ra, "Lão tiên sinh, vừa rồi có người bài kiến, làm sao không ra ngoài vừa thấy đây?" Hắn vừa rồi cũng nghe được tiểu đồng thông báo, tự nhiên cũng nghe được Lý Tư danh tự. Chắc chắn, lúc này Lý Tư xuất lĩnh lấy Công Tôn Linh Lung, Âm Dương ra người, còn có Sở Nam Công, muốn đối tiểu thánh hiển trang tiến hành một phen thăm dò a. Tuất Tử trong ánh mắt lóe qua một tia ảm đạm, trầm giọng nói ra, "Tiểu Hữu có chỗ không biết, lão phu trước đó thu 2 tên đệ tử, một tên là Hàn Phi, một tên là Lý Tư. Hai người này cùng chiếm được lão phu chân truyền, thế nhưng là sau đó, Hàn Phi lại chết oan chết uổng. Căn cứ ta phỏng đoán, Hàn Phi tử vong ẩn ẩn cùng Lý Tư có chỗ liên quan. Trước đó Lý Tư đối với Hàn Phi, tại nội tâm một mực tồn tại một tia lòng ghen tị." Tô Thành nhìn trước mắt có chút trái tim băng giá Tuất Tử, an ủi đạo, "Lão tiên sinh nếu như tin qua được ta lời, ta có thể lấy trợ giúp lão tiên sinh điều tra Hàn Phi tử vong chân chính nguyên nhân." "Cái gì? Ngươi có thể trợ giúp ta điều tra Hàn Phi nguyên nhân cái chết?" Tuân Tử con ngươi sáng lên, hơi có chút kích động nói ra, hắn ánh mắt rơi vào Tô Thành tấm kia tuổi trẻ trên mặt. "Đó là tự nhiên." Tô Thành sắc mặt mang theo tự tin, nói ra, "Lão tiên sinh, đi theo ta cùng một chỗ ra ngoài đi." "Tốt." Tuân Tử gật gật đầu. Một lát sau, Tuân Tử liền cùng Tô Thành đi tới trong đình viện. Mà lúc này, Lý Tư, Phụ Nghiệm, Nhan Lộ, Trương Lương đám người đang chuẩn bị rời đi thời điểm, chỉ thấy Tuân Tử cùng mấy bóng người xuất hiện ở bọn hắn trong tầm mắt. Làm Lý Tư nhìn thấy Tô Thành thời điểm, cả người biểu lộ biến cực kỳ hoảng sợ cùng kiếp sợ. Chương 378, tương quân Lý Tư miệng há to, đủ để nhét vào một cái trứng gà, cả người mang trên mặt một vòng không thể tin biểu lộ, thậm chí thân thể đều tại nhỏ bé run rẩy. Quốc sư, hắn kinh hô một tiếng, cả người lồng ngực cùng một chỗ một phục, hiển nhiên nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, ngay cả hô hấp cũng biến thành dồn dập mấy phần. Mặc dù mười mấy năm trôi qua, nhưng là Tô Thành bởi vì phục dụng chú nhan đang nguyên nhân, khuôn mặt vẫn luôn không có phát sinh biến hóa, tự nhiên trước tiên liền bị Lý Tư nhận ra. Hắn vội vàng chạy chậm đến Tô Thành trước mặt, hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, mang trên mặt kính sợ biểu lộ, nói ra, "Thuộc hạ Lý Tư, bái kiến quốc sư." Hắn thái độ khiêm tốn đến cực điểm. Rất khó tưởng tượng, xem như đại tần đế quốc tướng quốc, Lý Tư vậy mà sẽ lộ ra tư cách thấp như vậy một mặt. Lý Tư vẫn không quên mất mười mấy năm trước, Tô Thành hô phong hoán vũ, quát tháo phong vân bá đạo bộ dáng. Mặc dù Lý Tư bây giờ là tần quốc tướng quốc, nhưng là cùng Tô Thành so sánh mà nói, hắn liền cái giấm cũng không tính. Tại Tô Thành trước mặt, Lý Tư chỉ cảm giác được mình tựa như là thấp kém run rế một dạng, bị đối phương tiện tay đều có thể gạt bỏ. Thậm chí, hắn có thể đủ lần lần cảm giác được, đi qua mười mấy năm sau, Tô Thành trên người khí tức càng khiến người ta suy nghĩ không thấu, thần bí dị thường. Quốc sư trên người liền phảng phất là khoác một tầng thần bí lồng bàn đồng dạng, cho người nhìn không thấu. Nghĩ tới mười mấy năm trước, quốc sư thủ đoạn nhanh gọn quyết liệt đấm máu, hắn cả người trái tim liền mạnh mẽ co lại, bắp chân đều tại như nhũn ra, kính sợ đến cực điểm. Tô Thành tại mười mấy năm trước chém giết Lao Hái cùng Lữ Bất Vi thời điểm, Lý Tư lúc ấy còn chỉ là một cái tiểu nhân vật, căn bản không đáng chú ý, chỉ có thể ngưỡng vọng Tô Thành. Hơn nữa, Lý Tư biết rõ, mười mấy năm qua, Tần Vương Doanh Chính một mực đều tại truy tra Tô Thành tin tức. Bởi vậy có thể thấy được, tại Tần Vương Doanh Chính trong suy nghĩ, Tô Thành địa vị vẫn là trọng yếu bậc nào. "Đứng lên đi, không cần đa lễ." Tô Thành nhàn nhạt nhìn lướt qua Lý Tư, mở miệng nói ra. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Lý Tư lỏng một cái khí, bất quá hắn vẫn lộ ra mười phần cần trường, trên trán đã có một tầng mảnh châu phù hiện. Mà lúc này, Trương Lương trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang. Hắn không nghĩ tới, Tô Thành tiên sinh dĩ nhiên cũng ở nơi này bên trong. Chắc chắn, sư thúc nói tới trọng yếu khách nhân, chính là Tô Thành tiên sinh a. Nếu có Tô Thành tiên sinh xuất thủ tương trợ, nho ra nguy cơ lần này tất nhiên có thể chuyển nguy thành an. Trương Lương ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Phục Niệm cùng Nhan Lộ con mắt nhỏ bé hơi ngưng, bọn hắn thế nhưng là mười phần rõ ràng, Lý Tư là bực nào tầm cao khí ngạo, cực kỳ tôn nghiêm một người. Nhưng, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, Lý Tư như thế cũng núm một mặt. Bọn hắn đem ánh mắt dừng lại trên người Tô Thành, trên dưới đánh giá một phen. Có thể làm cho Lý Tư xưng là quốc sư, đồng thời để hắn kính sợ không ngớt người, chỉ có nhân bên trong đại tần đế quốc quốc sư, Tô Thành. Chỉ là, lệnh Phục Niệm cùng Nhan Lộ nghĩ không ra là, tần quốc quốc sư vậy mà như thế tuổi trẻ, thoạt nhìn nhanh chóng. Bất quá là 20 tuổi ra mặt. Phải biết, tần quốc quốc sư tại mười mấy năm trước, liền đã nắm giữ uy danh hiển hách. Trợ giúp Tần Vương Doanh Chính vững vàng trưởng không chính quyền, làm sao có thể như thế năm trước? Đối phương nhất định là sử dụng cái gì thần tiên thủ đoạn, nhường bản thân dung nhan bảo trì ở trẻ tuổi nhất trạng thái. Phục Niệm cùng Nhan Lộ ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đối với Tô Thành lộ ra càng thêm tò mò. Đối phương chính là Tử Phong bạn cũ,
hẳn là bạn không phải đi ra. Phục Niệm ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bây giờ, Nho Gia đứng trước Lý Tư thăm dò. Nếu như vẹn vẹn Lý Tư mà nói, Phục Niệm tự nhiên có nắm chắc ứng phó. Nhưng là, đánh với thần bí khó lường Tô Thành, hắn cảm giác trong lòng mình không chắc. Tại Tô Thành bên cạnh Tuất Tử, nghe được Lý Tư xưng hô Tô Thành vì quốc sư sau đó, trên mặt hắn cũng mang theo một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, mới vừa rồi cùng bản thân luận bàn kỳ nghệ tiểu hữu, lại là Đại Tần Đế quốc quốc sư. Hắn tự nhiên là nghe nói qua, Đại Tần Đế quốc quốc sư uy danh hiển hách. Đối phương thủ đoạn cùng nhu lược, ngay cả hắn đều kính nể không thôi. Nguyên lai tiểu hữu chính là Tần quốc quốc sư, cũng đúng lao phu mắt buộc về, không có đệ nhất thời gian nhìn ra tiểu hữu thân phận đến. Tuân Tử luốt luốt trong râu, cười cười, nói ra: "Lão tiên sinh, ta và ngươi thế nhưng là bạn bằng niên, chỉ là quốc sư tên, chỉ là hư danh mà thôi. Không nên quên, về sau ngươi cùng ta trong lúc đó, còn muốn thường xuyên luận bàn kỳ nghệ đây." Tô Thành mỉm cười, mang trên mặt ôn hòa biểu lộ, nói ra: "Như thế rất tốt, như thế rất tốt a." Tuân Tử cười ha ha một tiếng, thoải mái nói ra: "Lấy Tuân Tử tâm tư, hắn há có thể nghe không ra, Tô Thành nói lời này mục đích là nhường Tuân Tử không nên bởi vì quốc sư thân phận ảnh hưởng giữa bọn hắn giao tình." Đúng lúc này, Lý Tư hướng về phía Tuân Tử không người một xá, nói ra: "Đệ tử Lý Tư, bái kiến sư phụ." Nghe nói như thế sau, Tuân Tử tiếu dung thu nạp lên, trong đôi mắt lóe qua một đạo hàn quang, lạnh lùng nói ra: "Ta không có ngươi dạng này đệ tử." Lý Tư thân hình trì trệ, mang trên mặt vẻ khổ sở tiếu dung. Hắn không nghĩ tới, sư phụ dĩ nhiên đối với bản thân có lớn như vậy thành kiến. Chắc chắn là vì Hàn Phi sự tình a. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, biểu lộ trở nên có chút bất đắc dĩ. Mà sau lưng Lý Tư Công Tôn Linh Lung cùng Sở Nam Công, tại trên dưới đánh giá Tô Thành. Bọn hắn trước đó chỉ là nghe nói qua Tô Thành tên tuổi, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tô Thành chân dung. Không nghĩ đến, quốc sư lại là một cái trắng trắng mềm mềm tiểu hòa tử. Công Tôn Linh Lung trong đôi mắt lóe qua một đạo cực nóng quan mang. A, rất kỳ quái, người này trên người dĩ nhiên thôi diễn không đến bất luận cái gì tin tức. Phản phất trên người hắn tin tức bị một cô thần bí không biết lực lượng xóa đi, không có chút nào dấu vết. Sở Nam Công đôi mắt thâm thúy bên trong lóe qua một đạo tinh quang, nội tâm có chút kinh nghi đạo. Phải biết, tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, Sở Nam Công thế nhưng là một vị sẽ thôi diễn tiên cơ nhân vật, cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Nhưng là hắn trên người Tô Thành lại là thôi diễn không đến bất luận cái gì có giá trị tin tức. Trên người đối phương phản phất là một cái lô đen đồng dạng, cho người không dò tới đáy, tâm sinh kính sợ. Mà lúc này, Tương Quân nhìn thấy Tô Thành sau lưng Nga Hoàng cùng nữ anh sau, hắn rủi rủi con mắt, có chút không thể tin. Chương 379, giáo huấn Tương Quân. Tương Quân con mắt trừng thật to, phản phất không thể tin được bản thân thấy như vậy một màn. Hắn thân thể đều lảo đảo một chút. Nga Hoàng, nữ anh. Hắn kinh hô một tiếng, cả người đều có chút thất thố. Không nên quên, Nga Hoàng cùng nữ anh chính là Tương Quân phu nhân, cũng là Âm Dương gia ngũ đại trưởng lão một trong. Tại mười mấy năm trước, các nàng hai người bị Đông Hoàng Thái Nhất phái tới, điều tra Tô Thành hạ lạc, sau đó ám sát Tô Thành. Nhưng là, không nghĩ tới, tại Kính Hồ Y Trang thời điểm, Tô Thành lợi dụng sinh tử phù, khống chế được Nga Hoàng cùng nữ anh hai người. Đồng thời tại sau đó, Nga Hoàng cùng nữ anh thần phục ở Tô Thành dưới chân. Bất luận là thân thể, vẫn là tâm linh, đều song hoàn chỉnh cả giao cho Tô Thành. Tại mất đi Nga Hoàng cùng nữ anh mười mấy năm qua, Tương Quân hao phí đại lượng tinh lực tìm kiếm Nga Hoàng cùng nữ anh hạ lạc. Thế nhưng là, Nga Hoàng cùng nữ anh phảng phất là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, không có nửa điểm tin tức. Hắn mặc dù cùng Nga Hoàng nữ anh là vợ là Tô Tức yêu đương, nhưng là dùng tình sâu vô cùng. Mười mấy năm qua, hắn vẫn luôn không có lại đi tìm mặt khác nữ tử, liền chờ đợi có một ngày, một lần nữa tìm về Nga Hoàng cùng nữ anh. Đối với Nga Hoàng cùng nữ anh, hắn là mười phần tưởng niệm, thậm chí mỗi ngày buổi tối bên trên đều sẽ mộng thấy Nga Hoàng cùng nữ anh. Hắn không nghĩ tới, lần này tới đến Tiểu Thánh Hiền Trang, dĩ nhiên đụng phải ngày nhớ đêm mong Nga Hoàng cùng nữ anh. Cái này khiến hắn mừng rỡ như điên, mang trên mặt kích động biểu lộ. "Nga Hoàng, nữ anh, là các ngươi sao? Thật là các ngươi sao?" Tương Quân kích động nói ra, hắn đương nhiên sẽ không nhận là người. Nga Hoàng cùng nữ anh cũng phục dụng chú nhan đan, cho nên các nàng dung mạo cùng vài chục năm trước đó giống nhau như lúc, không có phát sinh tí biến hóa. Tương Quân tự nhiên trước tiên liền nhận ra. Nga Hoàng cùng nữ anh lúc này cũng nhìn thấy Tương Quân thân ảnh, các nàng thần sắc hơi sững sờ. Các nàng cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ tại Tiểu Thánh Hiền Trang gặp Tương Quân. Bất quá, đối với Nga Hoàng cùng nữ anh tới nói, các nàng đối với Tương Quân đã không có nửa điểm tình cảm. Tại trong lòng các nàng trọng yếu nhất người liền là Tô Thành, mà yêu nhất người cũng là Tô Thành. Giờ phút này liền xem như trông thấy Tương Quân, trong các nàng tâm cũng không có kích thích nửa điểm sóng lớn, phản phất đối phương liền là cái người xa lạ một dạng. Nga Hoàng cùng nữ anh, cơ hồ là ở cùng một thời gian, đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành tấm kia tuấn lãng trên mặt. Các nàng hai người sợ hãi Tô Thành hiểu lầm, cho nên vội vàng đi tới Tô Thành bên người, Nga Hoàng ở bên phải, nữ anh ở bên trái, hai người rất là thân mật bén lên Tô Thành cánh tay, nhỏ giọng nói ra: "Chủ nhân, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta đối với ngươi là một lòng, là sẽ không phản bội ngươi." Nga Hoàng cùng nữ anh thanh âm êm dịu nói ra. Hai người bọn họ sợ hai chủ nhân hiểu lầm, cho nên trước tiên liền tranh thủ thời gian giải thích rõ ràng. Nghe được hai nữ mà nói sau, Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung. "Ngốc nha đầu, ta tự nhiên cùng nhau tin các ngươi hai cái." Tô Thành trong giọng nói lộ ra ôn hòa, hắn vươn tay, tại hai nữ trên đầu đút đút. Lấy Tô Thành tu vi cùng ánh mắt, hắn há có thể nhìn không ra, Nga Hoàng cùng nữ anh đối với hắn là thực tình, đồng thời, tại hai nữ trong lòng, chỉ có hắn một người. Huống chi, Nga Hoàng cùng nữ anh một huyết, tại mười mấy năm trước, cũng đã đều bị Tô Thành cầm. lúc này liền xem như gặp phải Tương Quân, như vậy có cái gì? Hơn nữa, nếu như Tương Quân dám can đảm làm ra một số làm hắn khó chịu cử động mà nói, hắn trực tiếp liền có thể đem hắn cường thế chém giết. Lúc này, Tương Quân hỏng mất. Hắn cả người sững sờ ở nguyên địa, liền phảng phất là bị sét đánh một dạng, không nhúc nhích, lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn dĩ nhiên thấy được, Nga Hoàng cùng nữ anh cùng một tên nam tử hành vi thân mật. Làm sao lại thế này? Tại sao có thể như vậy? Tương Quân dưới đáy lòng gào thét đạo. Trên mặt hắn mang theo không thể tin biểu lộ. Phải biết, hắn chờ đợi Nga Hoàng cùng nữ anh mười mấy năm qua, mỗi một ngày đều ngóng nhìn Nga Hoàng cùng nữ anh trở về. Nhưng là, không nghĩ tới, nhìn thấy Nga Hoàng cùng nữ anh lần đầu tiên, hắn liền nhìn thấy màn này, hai nữ dĩ nhiên trở thành người khác nữ nhân. Thậm chí, hắn có thể đủ cảm ứng rõ ràng đến, Nga Hoàng cùng nữ anh đối với Tô Thành nồng đậm tình ý hắn không thể tin được, Nga Hoàng cùng nữ anh dĩ nhiên phản bội hắn. Nga Hoàng, nữ anh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tương Quân khàn khàn thanh âm hỏi đạo, cả người trên mặt mang theo một tia bặm mẻo. Nga Hoàng cùng nữ anh nghe được Tương Quân mà nói sau, hai người nhao nhao đạp tiến một bước, lạnh giọng nói ra, "Tương Quân, chúng ta bây giờ là chủ nhân người, về sau, chúng ta cùng ngươi không có chút quan hệ nào." Nga Hoàng cùng nữ anh thanh âm tràn ngập lạnh lùng, phảng phất là hướng về phía một người xa lạ nói. Nghe đến lạnh lùng mà nói sau, Tương Quân trong đầu phảng phất có một đạo kinh lôi nổ vang. Hắn nửa ngày đều phản ứng không đến, đầu óc trống rỗng, ngay cả hô hấp đều biến dồn dập mấy phần. "Chủ nhân, Tô Thành lại là Nga Hoàng cùng nữ anh chủ nhân? Cái này làm sao có thể?" Tương Quân rung lắc lắc đầu, đã có chút lâm vào điên cuồng bên trong. Hắn không tin, hắn không thể tin được. Nga Hoàng cùng nữ anh dĩ nhiên phản bội hắn. Hắn thế nhưng là mười phân rõ ràng, Nga Hoàng cùng nữ anh tính tình. Lấy Nga Hoàng cùng nữ anh thanh lãnh cao quý tính tình, làm sao có thể biết cam nguyện trở thành người khác người hầu? Tương Quân nhanh muốn hỏng mất. Không, cái này nhất định không phải thật sự. Hắn gầm nhẹ đạo. Đồng nhiên, hắn vượt mức quy định bước ra một bước, cả người trên người khí thế ẩm vàng bộc phát, một đôi tròng mắt bên trong bắn ra giống như tính thực chất hàn mang, con mắt nhìn chằm chằm Tô Thành. Cái này thế nhưng là đoạt vợ mối thù a. Xem như bất luận cái gì một cái có huyết khí nam tử, đều không biết dễ dàng tha thứ. Tương Quân, ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi dám đối chủ nhân bất kính, liền chớ có trách ta cùng Nga Hoàng vô tình. Nữ anh lạnh lùng nói ra. Trên người các nàng khí thế cũng ầm vang một phát, tinh xảo trắng non gương mặt bên trên càng là phù hiện một tầng nhàn nhạt sương lạnh, một sợi sát khí tại trên người bọn họ tràn ngập ra. Các nàng đối Tương Quân đã nổi lên sát tâm. Chủ nhân ở trong lòng các nàng cao cao tại thượng, các nàng há có thể nhìn thấy chủ nhân nhận nguy hiểm? Cái nào sợ là Tương Quân, chỉ cần dám đối chủ nhân bất kính, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Các nàng sẽ không chút do dự đem hắn chém giết. Hừ. Run rế đồng dạng, dĩ nhiên cũng dám đối chủ nhân bất kính. Hoàng Dược Sư lạnh rên một tiếng, xoát mà một chút, thân hình hắn nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã trải qua rơi vào Tương Quân bên người. Trong tay hắn ống sáo, trực tiếp đâm về cùng nhau quân lực. Mà Tương Quân lúc này, căn bản phản ứng đều không có kịp phản ứng. Hắn chỉ cảm giác được, mình bị một cỗ cường đại vô cùng khí cơ khóa chặt lại, chờ hắn kịp phản ứng lúc, một cỗ toàn tâm đau đớn từ chỗ ngực truyền đến. Hắn thân thể đã trải qua trực tiếp bay ra ngoài. Chương 380, tham gia yến hội. Ầm một tiếng, Tương Quân thân thể hung hăng đện xuống đất, cự đại lực đạo trực tiếp đem mặt đất đều đập ra một cái hố sâu. Hắn thân thể cuộn tròn co lại cùng một chỗ, chỉ cảm giác được thể nội một trận rời sông lấp biển, phản phất lục phủ ngũ tạng bị người sinh sinh giật một thanh. Hắn trên trán hiện ra một lớp mồ hôi lạnh, cả người thân thể đều không ngừng run rẩy. Hắn vạn lần không ngờ đối phương vẹn vẹn một chiều liền để hắn đánh mất sức chiến đấu. Hắn trong đôi mắt mang theo một tia khiếp sợ và hoảng sợ, ánh mắt rơi trên người Hoàng Dược Sư. Làm sao có thể biết mạnh như vậy? Mà lúc này Hoàng Dược Sư ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, liền phảng phất là ở nhìn xem một con kiến hôi một dạng. Phục Niệm cùng Nhan Lộ, hai người nhìn thấy Hoàng Dược Sư quyết đoán xuất thủ sau đó, hai người bọn hắn người trên mặt kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được Hoàng Dược Sư thể nội cái kia giống như đại dương bàng bạc nội lực. Cái này nhường hai người bọn hắn người ánh mắt nhỏ bé hơi ngưng. Người này thực lực rất khủng bố. Bọn hắn hai người ở trước tiên liền cho ra cái kết luận này. Trương Lương trên mặt lộ ra một vẻ ý vị thâm trường tiêu dung. Mười mấy năm trước tại Hàn Quốc thời điểm, hắn liền đã được chứng kiến Tô Thành tiên sinh người hầu thực lực vẫn là có bao nhiêu cường đại. Hắn đối Hoàng Dược Sư thực lực không cảm thấy ngoài ý muốn. Tuân Tử cũng là một bộ dự kiến bên trong bộ dáng. Tại lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Dược Sư thời điểm, là hắn có thể đủ cảm giác được Hoàng Dược Sư thực lực sâu không lường được, liền xem như so với hắn cũng không thua bao nhiêu. Lý Tư nhìn thấy Tương Quân cũng dám chủ động khiêu khích Tô Thành, trên mặt hắn mang theo một chút thương hại biểu lộ. Đáng đời a, thậm chí ngay cả quốc sư cũng dám khiêu khích, hoặc nghị vị. Lao Thọ Tinh nhăn thạch tín, chán sống. Lý Tư ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn thế nhưng là biết rõ, quốc sư chính là một vị hiển nhiên sát thần. Hắn đến nay đều quên không được, tại mười mấy năm trước, Tô Thành lấy huyết tinh tàn bạo thủ đoạn, tại triều đình phía trên cường thế chém giết Lữ Bất Vi, tinh hồn còn có hồ hợi. Đã từng, càng làm cho văn võ bá quan dẫm lên huyết hải trên thi sơn triều. Có thể nói, Lý Tư đối với Tô Thành lòng kính sợ đã đạt đến trong xương thủy. Cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám nhận mặt chống đối đắc tội Tô Thành. Mặc dù Sở Nam Công, Công Tôn Linh Lung còn có Tương Quân ba người, theo hắn cùng một chỗ trước đến sò xét tiểu thánh hiền trang, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không vì Tương Quân ra mặt. Chỉ có thể nói hắn là tự tìm đường chết. Liền xem như đại vương biết rõ mà nói, cũng sẽ không giúp Tương Quân, chỉ có thể giữ gìn Tô Thành. Tại đại vương trong lòng, cũng đối Tô Thành tràn đầy tôn kính. Sở Nam Công cùng Công Tôn Linh Lung, nhìn thấy Tương Quân trong nháy mắt bị người đánh bại sau, bọn hắn hai người mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Phải biết, Tương Quân thế nhưng là Âm Dương gia ngũ đại trưởng lão một trong, thực lực sâu không lường được. Có thể trở thành Âm Dương gia trưởng lão, sao lại là hời hợt hạng người? Nhưng là, hết lần này tới lần khác, Tương Quân đã vậy còn quá tùy tiện liền bị người khác đánh bại. Trong lúc nhất thời, Sở Nam Công cùng Công Tôn Linh Lung, bọn hắn cảm giác được, Tô Thành càng thêm thần bí khó lường lên. Hơn nữa, nhường bọn hắn cảm giác được càng thêm kinh ngạc là, Lý Tư cũng không có đứng đi ra, sẽ Tương Quân ra mặt. Cái này nói rõ cái gì? Nói rõ Lý Tư căn bản không dám vì Tương Quân đắc tội Tô Thành. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Thành tại Lý Tư trong suy nghĩ trọng yếu địa vị. Tô Thành nhìn lướt qua, nằm trên mặt đất giống như chó chết Tương Quân, thần sắc hắn lạnh lùng, tràn đầy miệt thị. Không sai, liền là miệt thị. Tương Quân ở trong mắt hắn, chẳng qua là run rế đồng dạng, căn bản câu không dậy nổi hắn tí hứng thú. Nếu như hắn muốn giết đối phương mà nói, trực tiếp tiện tay đều có thể bôi giết chết. Lý Tư liền bận bịu tiến lên mấy bước, hai tay gùi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành cùng kính nói ra, "Quốc sư, vừa rồi để ngươi bị sợ hãi, Tương Quân vừa rồi cũng dám đối với ngài bất kính, cái này cái hạ chẳng là hắn tự tìm." Phất một tiếng, nghe nói như thế sau, chính đang hố sâu bên trong, thấm cổ rẽ rủa Tương Quân, không nhịn được trực tiếp phun đi ra một ngụm nhiệt huyết. "Mẹ, nếu không muốn khi dễ như vậy người a, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Rõ ràng là đối phương đoạt hắn nữ nhân, mà lại còn đả thương hắn." Trước mắt, dĩ nhiên tất cả mọi người đứng ở Tô Thành một bên. Cái này còn muốn hay không người sống? Còn có thiên lý hay không? Tương Quân ở trong lòng kêu rên đạo, hắn cảm giác được đặc biệt đường biết quất. Đúng lúc này, Phục Niệm hướng phía trước đi vài bước, cả người lộ ra khí độ bất phàm, thong dong đạm nhạt, không nhanh không chậm nói ra, "Sư thúc, Tô Thành tiên sinh, tướng quốc đại nhân, ta tại Tiểu Thánh Hiền trong trang đã trải qua bày xong một trận yến hội, vừa vặn có thể cùng một chỗ tiến về." "Không cầu hoa tươi." Nghe được Phục Niệm mà nói sau, Lý Tư cùng Tuân Tử đem ánh mắt đầu nhập bắn trên người Tô Thành, phản phất là ở chờ đợi Tô Thành làm quyết định. Trong lúc mơ hồ, Tô Thành đã trải qua trở thành những cái này trong đám người. "Tốt, vậy liền đi tham gia một chút tiến hội a." Tô Thành gật gật đầu nói ra. Thế là, tại Phục Niệm, Nha Lộ, Trương Lương ba người dẫn đầu dưới, đám người rời trước người hướng Tiểu Thánh Hiền Trang. Về phần Tương Quân, bị hai tên quân tần chiến sĩ mang lên y quán tiến hành cứu chữa. Mặc dù Hoàng Dược Sư một kích, đối với hắn thương thế không thể chí mạng, nhưng là nếu như không thể kịp thời trị liệu mà nói, cũng sẽ cho hắn tạo thành trung thân tật bệnh. Không thể không nói, Tương Quân thật sự là quá bi kịch. Tuân Tử ẩn cư địa phương, cự ly Tiểu Thánh Hiền Trang rất gần, không qua bao lâu, đám người liền đi tới Tiểu Thánh Hiền trong trang một chỗ trong đại điện. Nơi này đã trải qua bảy xong yến hội, chỉ chờ lấy đám người đi vào. Vừa bước vào đại điện thời điểm, một cô đồ ăn mê người mùi thơm liền đập vào mặt. Đương nhiên, lần này đến hội cũng là từ Bảo Đinh một tay xử lý. Tại Phục Niệm an bài xuống, đám người ngồi ở riêng phần mình trên chỗ ngồi. Lúc này, Lý Tư lông mày nhỏ bé chen cùng một chỗ, đáy lòng có chút bực bội. Hắn hiện tại tình cảnh có chút tiến thối lưỡng nan. Lúc đầu, hắn tiến vào Tiểu Thánh Hiền Trang mục đích là vì thăm dò Tiểu Thánh Hiền Trang đối với Đại Tần Đế quốc đến cùng phải hay không thuận theo. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, quốc sư vậy mà sẽ xuất hiện ở Tiểu Thánh Hiền trong trang. Cái này khiến hắn kế hoạch xuất hiện một số biến số. Đồng thời hắn có chút không cầm nổi, quốc sư cùng Tiểu Thánh Hiền Trang quan hệ. Nếu như quốc sư cùng Tiểu Thánh Hiền Trang tồn tại tương đối tốt giao tình mà nói, coi như đánh chết hắn, hắn cũng không dám thăm dò Tiểu Thánh Hiền Trang. Nhưng là nếu như hắn không thăm dò Tiểu Thánh Hiền Trang, lại không có xử lý pháp hoàn thành, đại vương bàn giao cho mệnh lệnh của hắn nhiệm vụ. Cho nên, mặc dù hắn trước mặt bảy biện sắc mùi thơm đều đủ đồ ăn, nhưng là hắn lại không có chút nào dục vọng đi ăn. Sở Nam Công cùng Công Tôn Linh Lung chính là Lý Tư mang tới người giúp đỡ. Lúc này bọn hắn hai người nhìn thấy Lý Tư hơi có chút xoắn xuýt biểu lộ sau, bọn hắn hai người cũng lâm vào do dự. Có thể nói, đang là bởi vì Tô Thành tồn tại, nhường Lý Tư một đoàn người biến bó tay bó chân lên. Nếu như không có Tô Thành tại mà nói, có lẽ bọn hắn đã trải qua bắt đầu châm đối Tiểu Thánh Hiền Trang hành động cùng. Chương 381, Nho gia cùng Tần Quốc liên hợp. Lúc này, Tô Thành cảm giác được trong đại điện hơi có một ít xấu hổ bầu không khí sau, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng thú vị độ cùng, nhẹ giọng nói ra, "Lý Tư, có thuộc hạ." Lý Tư vội vàng đứng lên, hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành một xá, sắc mặt tràn đầy tôn kính. "Ta biết rõ ngươi lần này đến Tiểu Thánh Hiền Trang mục đích là vì thăm dò Tiểu Thánh Hiền Trang, đối với Tần Vương phải trang trung thành." Tô Thành dùng chấm thấp, dâu có tử tính thanh âm nói ra. "Tĩnh, yên tĩnh." Giống như chết yên tĩnh. Trong đại điện tức khắc lâm vào một trận quỷ dị yên tĩnh. Tô Thành câu nói này, giống như là một cục đá rơi vào bình tĩnh mặt nước, tại trong mọi người tâm, đưa tới sóng to gió lớn. Phục Niệm, Nha Lộ, Trương Lương ba người sắc mặt hơi đổi một chút, bọn hắn trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang. Bọn hắn không nghĩ tới, Tô Thành dĩ nhiên nói thẳng ra, Lý Tư đi tới Tiểu Thánh Hiền Trang mục đích. Cái này để người ta có chút không nghĩ ra. Không biết Tô Thành tiên sinh, sau đó phải làm thế nào? Trương Lương ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn tự nhiên biết rõ, lấy Tô Thành tiên sinh thủ đoạn, sẽ không vô duyên vô cớ nói ra như thế lô mãng mà nói, tất nhiên là có lấy bản thân ý nghĩ. Đương nhiên, thông qua câu nói này, Trương Lương cũng hiểu, Tô Thành tiên sinh là dự định xuất thủ, trợ giúp Tiểu Thánh Hiền Trang vượt qua lần này nguy cơ. Trương Lương hơi khẽ buông lỏng một cái khí. Chỉ cần có Tô Thành tiên sinh tương trợ, Lý Tư hành động lần này, tất nhiên sẽ bị tăng giả, Tiểu Thánh Hiền Trang cũng có thể chuyển nguy thành an. Mà Tuân Tử lặng lặng mà ngồi tại bản thân trên chỗ ngồi, ánh mắt hắn khẽ híp một cái, phản phất đối với trước mắt bị dị bầu không khí, tí ti đều không có đặt ở trong lòng. Hắn hơi có vẻ tang thương trên mặt, không hề bận tâm, cho người nhìn không thấu nội tâm của hắn chân thực ý nghĩ. Lý Tư lúc này thân thể bỗng nhiên dừng lại, trong đôi mắt lóe qua một tia kinh khủng. Hắn không nghĩ tới, quốc sư lại có thể đoán được, hắn lần này tới đến tiểu thánh hiền trang mục đích, nội tâm của hắn có chút hoảng sợ. Tại mười mấy năm trước, hắn thế nhưng là được chứng kiến quốc sư lật tay thành mây, trở tay thành mưa thủ đoạn. Hắn tự nhiên biết rõ, bản thân bất kỳ hành động nào cùng tâm tư, là không thể gạt được quốc sư. Cùng với dấu diếm, còn không bằng thoải mái nói cho quốc sư, bản thân hành động lần này là, quốc sư, thuộc hạ lần này chính là phụng đại vương mệnh lệnh, trước đến điều tra tiểu thánh hiền trang. Tiểu thánh hiền trang chính là chư tử bách gia đại biểu thế lực, trong giang hồ tồn tại ảnh hưởng cực lớn lực. Mặc dù tiểu thánh hiền trang nhìn bề ngoài thần phục với tần triều, nhưng là đại vương vẫn là không yên lòng, đặc mệnh thuộc trước đến điều tra. Nếu như là đối mặt người khác mà nói, Lý Tư tuyệt đối có nắm chắc, đem đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng là, đối mặt quốc sư thời điểm, hắn căn bản không có tí xử lý pháp, tại quốc sư trước mặt, hắn cảm giác bản thân giống run rế đồng dạng, trong lòng đặt lên một toàn núi lớn, vẹn vẹn quốc sư một cái ánh mắt, liền có thể nhìn thấu nội tâm của hắn tất cả tính toán. Công Tôn Linh Lung cùng Sở Nam Công, lúc này riêng phần mình trong đôi mắt lóe ra khác biệt quan mang. Bọn hắn không nghĩ tới, Tô Thành dĩ nhiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề làm rõ Lý Tư mục đích, cái này nhường bọn hắn sẽ ra bị động diện. Ha ha, Lý Tư, ở nơi này bên trong ta có thể minh xác nói cho ngươi, tiểu thánh hiền trang cũng không có cùng phản loạn Tần Quốc thế lực cấu kết cùng một chỗ, cũng tuyệt đối sẽ không làm đối đại Tần Đế quốc bất lợi sự tình. Tô Thành kiên định nói ra. Nghe nói như thế sau, đám người nhao nhao dựng lỗ tai lên, mang trên mặt một tia hiếu kỳ, nghĩ muốn nghe một chút Tô Thành lời kế tiếp. Tô Thành cảm thụ đến đám người ánh mắt sau, thần sắc đạm nhiên nói ra, "Lệ nhất, Nho gia xem như lưu truyền mấy trăm năm môn phái, bọn hắn tự nhiên biết rõ, như thế nào nhường bản thân môn phái bắt nguồn xa, dòng chảy dài, trường kỳ phát triển tiếp, bọn hắn sẽ không cùng đại Tần Đế quốc đối đầu, cho mình đưa tới không được tất yếu phiền phức." Đệ nhị, bây giờ Nho gia trưởng môn nhân Phục Niệm, chính là một vị cơ trí, biết cơ bản, kế thừa Nho gia học thuyết đại thành nhân vật, Phục Niệm cũng không có khả năng ngấp đến, nhường toàn bộ Nho gia chôn vùi trên tay tự mình. Đệ tam, Lý Tư ngươi cũng từng ở tiểu thánh hiền trong trang đi học qua một đoạn thời gian, tự nhiên cũng biết rõ, Nho gia giảng cứu là thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, chắc chắn ngươi đối tiểu thánh hiền trang hiểu rõ, so với ta hiểu nhiều hơn, tự nhiên biết rõ tiểu thánh hiền trang sẽ không chủ động khơi mào sự việc, đối đại Tần Đế quốc bất lợi không. Cho nên, thông qua trở lên ba điểm, tiểu thánh hiền trang sẽ không làm đối đại Tần Đế quốc bất lợi sự tình. Tương phản, nếu như có thể nhường Nho gia tốt đẹp phát triển, nhường Nho gia học thuyết trải rộng thiên hạ, đối với Tần quốc cùng Nho gia, chính là cả hai cùng có lợi một việc. Nghe được Tô Thành khải khải mà nói sau, đám người trong đôi mắt lóe ra tinh quang. Ngắn ngủi mà mấy câu, liền nói ra Nho gia cùng Tần quốc quan hệ, Tô Thành quả nhiên là một vị cao nhân, quái không được đối phương có thể trợ giúp doanh chính, vương vàng trưởng không chính quyền. Tô Tử ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, cái kia một đôi mắt thâm thúy bên trong, nhìn về phía Tô Thành ánh mắt, mang theo một vẻ kính nể. Hắn đối Tô Thành trí tuệ, lộ ra 10 phần bội phục. Người này, trí nhiều như yêu. Sở Nam Công con mắt nhắm lại, hắn vuốt bản thân tuyết bạch râu ria, trong lòng âm thầm nỉ non đạo. Đồng thời, hắn càng ngày càng cảm thấy Tô Thành thần bí khó lường lên. Công Tôn Linh Lung ánh mắt không lộ ra dấu vết nhìn lướt qua Tô Thành, trong đôi mắt lóe qua một tia lửa nóng. Phục Niệm, Nhan Lộ, Trương Lương ba người, nghe được Tô Thành mà nói sau, ba người căng cứng thần kinh, có chút thả nỗi lòng. Bọn hắn bắn ra hướng Tô Thành ánh mắt, mang theo một tia cảm kích. Bọn hắn tự nhiên có thể nghe đi ra, Tô Thành là muốn trợ giúp Nho gia vượt qua cái này một kiếp nạn. Lý Tư trên mặt lộ ra một vẻ suy tư. Một lát sau, thần sắc hắn biến quyết đoán cùng kiên quyết lên. Quốc sư nói rất đúng, Tần quốc cùng Nho gia hẳn là đôi bên cùng có lợi quan hệ, mà không phải quan hệ thù địch. Lý Tư trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch Tô Thành nói đoạn văn này hàm nghĩa. Tư tưởng Nho gia là tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ, đối với thống trị thiên hạ tới nói, tuyệt đối là một thanh lợi khí. Nếu như có thể lợi dụng được mà nói, sẽ dân tâm sở hướng, đại Tần Đế quốc thiên thu bá nghiệp càng thêm ngoan cố. Đồng thời, Nho gia cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Cho nên, Tần quốc cùng Nho gia có lẽ liên hợp lại, mà không phải thù địch. Tô Thành nhìn thấy Lý Tư biểu lộ biến hóa sau, trên mặt hắn mang theo một tia hài lòng biểu lộ. Lý Tư là người thông minh, hắn tự nhiên sẽ không làm cùng Tô Thành thù địch sự tình. Chương 382, đương nhiên là nghĩ chủ nhân rồi. Tại Tần thời Minh Nguyệt bên trong, Lý Tư lợi dụng Công Tôn Linh Lung cùng Nho gia tiến hành biện luận, đánh Nho gia một cái trở tay không kịp. Phải biết, Công Tôn Linh Lung chính là danh gia người thừa kế, ăn nói khéo léo, rất am hiểu là bạch mã phi mã mà nói. Nhưng là, hiện tại, bởi vì có Tô Thành tồn tại cùng điều giải, Lý Tư tự nhiên thu hồi thăm dò Nho gia tâm tư. Hiện tại Lý Tư cũng cho rằng, Nho gia cùng Tần quốc nếu như có thể liên thủ, tuyệt đối là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình. Tần quốc lợi dụng Nho gia học thuyết thống nhất bình dân tư tưởng, mà Nho gia lợi dụng Tần quốc, nhường bản thân học thuyết truyền bá càng rộng, là một kiện đối song phương đều có lợi sự tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Nho gia nhất định phải tại Đại Tần Đế quốc trưởng không phía dưới. Lý Tư quay đầu, hướng về phía Phục Niệm nói ra, hành động lần này vốn là châm đối Nho gia tiến hành thăm dò cùng điều tra, nhưng là đi qua quốc sư chỉ điểm, ta cảm thấy Nho gia cùng Tần quốc có thể liên hợp lại mà nói. Dạng này lựa chọn, đối Nho gia tới nói, là rốt cuộc chính xác bất quá sự tình. Nếu như ngươi đồng ý thần phục tại Tần quốc phía dưới, như vậy ta hành động lần này hủy bỏ, ta trở về sau sẽ như thực bẩm báo đại vương, nhường đại vương hủy bỏ đối Nho gia hành động. Phục Niệm nghe được Lý Tư mà nói sau, hắn một mực căng cứng thần kinh, rốt cục thả đối lòng. Đối với hắn mà nói, đương nhiên đồng ý Lý Tư đề nghị này. Dù sao, nếu như một cái giang hồ thế lực cùng quốc gia quái vật khổng lồ này cứng đối cứng mà nói, sẽ chỉ là lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Nho gia nếu quả thật chính tuyển chọn cùng Tần quốc cứng đối cứng, tất nhiên sẽ đứng trước Tần quốc thiết kỵ săn bằng. Phục Niệm tự nhiên là không hy vọng nhìn thấy Nho gia hủy diệt chẳng cảnh. Tướng quốc nói rất đúng, Nho gia một mực giảng cứu là tu thân, trị quốc, bình thiên hạ, nhường thiên hạ thái bình. Nho gia tự nhiên nguyện ý hợp tác với Tân quốc, tổng cộng sáng tạo một cái thái bình thịnh thế. Phục Niệm nhẹ giọng nói ra. Nghe nói như thế sau, Lý Tư mang trên mặt hài lòng biểu lộ. Thế là, một trận yến hội đang thoải mái vui sướng bầu không khí bên trong lặng yên mà qua. Ken, chúc mừng tốc chủ, thành công trợ giúp Nho gia giải vây, thu hoạch được điểm tín ngưỡng 1 vạn, điểm tín ngưỡng số dư còn lại 63108. Đúng lúc này, hệ thống lạnh như băng thanh âm tại Tô Thành trong đầu vang lên. Tô Thành nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm sau, mang trên mặt hài lòng biểu lộ. Hắn trợ giúp Nho gia lần này vượt qua cửa ải khó khăn, cũng không phải ăn no căng bụng, làm một cái sống lôi phòng, tự nhiên là vì điểm tín ngưỡng. Điểm tín ngưỡng đối với Tô Thành tới nói, thế nhưng là một cái đồ tốt, không chỉ có thể mở ra vị diện thông đạo triệu hoán vị diện nhân vật, mà lại còn có thể tại hệ thống trong thương thành mua sắm bất luận cái gì cần thiết thiên tài địa bảo, thần thông công pháp. Tiến hội sau khi kết thúc, đám người rời đi tiểu thánh hiền trang, Lý Tư vừa rời đi tiểu thánh hiền sau trang, một chi hộ vệ đội xuất hiện ở bên cạnh hắn. Không nên quên, hắn thế nhưng là đại tần đế quốc tướng quốc, tự nhiên tồn tại tùy thân hộ vệ bảo hộ hắn, đề phòng vạn nhất. Hắn quay đầu, hướng về phía hộ vệ đội thống lĩnh nói ra, ngươi lập tức lên đường trở về vương cung, đem cái này phong mật hàm giao cho đại vương. Lý Tư trong giọng nói mang theo nghiêm túc. Nhớ kỹ, nhất định muốn tự tay giao cho đại vương trong tay, nếu như cái này sự tình làm không xong mà nói, sao sớm ngươi là biết rõ. Lý Tư trong giọng nói tràn đầy lạnh lùng và không thể nghi ngờ vị đạo. Nghe được Lý Tư mệnh lệnh sau, hộ vệ đội thống lĩnh thân thể không nhịn được run run một chút. Hắn có thể đủ nghe ra, tướng quốc đại nhân đối với cái này phần mật hám coi trọng. Thế là, hắn hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Lý Tư cung kính một xá, trịnh trọng nói ra, mời tướng quốc đại nhân yên tâm, phần này mật hàm nhất định sẽ tự tay đưa đến đại vương trong tay. Lý Tư gật gật đầu, hắn ở nơi này phong mật hàm bên trong viết hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất chính là đề nghị đại vương nhường Tần quốc cùng Nho gia liên hợp lại, dạng này đối với Đại Tần đế quốc cùng Nho gia là một cái cả hai cùng có lợi chẳng diện. Hơn nữa, Đại Tần đế quốc có thể một mực trưởng khống Nho gia. Hiện sự tình thứ hai chính là hướng đại vương báo cáo, quốc sư đại nhân xuất hiện ở Tăng Hải. Tin tưởng đại vương nhìn thấy phần này mật hàm thời điểm, nhất định sẽ kích động vô cùng a. Lý Tư ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Phải biết, đại vương vì tìm kiếm quốc sư đại nhân, thế nhưng là dòng dã tìm vài chục năm. Ở nơi này vài chục năm trong lúc đó, đại vương cho tới bây giờ đều không có buông tha tìm kiếm quốc sư đại nhân hạ lạc. Mỗi khi có quốc sư đại nhân một chút tin tức thời điểm, đại vương đều biểu hiện xuất hiện hết sức kích động. Lần này, quốc sư đại nhân xuất hiện ở Tang Hải chi thành, đại vương nhất định sẽ cao hứng phi thường. Lý Tư nhị non đạo. Hắn thế nhưng là biết rõ, quốc sư đại nhân đang đại vương trong lòng chiếm cứ hạng gì trọng yếu địa vị. Dù sao, đã từng quốc sư thế nhưng là trợ giúp đại vương một mực trưởng không chính quyền, càng là trợ giúp đại vương diệt trừ lao ái cùng lữ bất vi phản loạn thế lực. Tại đại vương trong lòng, đối quốc sư tràn đầy tôn kính chi tâm. Mà Tô Thành tại cáo biệt Phục Niệm, Nha Lộ, Trương Lương cùng Vân Tử sau đó, hắn cũng trở về Hữu Gian khách sạn. Vừa mới đi vào Hữu Gian khách sạn, liền thấy hai đạo thân ảnh tuyệt mỹ đứng ở Hữu Gian khách sạn cửa ra vào. Các nàng thanh tú động lòng người bộ dáng, cho người xem xét liền trong ánh mắt lóe qua một đạo hỏa nóng, đáy lòng càng là không tự chủ được dâng lên một đoàn hỏa diễm. Vưu vật cực phẩm. Bất luận kẻ nào nhìn thấy cái này hai bóng người thời điểm, trong đầu đều sẽ toát ra cái từ này. Cái này hai bóng người, ngoại trừ Lăng Tuyết cùng Hàn San, còn sẽ có người nào đây? Tô Thành khẽ miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cùng, hai nha đầu này đối với hắn tình cảm, thật đúng là không lại nói. Có lẽ nếu để cho Tô Thành ly khai Lăng Tuyết cùng Hàn San một ngày mà nói, hai nàng này sẽ nổi điên à? Tô Thành tự nhiên cũng biết rõ, mình ở Lăng Tuyết cùng Hàn San, còn có chúng nữ trong suy nghĩ, chiếm cứ lấy hạng gì trọng yếu địa vị. Lăng Tuyết cùng Hàn San, lúc này nhìn thấy chủ nhân sau khi trở về, các nàng con ngươi nhỏ bé hơi sáng lên, tinh xảo trắng non trên mặt trong nháy mắt biến hưng phấn lên. Các nàng đội vàng chạy đến Tô Thành ở bên người, chủ nhân, ngươi đã trở về. Ân, ta đã trở về, các ngươi hai cái nha đầu, làm sao đứng ở cửa khách sạn a? Nga Hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, hai nha đầu này đương nhiên là nghị chủ nhân rồi. Nàng mang trên mặt một tia trêu ghẹo tiếu dung. Nữ anh cũng che miệng cười khẽ. Nhìn thấy Nga Hoàng cùng nữ anh giễu cợt biểu lộ sau, Lăng Tuyết cùng Hàn San có vẻ hơi thẹn thùng, các nàng gương mặt bên trên hiện ra một tầm nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt, cả người trái tim cũng lại không từ từ chủ ra tốc nhảy lên. Tô Thành vươn tay, tại Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ mũi ngọc tinh xảo bên trên vuốt một cái, nói ra, đi, đi vào chúng a. Ân. Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ nhu thuận gật gật đầu, lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn đến cực điểm. Chương 383, Hộ Long Sơn trang hiện thế. Đang ở Tô Thành, Lăng Tuyết Hàn San, còn có Nga Hoàng nữ anh sau khi trở lại phòng, tại Hữu Gian khách sạn cửa ra vào, xuất hiện năm đạo thần bí thân ảnh. Trong đó bốn bóng người, bọn hắn thoạt nhìn ước chừng khoảng 30 tuổi, bọn hắn thần sắc trang nghiêm, trong hai tròng mắt thỉnh thoảng lóe qua một sợi hàn quang, cả người trên người phát ra một sợi làm cho người không dám nhìn gần khí thế. Cố khí thế này, là khí tức cường giả. Bọn hắn như ương sắc bén ánh mắt, thỉnh thoảng đảo qua Hữu Gian khách sạn bốn phía. Tất cả cùng bọn hắn đối mặt người, nhao nhao đều cúi đầu, không dám cùng đối mặt. Cái này bốn bóng người bên trên người phát ra khí tức, vẹn vẹn nhìn một chút liền làm cho người hãi hùng kết vía, trong lòng run sợ. Mà ở cái này bốn bóng người trung gian, đứng đấy một người trung niên nam tử. Cái này tên trung niên nam tử thần thái uy nghiêm, khuôn mặt kiên nghị nghiêm túc, hắn thân mặc hoa lệ áo bào, cho người ta một loại bá đạo bệ nghệ cảm giác. Trên người hắn phát ra uy thế vô biên, loại khí chất này chỉ có ở lâu thượng vị giả người mới có thể có. Nếu là người bình thường gặp phải loại khí thế này mà nói, ở trong lòng không tự chủ được sẽ dâng lên thần phục chi tâm. Trang chủ, nơi này chính là Hữu Gian khách sạn. Trong đó một tên thanh niên nam tử hướng về phía trung niên nam tử cung kính nói ra. Tên này thần thái uy nghiêm trung niên nam tử gật gật đầu, mí mắt giơ lên, đảo qua Hữu Gian khách sạn cái này bốn chữ lớn. Đi, đi vào. Hắn trầm thấp thân ảnh nói ra. Một đoàn người liền tiến vào Hữu Gian khách sạn. Chính đang Hữu Gian khách sạn đại sảnh bên trong bảo đình, nhìn thấy mấy người này thân ảnh sau, ánh mắt hắn nhỏ bé hơi ngừng, cả người nhíu mắt, trong ánh mắt lóe qua một tia cảnh giác. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, một chuyến này trong thân thể phát ra bảng bạc nội lực ba động. Ngay cả hắn đều cảm giác được có chút hãi hùng kia. Khách quan, là ở trọ vẫn là ăn cơm a? Bảo đình mang trên mặt ôn hòa tiểu dung, nhiệt tình nói ra. Người đến liền là khách. Hữu Gian khách sạn mặc dù là mặc ra bí mật liên lạc căn cứ, nhưng là bề ngoài biểu hiện vẫn là một gian khách sạn, tự nhiên là phải không ngừng tiếp đại khách nhân. Chúng ta không ăn cơm, cũng không được ở trọ. Tìm đến người. Trong đó một tên thanh niên nam tử nói ra, hắn ánh mắt nhìn thẳng Bảo Đinh. Tìm người. Khách quan sợ là đến sai địa phương a. Nơi này là khách sạn a, hẳn không có người tìm người. Bảo Đinh mang trên mặt tiểu dung, ngữ khí chân thành nói ra. Hắn trở nên có chút cảnh giác lên, hắn đối phương thân phận có chút bắt đầu nghi ngờ. Đối phương là người nào? Làm sao sẽ tới nơi này tìm người? Chẳng lẽ đối phương đã trải qua phát hiện, nơi này là Mặc Gia bí mật liên lạc căn cứ. Đối phương rõ ràng kẻ đến không thiện, mỗi người đều phát ra mãnh liệt nội lực ba động, hiển nhiên không phải người bình thường, coi như là ở trong chốn võ lâm, cũng tính được là cường giả đỉnh cao. Bảo Đinh mặt ngoài trấn định, nhưng là trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mà để cho Bảo Đinh cảm thấy có chút kiêng kỵ là tên kia trung niên nam tử. Trung niên nam tử toàn thân phảng phất không có nửa điểm tu vi ba động, nhưng là biến khắc khăng, làm Bảo Đinh nhìn thấy trung niên nam tử thân ảnh thời điểm, trái tim của hắn mạnh mẽ co lại, liền cảm giác là thấy được một đầu hồng hoang manh thú một dạng. Mà lúc này, cái này tên trung niên nam tử ánh mắt trong lơ đãng cùng Bảo Đinh đối mặt. Bảo Đinh chỉ cảm giác được da đầu nổ tung, lông tơ dựng đứng, ngay cả nổi da gà đều đè đi lên. Một cỗ nhàn nhạt nguy cơ sinh tử ở đáy lòng hắn lan tràn ra. Cường giả, tuyệt đối cường giả. Đây là Bảo Đinh trong lòng phản ứng đầu tiên. Đối phương đến nơi này mục đích rốt cuộc là tìm ai? Bảo Đinh bắp thịt cả người căng cứng, trở nên có chút cảnh giác lên, tay hắn trong lơ đãng hướng về phía sau chủ đao sờ soạng. Mặc dù đối phương rất mạnh, nhưng là nếu như đối phương dám can đảm ở Hữu Gian khách sạn nháo sự Dương Ai mà nói, hắn cũng không phải ăn chay. Tổ truyền hắn mổ bò đao pháp, cũng là thiên hạ nhất đẳng đao pháp. Hữu Gian khách sạn chính là Mặc Gia bí mật liên lạc căn cứ, mà ngươi là Hữu Gian khách sạn người phụ trách, càng là Mặc Gia thống lĩnh một chồng, ta không có nói sai đâu. Mới vừa mới mở miệng nói chuyện thanh niên nam tử tiếp tục nói ra, trên mặt hắn mang theo một tia hí ngược biểu lộ, phản phất đem Bảo Đinh trên người tất cả bí mật đều nhìn thấu. Bảo Đinh trong lòng nhảy một cái, nội tâm kinh hô đạo, đối phương rốt cuộc là người nào, lại có thể biết rõ Hữu Gian khách sạn bí mật? Các ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn chợt quát một tiếng, siêu một tiếng, hắn trực tiếp rút ra bên hông chủ đao. Tức khắc, toàn bộ Hữu Gian khách sạn đại sảnh bầu không khí biến khẩn trương lên. Bầu không khí ngưng kết, nhiệt độ hạ thấp, ngay cả không khí đều phảng phất ngưng kết ở cùng một chỗ, rất có một lời không hợp liền khai chiến xu thế. Yên tâm, chúng ta không phải đến tìm phiền toái, chúng ta chỉ là tìm đến người. Thanh niên nam tử nhìn lướt qua Bảo Đình trong tay chủ đao, nhàn nhạt nói ra. Tìm ai? Bảo Đình cảnh giác hỏi đạo. Tô Thành. Thanh niên nam tử nhẹ giọng nói ra. Bảo Đinh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tô Thành hiện tại đã là Mặc Gia chủ nhân, cũng là hắn chủ nhân, hắn tự nhiên không có khả năng nói cho đối phương chủ nhân tin tức cùng hạ lạc. Không có ý tứ, nơi này không có một cái gọi Tô Thành người, cho nên mời các ngươi ly khai à? Bảo Đinh hạ chủ khách lệnh. Không có sao. Thanh niên nam tử trên mặt mang theo một tia cười lạnh. Chỉ thấy hắn từ bên hông móc ra một khối tạo hình cổ phát lệnh bài. Mai này lệnh bài cả người hoàng kim chế tạo, trên đó viết một cái cứng cáp hữu lực chữ lớn, Long. Cái này tên thanh niên nam tử đem tấm lệnh bài này hướng về phía Bảo Đinh giơ lên. Bảo Đinh nhìn thấy tấm lệnh bài này sau, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hộ Long Sơn Trang, các ngươi lại là Hộ Long Sơn Trang người? Bảo Đinh kinh hô đạo, sắc mặt mang theo không thể tin biểu lộ. Hắn thế nhưng là biết rõ, Hộ Long Sơn Trang là mười mấy năm trước đột nhiên quật khởi một cỗ thế lực. Không có người biết rõ Hộ Long Sơn Trang vì sao lại đột nhiên quật khởi, cũng không có ai biết rõ Hộ Long Sơn Trang tổng bộ ở nơi đó. Nhưng là cái này không tí ti ảnh hưởng Hộ Long Sơn Trang biểu hiện xuất hiện đi ra nội tình cùng thực lực. Hộ Long Sơn Trang nhường tất cả giang hồ thế lực đều cảm giác được kiêng kỵ. Đã từng khiêu khích qua Hộ Long Sơn Trang thế lực, không thiếu có một ít đỉnh tiêm môn phái, nhưng là nhao nhao toàn bộ bị Hộ Long Sơn Trang trong vòng một đêm hủy diệt. Hộ Long Sơn Trang thủ đoạn lãnh khốc vô tình, tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm liền quật khởi. Chỉ cần nhắc lên Hộ Long Sơn Trang, người trong giang hồ đều sẽ nghe đến đã sợ, nội tâm lóe qua một tia kiêng kỵ. Hơn nữa, Hộ Long Sơn Trang biểu hiện xuất hiện đi ra thực lực, đã trải qua có thể cùng Nho Gia, Mặc Gia những cái này đại thế lực đánh đồng với nhau. Thậm chí, trong lúc mơ hồ so Nho Gia cùng Mặc Gia càng thêm mạnh mẽ và thần bí. Bởi vì không có người biết rõ Hộ Long Sơn Trang rốt cuộc là một cỗ cái dạng gì thế lực, tổng bộ ở nơi đó, có bao nhiêu người. Nhưng là cỗ. Trong giang hồ tất cả mọi người biết rõ, Hộ Long Sơn Trang là một cỗ cường đại vô cùng, không thể trêu chọc thế lực. Chương 384, mổ bò đao pháp. Bảo Đinh không nghĩ tới, Hữu Gian khách sạn vậy mà sẽ bị Hộ Long Sơn Trang cho để mắt tới. Hộ Long Sơn Trang thực lực tổng hợp, thế nhưng là tí ti đều không thể so với Mặc Gia kém. Thậm chí ẩn ẩn so Mặc Gia còn muốn cường đại mấy phần. Ta hỏi lần nữa, Tô Thành đến cùng ở nơi nào? Vị này thanh niên nam tử lạnh lùng nói ra, trên người hắn khí thế ẩm vàng một phát, hướng thẳng đến Bảo Đinh bao phủ tới, một cỗ kinh khủng lực vô hình tại Hữu Gian khách sạn đại sảnh bên trong lan tràn ra. Bao Đinh biết rõ Hộ Long Sơn Trang thực lực, đối phương tất nhiên có thể tìm tới Hữu Gian khách sạn, tự nhiên là nắm giữ chủ nhân hành tung, không thể gạt được đối phương. Ha ha, các ngươi Hộ Long Sơn Trang thật là làm cho người kiêng kỵ. Nhưng là, không nên quên, Mạc gia cũng là trong giang hồ một đại thế lực, các ngươi liền dám công nhiên cùng Mạc gia đối đầu sao? Đừng tưởng rằng ta sẽ sợ các ngươi. Bao Đinh chợt quát một tiếng, trong đôi mắt phun ra giống như tính thực chất hàn mang. Trong tay hắn chủ đao, càng là ở run nhẹ nhẹ, phản phất là cảm thụ đến chủ nhân phẫn nộ một dạng. Chỉ là Mạc gia, trong mắt ta, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Cái này tên thanh niên nam tử liếc qua Bao Đinh, lạnh lùng nói ra. Nói khoác mà không biết ngượng, hôm nay liền để cho ta tới giáo huấn ngươi. Mạc gia tôn nghiêm, cũng không phải người nào đều có thể trả đạt. Bao Đinh phẫn nộ nói ra. Vừa dứt lời, Bao Đinh thân hình tức khắc tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện đã xuất hiện ở thanh niên bên người nam tử. Trong tay hắn chủ đao càng là hung hăng hướng về thanh niên nam tử cổ vạch tới, phản phất lần này liền muốn nhường thanh niên nam tử đầu một nơi thân một nẻo. Thế nhưng là, thanh niên nam tử là ai? Hắn thế nhưng là Hộ Long Sơn Trang người, có thể công nhiên tìm tới Hữu Gian khách sạn, hắn há có thể là hời hợt hạng người? Chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh, nhẹ giọng nói ra, "Tốt, vậy cũng để ngươi nhìn một chút, Hộ Long Sơn Trang thực lực chân chính." Trong tay hắn trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, phát ra một sợi chói mắt kiếm mang, thẳng tắp đón nhận Bảo Đinh chủ đao. Ken một tiếng, vang lửa khắp nơi. Hai người nội lực va chạm, trực tiếp hình thành một loại vô hình ba động, ở bốn phía lan tràn ra. Bạch bạch bạch. Tại va chạm một cái mắt, Bảo Đinh cùng thanh niên nam tử, hai người thân hình tức khắc hướng về riêng phần mình hậu phương nhanh lùi lại. Bọn hắn lòng bàn chân, mang theo cực lớn lực chủ kích, mỗi lùi một bước, đều đưa mặt đất giẫm ra giống như mạng nhện vết rạn. Bảo Đinh trong đôi mắt lóe qua một tia kiêng dè, hắn chỉ cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết sôi trào, một cổ nhiệt huyết trực tiếp phun lên cổ họng, kém chút phun ra đi ra, bất quá bị hắn sinh sinh mà áp chế xuống, hổ khẩu bên trên truyền đến tê dại một hồi. Thật là khủng khiếp lực đạo. Hộ Long Sơn Trang thực lực quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn tại nội tâm thán phục một tiếng, đối với trước mắt thanh niên nam tử, hắn lộ ra càng thêm kiêng kỵ. Hộ Long Sơn Trang thanh niên nam tử, hắn trong hai tròng mắt lóe ra cực nóng chiến ý hiển nhiên, vừa rồi chiến đấu đã trải qua khơi dậy nội tâm của hắn sôi trào chiến ý. Đúng lúc này, Tô Thành gian phòng bên trong, Tô Thành hai con mắt híp lại, hắn ngồi ở cái ghế dựa bên trên, mà ma nữ Loan Loan sau lưng hắn, không ngừng vì hắn đè ép bà bay. Đang ở Bảo Đinh cùng thanh niên nam tử động thủ một khắc này, Tô Thành con ngươi mãnh liệt mở ra, hắn trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, mang trên mặt một tia ý vị thâm trường biểu lộ, tốt khí tức quen thuộc à, hắn ở trong lòng nỉ non một câu. Sau đó, hắn đứng dậy hướng về môn đi ra ngoài. Mà chúng nữ, Tạo Địa Tăng, Diệp Cô Thành đám người, cũng cùng sau lưng hắn. Hộ Long Sơn Trang thanh niên nam tử cùng Bảo Đinh hai người, trong khoảng thời gian ngắn bên trong, đã trải qua chiến đấu ở cùng một chỗ. Bảo Đinh nắm giữ lăng lệ vô cùng mổ bò đao pháp, chính là Đinh gia tổ truyền đao pháp. Mổ bò đao pháp nhìn như cổ quái ly kỳ, buồn cười thậm chí có chút thô tục, nhưng lại chuẩn xác hữu hiệu, hợp với hùng hậu nội lực, uy lực của nó có thể nói kinh thế hai tụ. Lúc này Bảo Đinh đem mổ bò đao pháp thi triển đến cực hạn, mỗi một chiêu đều lăng lệ vô cùng, phát ra uy lực kinh khủng. Hắn cảnh giới chính là thần thoại tứ trọng cảnh giới, trong giang hồ cũng là đứng ở kim tự tháp bên trên nhân vật. Nếu như đổi lại những người khác lời nói, hắn sớm đã đem đối phương chém giết nơi này. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác, giờ phút này đối thủ của hắn là Hộ Long Sơn Trang người, cho nên trong thời gian ngắn cũng chiến đến khó hòa giải. Hộ Long Sơn Trang cái này tên thanh niên nam tử càng đánh càng mạnh, trong tay hắn trường kiếm phát ra lam sắc kiếm mang, cả người toàn thân trên dưới bộc phát ra làm cho người không dám nhìn gần khí thế, kiếm trong tay chiêu cũng càng ngày càng lăng lệ. Mỗi một chiêu đều tàn nhẫn, tinh diệu vô cùng, đem đầu bếp dốc thịt châu đao pháp khắc chế. Dần dần, Hộ Long Sơn Trang cái này tên thanh niên nam tử đã trải qua ẩn ẩn chiếm thượng phong. Bao Đinh bị thua, chẳng qua là vấn đề thời gian. Quả nhiên, một lát sau đó, Hộ Long Sơn Trang cái này tên thanh niên nam tử bắt được một cái khe hở cơ hội, trong tay hắn trường kiếm trực tiếp lấy một cái xảo trá góc độ hung hăng hướng về Bao Đinh cổ đâm tới. Một kích này tấn mãnh cấp tốc, nhường Bao Đinh căn bản đều không có kịp phản ứng. Bao Đinh kịp phản ứng lúc, chỉ cảm giác bản thân cổ lạnh lẽo. Hắn chỉ cảm giác được da đầu nổ tung, lông tơ dựng đứng, ngay cả đều nổi da gà, một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử ở đáy lòng hắn lan tràn ra. Hắn cảm giác được bản thân sau một khắc, phản phất liền sẽ chết ở đối phương dưới kiếm. Hộ Long Sơn Trang người, làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Bao Đinh con mắt trừng thật to, có chút không dám tin tại trong lòng nghĩ đến. Phải biết, hắn thế nhưng là Mạc gia thống lĩnh, dĩ nhiên không địch lại Hộ Long Sơn Trang một tên thanh niên nam tử. Một cái này, hắn căn bản trốn cũng tránh không khỏi, tiếp cũng không tiếp nổi, chỉ có thể ngoan ngoan chờ chết. Đúng lúc này, Tô Thành đám người xuất hiện ở Hữu Gian khách sạn trong đại sảnh. Lục Chỉ Hắc Hiệp, Thái tử đang cùng Mạc gia thống lĩnh, thấy như vậy một màn sau, bọn hắn sắc mặt nhau nhau đại biến. Dừng tay, Lục Chỉ Hắc Hiệp mãnh liệt quát một tiếng. Thế nhưng là, Hộ Long Sơn Trang ở nơi này tên thanh niên nam tử, sao lại nghe theo Lục Chỉ Hắc Hiệp mà nói? Hắn nhàn nhạt liếc qua Lục Chỉ Hắc Hiệp, trong tay trường kiếm giờ phút này biến càng hung hiểm hơn. Lục Chỉ Hắc Hiệp, Thái tử Đan, Mạc gia thống lĩnh đại thiết chủ y đám người, lúc này bọn hắn lồng ngực tại chập trùng kịch liệt. Bọn hắn đều nhanh muốn nguyên địa nổ tung. Bao Đinh là Mạc gia thống lĩnh, bọn hắn há có thể trơ mắt nhìn xem Bao Đinh chết đi. Đối phương là người nào? Cũng dám tại Hữu Gian khách sạn bên trong náo sự, hơn nữa ngay trước chúng ta mặt, dám giết đi Bao Đinh. Lục Chỉ Hắc Hiệp phẫn nộ nghĩ đạo. Thái tử Đan cùng Mạc gia các thống lĩnh, bọn hắn nổi giận, thật không được đem Hộ Long Sơn Trang cái này tên thanh niên nam tử chém thành muôn mảnh. Lúc này, Tô Thành liếc qua Hộ Long Sơn Trang cái này tên thanh niên nam tử, sau đó ánh mắt hướng về Hữu Gian khách sạn đại sảnh bên trong cái khác mấy bóng người.
Khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cùng, khẽ quát một tiếng, "Chu Vô Thị, còn không cứ gọi ngươi người dừng tay." Chương 385, Thiên Địa Huyền Hoàng, tứ đại hộ vệ. Không sai. Đột nhiên xuất hiện hộ Long Sơn trang người, chính là Chu Vô Thị cực kỳ thủ hạ. Chu Vô Thị tại mười mấy năm trước, cáo đừng Tô Thành sau đó, hắn liền trên giang hồ sáng lập hộ Long Sơn trang. Hơn nữa, hộ Long Sơn trang đã trải qua trở thành trong giang hồ đỉnh tiêm môn phái, liền xem như Mặc gia cùng Nho gia, đối hộ Long Sơn trang đều rất có lòng kiêng kỵ. Trên thực tế, từ Tô Thành mới vừa ra tới sau đó, Chu Vô Thị liền thấy Tô Thành, Chu Vô Thị mang trên mặt vẻ kích động cùng hưng phấn, hắn không nghĩ tới chủ nhân dĩ nhiên thật tại Hữu Giang khách sạn bên trong. Dừng tay. Chu Vô Thị quát lạnh một tiếng, chủ nhân mệnh lệnh, hắn tự nhiên là vô điều kiện chấp hành. Nghe được trang chủ mà nói sau, hộ Long Sơn trang cái này tên thanh niên, trong tay hắn trường kiếm ngừng xuống tới, trường kiếm cự ly bảo đinh cổ, vẹn vẹn chỉ có một tấc cự ly, nếu như tại mau một chút mà nói, chỉ sợ bảo đinh đã trải qua trở thành một cỗ thi thể. Chỉ thấy, tại đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Chu Vô Thị đi đến Tô Thành trước mặt, quỳ một chân trên đất, thái độ khiêm tốn, cung kính đến cực điểm, sắc mặt tràn đầy kính sợ nói ra, "Chu Vô Thị bái kiến chủ nhân." Sau đó, hắn đem quay đầu sang chỗ khác, hướng về phía còn lại bốn người quát lạnh một tiếng, nói ra, "Cũng đứng lấy làm gì chứ? Vị này là hộ Long Sơn trang chủ nhân, các ngươi còn không đến bái kiến?" Bốn người này, bọn hắn thần sắc hơi sững sờ, mang trên mặt một tia không thể tin biểu lộ, sau đó vội vàng đi tới Tô Thành trước mặt, cũng đi theo Chu Vô Thị quỳ một chân trên đất, đồng quát một tiếng, "Bái kiến chủ nhân." Phải biết, chủ nhân chữ này, tại trong đầu của bọn họ vẫn luôn là một cái thần bí tồn tại. Tại hộ Long Sơn trang vừa rồi thành lập thời điểm, bọn hắn vẫn bị Chu Vô Thị không ngừng huấn luyện. Đồng thời, bọn hắn cũng biết, hộ Long Sơn trang có một vị cường đại vô cùng, tràn ngập sắc thái thần bí chủ nhân. Nhưng là mười mấy năm qua, bọn hắn căn bản cũng không có gặp qua chủ nhân một mặt, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên thật gặp được chủ nhân. Hơn nữa, lệnh bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra là, chủ nhân dĩ nhiên thoạt nhìn đặc biệt đừng tuổi trẻ, thậm chí so bọn hắn còn muốn tuổi trẻ. Bọn hắn có chút phản ứng không đến. Bất quá, nhìn thấy trang chủ đối Tô Thành cung kính thái độ, bọn hắn liền biết rõ, trước mắt nam tử thật là hộ Long Sơn trang chủ nhân. Bởi vì, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, luôn luôn thiết huyết, lãnh khốc vô tình trang chủ, đối một người có tôn kính như vậy qua. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Chu Vô Thị luôn luôn đều là lạnh lùng, máu lạnh, thậm chí huấn luyện bọn hắn thời điểm, tràn đầy vô tình cực kỳ. Bọn hắn lúc nào gặp qua trang chủ bộ này kính sợ một người bộ dáng? Bọn hắn không hoài nghi chút nào, trước mắt tên nam tử này chính là hộ Long Sơn trang như mê chủ nhân. Mà lúc này, Bao Đinh Lăng tại đường trường, thần sắc hắn mang theo rung động cùng hoảng sợ, nửa ngày đều phản ứng không đến. Chu Vô Thị, người này lại là Chu Vô Thị? Đường đường hộ Long Sơn trang trang chủ, thần long tiến thủ bất kiến vĩ Chu Vô Thị. Bao Đinh trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc. Hắn há có thể không biết, hộ Long Sơn trang trang chủ đang gọi là Chu Vô Thị. Hắn vạn lần không ngờ, Hữu Giang khách sạn bên trong cái này tên trung niên nam tử, lại chính là hộ Long Sơn trang trang chủ. Hơn nữa, càng làm cho hắn nghĩ không ra là, hộ Long Sơn trang trang chủ Chu Vô Thị, dĩ nhiên hướng về phía Tô Thành quỳ một chân trên đất, còn xưng hô Tô Thành vì chủ nhân. Bao Đinh đầu óc có chút đường ngắn, trước mắt một màn, nhường hắn có chút lộn xộn, hắn cả người hô hấp gấp rút, chẳng lẽ hộ Long Sơn trang chủ nhân là Tô Thành? Bao Đinh nội tâm đột nhiên toát ra cái hoang đường ý nghĩ, trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hãi lãng. Không được chỉ là hắn, Lục Chỉ Hắc Hiệp, Thái Tử Đan, còn có Mặc gia thống lĩnh, lúc này cũng sửng sờ ngay tại chỗ, bọn hắn sắc mặt tràn ngập hoảng sợ. Hộ Long Sơn trang bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua, không những nghe nói qua, hơn nữa còn là như sấm bên tai. Hộ Long Sơn trang tại mười mấy năm trước liền nhanh chóng quật khởi, nắm giữ sâu không lường được bảng đại thế lực, hơn nữa có thể cùng Mặc gia, Nho gia dạng này lưu truyền mấy trăm năm môn phái chống lại, đủ để có thể thấy được hộ Long Sơn trang thế lực có bao nhiêu cường hành. Trước mắt, hộ Long Sơn trang trang chủ Chu Vô Thị dĩ nhiên hướng về Tô Thành quỳ lại xuống, xưng hô Tô Thành vì chủ nhân, cái này nhường bọn hắn miệng há to, đủ để nhét vào một cái trứng gà, mang trên mặt một tia không thể tin biểu lộ. Hơn nửa ngày, bọn hắn mới kịp phản ứng. Tô Thành liền là hộ Long Sơn trang chủ nhân. Bao Đinh, Lục Chỉ Hắc Hiệp, Thái Tử Đan cùng Mặc gia các thống lĩnh mới đón nhận sự thật này. Mà sau lưng Tô Thành chúng nữ, Tạo Địa Tăng, Diệp Cô Thành đám người, bọn hắn tại mười mấy năm trước liền đã gặp qua Chu Vô Thị. Không cầu hoa tươi bọn hắn cũng biết rõ, Chu Vô Thị chính là chủ nhân từ cái khác trong vị diện mặt triệu hắn đi ra cường giả. "Ân, đứng lên đi." Tô Thành mang trên mặt ôn hòa tiểu dung, hướng về phía quỳ lạy trên mặt đất Chu Vô Thị nói ra. Chu Vô Thị nghe được chủ nhân mà nói sau, đứng lên, trên mặt hắn thủy chung mang theo vẻ tôn kính, mười mấy năm qua, hắn một mực đều tại cố gắng phát triển hộ Long Sơn trang thế lực, nghĩ đến có một ngày có thể vì chủ nhân hiệu lực. Nhưng là, làm hộ Long Sơn trang trở thành trong giang hồ đỉnh tiêm thế lực sau đó, liên quan tới chủ nhân tin tức trực tiếp đoạn ra, liền phảng phất là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, liền xem như vận dụng hộ Long Sơn trang tình báo, cũng căn bản tìm không thấy chủ nhân bất cứ tin tức gì. Mười mấy năm qua, Chu Vô Thị một mực cũng không có dừng tìm kiếm chủ nhân. Làm chủ nhân xuất hiện ở Tang Hải thời điểm, trước tiên liền bị hộ Long Sơn trang thám tử phát hiện, hắn liền bật người xuất lĩnh lấy hộ Long Sơn trang Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại hộ vệ, đi tới Tang Hải chi thành, nghĩ muốn tìm tới chủ nhân, không nghĩ tới chủ nhân dĩ nhiên thật tại Hữu Giang khách sạn bên trong. Chủ nhân, Chu Vô Thị may mắn không làm được mệnh, vì chủ nhân thành lập hộ Long Sơn trang. Bây giờ hộ Long Sơn trang đã là trong giang hồ đỉnh tiêm một đại thế lực. Sau lưng ta bốn người này, chính là hộ Long Sơn trang tứ đại siêu cấp cao thủ Thiên Địa Huyền Hoàng, bọn hắn mỗi một cá nhân thực lực đều là thần thoại thất trọng cảnh giới. Lại phối hợp thêm bọn hắn bản thân tiên phú và sức chiến đấu, đủ để cùng thần thoại bắt trọng cảnh giới cường giả một trận chiến.
Hộ Long Sơn Trang còn thành lập khổng lồ tổ chức tình báo, Hộ Long Sơn Trang sẽ trở thành chủ nhân trong tay một đem thần binh lợi khí, vì chủ nhân khoác gai chẳng gai. Chu Vô Thị kích động nói ra, hắn ánh mắt bên trong lóe qua một tia nóng bỏng quan mang, thể lực huyết dịch đều ẩn ẩn có chút sôi trào lên. Hắn chờ đợi một ngày này, đã chờ đợi vài chục năm, mơ ước có một ngày có thể vì chủ nhân hiệu lực. Sau lưng Chu Vô Thị Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại hộ vệ, bọn hắn lúc này cũng một mặt cung kính. Ở nơi này trong vài chục năm, Chu Vô Thị một mực cho bọn hắn quán thâu đối chủ nhân tuyệt đối trung thành lý niệm. Bọn hắn biết rõ tính mạng mình liền là chủ nhân, chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, coi như nhường bọn hắn tự sát, bọn hắn lông mày cũng sẽ không nhíu một cái cùng. Chương 386, kích động doanh chính. Ha ha, làm không sai, về sau liền đi theo bên cạnh ta a, dốc sức cho ta. Tô Thành nghe được Chu Vô Thị báo cáo sau, cười nói ra. Tại kịch truyền hình thiên hạ đệ nhất bên trong, Chu Vô Thị thành lập Hộ Long Sơn Trang tổ chức, bệ nghệ giang hồ. Hiện tại, tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, Chu Vô Thị cũng thành lập Hộ Long Sơn Trang, còn có Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ. Tô Thành hài lòng, đối với Chu Vô Thị mười mấy năm qua bỏ ra, cấp cho khẳng định. Không hổ là Chu Vô Thị, tại ngắn ngủi trong vài chục năm, liền đem Hộ Long Sơn Trang phát triển đến siêu cấp đại thế lực hàng ngũ. Bây giờ, đối với Tô Thành tới nói, dưới tay hắn thế lực thập phần lớn. Từ một nơi bí mật gần đó có Viên Thiên Cương Phán Quyết tổ chức. Phán Quyết tổ chức còn khống chế lấy La Vong cùng Dạ Mạc cái này hai đại tổ chức ám sát. Phán Quyết tổ chức không những nắm giữ cường đại mạng lưới tình báo, còn có tổ chức ám sát, có thể nói là Tô Thành trong tay một thanh trùy thủ sắc bén, tùy thời đều có thể cắm vào địch nhân trong lồng ngực. Tô Thành còn thu phục đạo gia cùng Mạc gia. Hộ Long Sơn Trang ở nơi này trong vài chục năm cũng trưởng thành lên, trở thành Tô Thành một sự giúp đỡ lớn. Phán Quyết tổ chức, Hộ Long Sơn Trang, đạo gia, Mạc gia, đây đều là Tô Thành tư nhân trang bị lực lượng. Hàm Dương Vương Cung, một tên thần thái uy nghiêm nam tử ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên. Hắn thân mặc một thân hắc sắc long bào, đầu đội miệng quan, một đôi sắc bén con người, phát ra làm cho người không dám nhìn gần quan mang. Trên người hắn, thỉnh thoảng lộ ra bá đạo bệ nghệ khí thế, vẻn vẹn nhìn một chút, cũng làm người ta không tự chủ được dâng lên ý thần phục. Không sai, tên nam tử này chính là Thiên Cổ Nhất Đế, Doanh Chính. Lúc này, tại Vương Cung Đại Điện trên sàn nhà, quỳ lạy một vị người áo đen thần thái cung kính, thanh âm trầm thấp nói ra, báo cáo đại vương, tướng quốc đại nhân đã trải qua đạt tới Tang Hải chi thành. Đây là tướng quốc đại nhân để cho ta giao cho đại vương mật hàm, còn mời đại vương xem qua. Trong lúc nói chuyện, người áo đen từ bên hông móc ra một mảnh thẻ tre. Một tên người hầu từ người áo đen trong tay nhận lấy thẻ tre, sau đó đưa cho Doanh Chính. Doanh Chính cái kia đôi mắt thâm thúy bên trong lóe qua một đạo tinh quang, trên mặt hắn mang theo một tia chờ mong. Lý Tư bị hắn phái đi Tang Hải chi thành, đi trước điều tra nho ra vẫn là phải chẳng có mở ám chi tâm. Nếu có mà nói, đại tân thiết kỵ tùy thời đều có thể san bằng tiểu thánh hiền trang. Hắn có chút chờ mong, Lý Tư chuyến này vẫn là có gì thu hoạch. Doanh Chính tiếp nhận mật hàm sau, ánh mắt tại phía trên xem lên, thấy được đệ nhất đầu tin tức. Lý Tư đề nghị này cũng đúng thú vị. Nhưng Tần Quốc cùng Nho gia đạt thành một cái cục diện hai phe đều có lợi, quả nhân có thể lợi dụng Nho gia học thuyết, khống chế bình dân tư tưởng, Nho gia có thể không ngừng truyền bá bản thân học thuyết, nhường Nho gia thế lực trải rộng thiên hạ, mở rộng Nho gia thế lực. Doanh Chính gật gật đầu, mang trên mặt một tia hài lòng biểu lộ. Cái này Lý Tư thật đúng là có mới a, lại có thể nghĩ ra như vậy một đầu diệu kế. Không những không cần san bằng Nho gia, mà lại còn có thể khống chế Nho gia, nhường Nho gia vì quả nhân làm việc. Thật sự là càng ngày càng có mưu kế. Doanh Chính nhỉ non đạo, khen Lý Tư vài câu. Sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía đầu thứ hai tin tức. Mới vừa nhìn thấy đầu thứ hai tin tức thời điểm, hắn thân thể vụt một chút, từ ngai vàng mãnh liệt đứng lên, cả người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ngay cả hô hấp đều biến dồn dập mấy phần, lồng ngực cùng một chỗ một phục. Cả người thần sắc đầu tiên là sức sở, sau đó lộ ra thập phần hưng phấn, hắn trong ánh mắt càng là lóe qua một tia rung động cùng hoảng sợ. Trên đại điện những người khác, nhìn thấy Doanh Chính bộ dáng này sau, trong bọn họ tâm hơi kinh hãi. Tại bọn hắn trong ấn tượng, đại vương luôn luôn đều là thong dong đạm nhạc, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, thế nhưng là trước mắt đại vương, đến tột cùng là nhìn thấy cái gì dạng tin tức, dĩ nhiên thất thố đến bộ dáng như thế. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua đại vương bộ dáng này. Quốc sư, vậy mà ở Tang Hải chi thành. Quốc sư, quả nhân tìm ngươi tìm thật khổ cực a, rốt cục có ngươi tin tức. Doanh Chính có chút không thể tin nỉ non đạo. Hắn có chút kích động. Không sai, liền là kích động. Đường đường tiên cổ nhất đế, vẹn vẹn biết được quốc sư tin tức, liền có vẻ hơi kích động, cái này nếu để cho người khác biết rõ mà nói, nhất định sẽ làm cho người khác kinh điệu cái cằm. Bất quá đối với Doanh Chính tới nói, cái này rất bình thường. Bởi vì, hắn vĩnh viễn cũng không quên mất, quốc sư đối với hắn trợ giúp. Nếu như không có quốc sư mà nói, có lẽ hắn có thể hay không một mực trưởng khống Tần Quốc chính quyền, thống nhất thiên hạ, vẫn là ẩn số đây. Lúc này, biết được quốc sư tin tức sau, hắn há có thể không kích động cùng cao hứng. Nhường Nho ra cùng Tần Quốc liên hợp lại, lấy được một cái cục diện hai phe đều có lợi, cái này có lẽ cũng là quốc sư kế hoạch à. Ta liền nói Lý Tư cái kia đầu, làm sao có thể nghĩ ra được như vậy một đầu rượu kế đây. Doanh Chính cười ha ha đạo: "Ngươi tới, cho ta đem phủ Tô gọi tới." Hắn đối bên cạnh một tên quân tần nói ra không. Một lát sau, tại một tên quân tần dẫn đầu dưới, Phù Tô đi tới đại điện trong. Phù Tô đi qua vài chục năm lắng đọng sau, đã trải qua lộ ra càng ngày càng thành thục, toàn thân trên dưới đều lộ ra một tia thượng vị giả khí tức. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, nhất cử nhất động đều lộ ra tôn quý phi phàm. Doanh Chính ánh mắt nhìn lướt qua Phù Tô, trong đôi mắt lóe qua một tia hài lòng quan mang. Hắn đã đem Phù Tô xem là Tần Quốc người thừa kế kế tiếp đến bồi dưỡng, đối Phù Tô đưa cho cực sâu hy vọng.
Nhi thần bái kiến phụ vương. Không biết phụ vương đột nhiên triệu hoán nhi thần, cần làm chuyện gì? Phù Tô hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía doanh chính cung kính một xá, nói ra: "Ta bản giao cho bên trong một việc, chuyện này phải tất yếu làm tốt, nếu như làm không được khá mà nói, cẩn thận quả nhân bắt người trị tội." Doanh chính có chút nghiêm khắc nói ra. Phù Tô thần sắc nghiêm lại, hắn rất ít nghe được phụ vương như thế nghiêm khắc ngữ khí. "Phụ vương cứ việc căn bài, nhi thần tất nhiên toàn lực ứng phó, nhường phụ vương hài lòng." Phù Tô cung kính nói ra. "Quốc sư xuất hiện ở Tăng Hải, quả nhân khoảng thời gian này chính sự phong phú, không có thời gian đi trước, ngươi thay quả nhân đi một chuyến Tăng Hải, thay quả nhân bái kiến quốc sư. Nhớ kỹ, nhất định đem tư thái thả rất thấp, biểu đạt ra bản thân thành ý, vạn bạn không thể đắc tội quốc sư, nhường quốc sư biết rõ, quả nhân cho tới bây giờ đều không có quyền hắn, một mực đều tại tìm hắn hạ lạc. Ngươi xuất phát thời điểm, nhất định muốn mang lên giày trọng lễ phẩm, vạn không thể qua loa." Doanh chính thần sắc nghiêm túc nói ra. Nếu như không phải hắn chính vụ bận rộn mà nói, hắn đều hận không được bật người có thể đến Tăng Hải, tự mình bái kiến quốc sư. Quốc sư tại Tăng Hải. Phù Tô nội tâm giật mình. Hắn đối quốc sư ấn tượng, có thể nói là mười phần sâu sắc. Tại mười mấy năm trước, hắn còn chỉ là một thiếu niên thời điểm, Tô Thành liền lợi dụng huyết tinh thủ đoạn tàn khốc, trợ giúp phụ vương vững vàng trưởng khống vương quyền. Cùng quốc sư cùng so sánh, hắn liền cảm giác bản thân giống run rế một dạng. "Mời phụ vương yên tâm, nhi thần nhất định sẽ làm tốt chuyện này, sẽ không để cho phụ vương thất vọng." Phù Tô cung kính nói ra. Hắn ẩn ẩn có chút chờ mong cùng quốc sư hội kiến, dù sao đang trong nội tâm hắn mặt, đã sớm đem quốc sư trở thành bản thân sùng bái đối tượng. "Như thế rất tốt, ngươi bây giờ liền bắt tay vào làm chuẩn bị đi, ngày mai một đã sớm xuất phát." Doanh chính thanh âm tràn ngập uy nghiêm, nói ra. "Là." Phù Tô cung kính nói ra. Chương 387, Vân Trung quân Từ Phúc, thật lâu. Hôm sau, sáng sớm, công tử Phù Tô tại Trương Hàm cùng với ảnh mật vệ bảo vệ dưới, hướng về Tăng Hải chi thành xuất phát. Bọn hắn đội ngũ rất dài, cơ hồ 2/3 đội ngũ đều là dùng để gánh chịu quý trọng lễ phẩm, bởi vậy có thể nhìn ra được, Tần Vương doanh chính đối với Tô Thành vẫn là coi trọng cỡ nào. Mà công tử Phù Tô cũng đem nhiệm vụ lần này nhìn đặc biệt đường trọng yếu, bởi vì hắn biết rõ, phụ vương đối quốc sư tôn kính, cho nên hắn không dám có chút tê liệt chủ quan. Từ quà tặng chọn mua, đến chi tiết an bài, toàn bộ đều là hắn tự mình giữ cửa ải. Lần hành động này nhất định phải làm được nhượng quốc sư hài lòng. Công tử Phù Tô cùng Trương Hàm hai người cưỡi ngựa cao to, đi ở đội ngũ trung ương. Ảnh mật vệ hộ vệ, đem bọn hắn vây ở trung gian, bảo hộ lấy bọn hắn an toàn, đề phòng vạn nhất. "Công tử, quốc sư thật xuất hiện ở Tang Hải sao?" Trương Hàm ánh mắt bên trong lóe qua một tia cực nóng, quay đầu hỏi đạo. Tại mười mấy năm trước, Trương Hàm thế nhưng là cùng quốc sư tồn tại một số giao tình. Quốc sư đã từng mang theo hắn, chém giết lao hái cùng lữ bất vi phản loạn thế lực, tại nội tâm của hắn bên trong, đối với quốc sư đã sớm đều sùng bái được tột đỉnh, đem quốc sư trở thành đầu hào sùng bái đối tượng. Thế nhưng là từ khi quốc sư trợ giúp đại vương tiêu diệt Hàn Quốc sau đó, liền mất đi tin tức. Thậm chí, hắn đã từng tự mình phái ra ảnh mật vệ tìm kiếm quốc sư tin tức, nhưng là vô âm tin, quốc sư liền phảng phất là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Lúc này nghe được quốc sư đột nhiên xuất hiện ở Tăng Hải, trong nội tâm hắn có thể nói là hết sức kích động. Có thể tận mắt gặp lại quốc sư, nhưng hắn cảm giác được đặc biệt đường binh hành đây, hắn ẩn ẩn có chút chờ mong cùng quốc sư tiếp đó sẽ mặt. Lý Tư cũng đang Tăng Hải, hắn tại Tăng Hải chấp hành phụ vương bàn giao cho hắn nhiệm vụ thời điểm, đụng phải quốc sư. Quốc sư bây giờ đang ở Tăng Hải một cái khách sạn bên trong. Công tử Phù Tô nhẹ giọng nói ra. "Vậy thì tốt quá, chúng ta tăng nhanh tốc độ à, quốc sư luôn luôn tới vô ảnh đi vô tung, hành tung phiêu hốt bất định, chúng ta muốn nắm chặt thời gian, vạn nhất đợi đến chúng ta đến Tăng Hải thời điểm, quốc sư lại không thấy, đó thật đúng là tiếc nuối, đại vương bàn giao cho chúng ta nhiệm vụ cũng liền không cách nào hoàn thành." Trương Hàm mang trên mặt một tia trịnh trọng, nói ra. "Ân, tốt, nhường ảnh mật vệ tăng tốc tiến lên." Phù Tô gật gật đầu, đồng ý nói ra. Nghe được công tử Phù Tô sau khi ra lệnh, Trương Hàm trực tiếp nhường ảnh mật vệ tăng nhanh tốc độ, hướng về Tăng Hải xuất phát. "Quốc sư, ta tới." Trương Hàm ở trong lòng nỉ non một câu, hắn ánh mắt trông về phía xa, chỉ cảm giác được huyết dịch của mình đều có chút sôi trào lên, hắn đến nay đều quên không được đi theo quốc sư anh dũng giết địch chẳng cảnh. Tăng Hải, một chỗ ẩn nấp trong đại điện. Tương Quân ngồi ở một trương cái ghế gỗ, trên mặt hắn mang theo một tia không cam lòng cùng quất đục, trong hai tròng mắt bắn ra giống như tính thực chất lửa giận, cả người lồng ngực cùng một chỗ một phủ, lúc này hắn giống như là một tòa yên lặng hồi lâu núi lửa mở dạng, tùy thời đều có thể bộc phát, từng sợi sát khí từ trên người hắn lan tràn ra. Tại hắn đối mặt, ngồi một tên trung niên nam tử. Tên nam tử này thân mặc hoa lệ rộng thùng thình áo bào, trên mặt thỉnh thoảng lóe qua một tia âm hiểm biểu lộ, hắn một đôi con mắt giống như độc xà âm độc, phản phất là góc tối bên trong một đầu độc xà, tùy thời đều có thể đem người đưa vào chỗ chết, chân mang một đôi gốc gỗ. Trên người hắn càng là phát ra cho người không dám nhìn gần hàn khí, vẹn vẹn nhìn một chút, cũng làm người ta không nhịn được run rẩy một chút. Không sai, tên nam tử này chính là Âm Dương gia ngũ đại trưởng lão một trong, Vân Trung Quân, Từ Phúc. Tại tần thời Minh Nguyệt bên trong, Từ Phúc đứng hàng Âm Dương gia Vân Trung Quân, là Âm Dương gia ngũ đại trưởng lão một trong, trưởng quản ngũ hành phe phái bên trong kim bộ. Hắn say mê đối đan dược chi thuật, đồng thời có chút thành tựu, đã từng chữa khỏi Tần Thủy Hoàng đau đầu thống khổ bệnh dữ, bởi vậy bội thụ một nghị thâm yêu cầu lấy trường sinh bất lao Tần Thủy Hoàng khí trọng. Hắn hướng Tần Thủy Hoàng miêu tả Hải Ngoại Tiên Sơn tiên nhân truyền thuyết. Đối là ở doanh chính mệnh lệnh dưới, Đại Tần Đế quốc tụ tập trọng kim, tiêu phí nhiều năm, tụ tập công thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật cùng Âm Dương gia hai phái đại thành, kiến tạo thuyền lớn Thận Lâu, cũng bổ nhiệm Vân Trung Quân vị Thận Lâu thuyền chủ. Nhìn không thấu, lòng dạ cực sâu, thủ đoạn tàn nhẫn, cái này chính là Vân Trung Quân Từ Phúc cho người ấn tượng. "Tương Quân, ngươi làm sao làm thành cái dạng này?"
Thoạt nhìn đặc biệt đừng chật vật, hơn nữa người cũng bị thương nặng, nếu như không phải kịp thời trị liệu mà nói, chỉ sợ ngươi sẽ công lực hoàn toàn biến mất, trở thành một người phế nhân. Từ Phúc nhướng mày, nghi hoặc hướng về Tương Quân nói ra. Hiện tại Âm Dương gia, cao tầng thực lực đại tổn. Từ khi mười mấy năm trước, Tô Thành liền chém giết Âm Dương gia hai đại hộ pháp một trong tinh hồn, một tên khác hộ pháp Nguyệt Thần bị Tô Thành thu phục. Ngũ đại trưởng lão bên trong, Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh, Nga Hoàng cùng Nữ Anh cũng đã bị Tô Thành thu phục. Có thể nói, Âm Dương gia cao tầng liền chỉ còn lại có Tương Quân cùng Vân Trung Quân Từ Phúc. Đáng chết Tô Thành, xuất hiện ở Tăng Hải, ta không cẩn thận cùng hắn đụng phải. Tương Quân khàn giọng thanh âm nói ra, trong giọng nói lộ ra một tia băng lãnh, phản phất là lưỡi dao xẹt qua sắt lá đồng dạng, cho người nổi da gà cũng nhịn không được đi lên. Cái gì? Tô Thành xuất hiện ở Tăng Hải. Từ Phúc kinh hô một tiếng, cọ sát một chút, hắn mãnh liệt từ trên chỗ ngồi bắn lên, mang trên mặt hoảng sợ cũng kiếp sợ, cả người hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên, trái tim của hắn bỗng nhiên co rụt lại, miệng há to, đủ để nhét vào một cái trứng gà. Hiển nhiên, nội tâm của hắn cực kỳ không bình tĩnh. Hắn cả người ngây ngẩn cả người. Cái này sát thần, làm sao sẽ xuất hiện ở Tăng Hải? Chẳng lẽ là có mục đích gì sao? Từ Phúc lâm vào suy tư, nhỉ non đạo. Hắn mặc dù chưa thấy qua tận mắt Tô Thành, nhưng là Tô Thành hiển hách hung danh, hắn vẫn là nghe nói qua. Có thể chém giết Âm Dương gia hộ pháp một trong tinh hồn, đủ để có thể gặp người này thủ đoạn phép lối, thực lực kinh khủng. Hiện tại Tô Thành, thế nhưng là cùng Âm Dương gia chỗ lại không chết không được hưu chẳng diện. Tô Thành giết Âm Dương gia mấy vị cường giả, càng là thu phục Âm Dương gia đồng quân đại nhân Diễm Phi, Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh, Nga Hoàng cùng Nữ Anh. Đông Hoàng Thái Nhất đã đem Tô Thành coi thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nếu như có cơ hội, Đông Hoàng Thái Nhất tất nhiên sẽ đem Tô Thành chém thành muôn mảnh. Trước mắt, Đông Hoàng đại nhân kế hoạch đến mấu chốt, cái này cái điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Ngươi nhất định phải đem lửa giận ẩn giấu ở trong lòng, không thể làm ra ảnh hưởng Đông Hoàng đại nhân đại kế sự tình. Từ Phúc chấn định dưới tâm thần, hướng về phía Tương Quân nói ra. Nghĩ tới Đông Hoàng đại nhân kế hoạch, Từ Phúc liền không nhịn được có chút nhiệt huyết dâng trào. Một khi cái này cái kế hoạch thực xuất hiện mà nói, chỉ là Tô Thành, ở trong mắt Âm Dương gia chẳng qua là run rế, tiện tay đều có thể bôi giết chết. Ta tự nhiên biết rõ phân tức, cái này cái không cần ngươi nhiều lời. Tương Quân lạnh lùng nói ra. Phải biết, hắn thế nhưng là bị Tô Thành đoạt đi nữ nhân, có thể đem dạng này lửa giận cùng cừu hận cho phép nhịn xuống, cũng không phải đặc biệt đừng dễ dàng đây. Không biết Đông Hoàng đại nhân kế hoạch thật lâu chế tạo như thế nào. Tương Quân trừng lên mí mắt, hỏi đạo. Yên tâm, tất cả đều tại kế hoạch bên trong. Từ Phúc mang trên mặt thần bí khó lường tiêu dung, lập lờ nước đôi trả lời đạo. Chương 388, Thạch Lan cùng Hắc Báo. Đêm khuya, Hữu Gian khách sạn. Một đạo thân xuyên y phục dạ hành nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, rời đi Hữu Gian khách sạn. Đạo thân ảnh này thân hình bước pháp cực kỳ linh xảo tinh diệu, nàng đem bản thân thân hình ẩn giấu tại trong đêm tối, nếu không phải nhìn kỹ mà nói, căn bản không phát hiện được nàng thân hình. Đây là một thiếu nữ. Nàng mặc dù coi như đặc biệt đường nhỏ nhắn xinh xắn, là một thiếu nữ, nhưng là ở trang phục y phục dạ hành phụ trợ phía dưới, có thể rõ ràng nhìn ra, nàng dáng người vừa đúng. Không sai. Đạo thân ảnh này tự nhiên là Thạch Lan. Thạch Lan chân thực thân phận chính là thuộc sơn người, nàng chỉ là tạm thời tiềm phục tại Hữu Gian khách sạn, đem bản thân giấu giếm thân phận lên, để bản thân bí mật chấp hành nhiệm vụ. Hơn nữa, Thạch Lan tu vi rất cao, nàng nắm giữ lấy thuộc sơn tuyệt kỹ. Hữu Gian khách sạn bên trong, ngoại trừ Tô Thành bên ngoài, cũng không có những người khác phát hiện Thạch Lan chân thực thân phận, cũng không có ai phát hiện Thạch Lan nguyên lai là cô con gái thân. Tất cả mọi người đều coi là Thạch Lan chỉ là một cái làm việc lặt vặt tiểu hòa kế. Bởi vậy có thể thấy được Thạch Lan kỹ thuật ngụy trang lợi hại đến mức nào. Đang ở Thạch Lan ly khai Hữu Gian khách sạn, thân hình nhận vào trong đêm tối sau, Hữu Gian khách sạn cửa ra vào, Tô Thành thân hình nháy mắt xuất hiện, khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cùng, mang trên mặt một tia ý vị thâm trường tiểu dung. Thạch Lan, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta. Tô Thành nhỉ non một câu. Tại tần thời minh nguyệt bên trong, Thạch Lan thế nhưng là một cái mười phần mỹ nhân bại hoại. Dạng này mỹ nhân, tự nhiên tại Tô Thành hậu cung phạm vi bên trong. Thân mặc y phục dạ hành Thạch Lan, khôi phục bản thân nữ trang cách ăn mặc, thoạt nhìn mười phần xinh đẹp. Cái này khiến Tô Thành trong hai tròng mắt lóe qua một tia cực nóng. Chỉ thấy Tô Thành thân hình lóe lên, trực tiếp đi theo, lấy Thạch Lan tu vi, tự nhiên là không cảm ứng được, sau lưng còn có Tô Thành đi theo nàng. Dù sao, Thạch Lan tu vi cùng Tô Thành kém không phải một điểm nửa điểm. Lúc này, Thạch Lan hướng về Tang Hải chi thành một chỗ rừng rậm mà đi. Nàng một đôi mắt đẹp, thỉnh thoảng hướng về bốn phía liếc nhìn mà đi, sợ có người phát hiện nàng thân hình, nàng tốc độ nhanh đến cực điểm, sau lưng lưu lại đạo đạo tàn ảnh, nếu là phổ thông võ giả, căn bản là không cách nào phát hiện nàng thân hình, lại càng không cần phải nói truy tung nàng. Một lát sau, nàng đã tới một chỗ rừng rậm chỗ sâu. Nơi này rừng rậm xanh um tươi tốt, liền phảng phất là nguyên thủy rừng rậm một dạng. Cao lớn cây gỗ che khuất bầu trời, ngay cả nguyệt quang đều không cách nào đánh vào rậm rạp lá cây, rừng rậm dưới có vẻ hơi lờ mờ, ngẫu nhiên còn truyền đến từng tiếng điểu thú tê minh thanh. Lúc này, Thạch Lan phát ra một tiếng cổ quái âm điệu. Ở nơi này cổ quái âm điệu phía dưới, một đạo cự đại manh thu thân ảnh, đột nhiên nhảy lên, xuất hiện ở Thạch Lan trước mặt. Đây là một đầu tóc đen sa báo. Đầu này hắc báo hình thể to lớn, có chừng 2 mét cao, nó cái kia tráng kiện hữu lực bốn cái chân, so người trưởng thành đùi còn muốn khỏe mạnh một vòng. Nó tồn tại một thân đen như mực lông tóc, thoạt nhìn mềm mại đến cực điểm, liền phảng phất là tơ lụa tử, tràn đầy màu sắc cảm giác. Hắc báo khuôn mặt giống như là mài thạch đồng dạng lớn, tại cặp mắt bên trong, song băng lanh trong con ngươi phát ra làm người lạnh lẽo qua mang, vẹn vẹn nhìn một chút, cũng làm người ta không nhịn được lông tơ dựng đứng, tê cả da đầu. Từng sợi sắc khí tại hắc báo trên người tràn ngập ra. Thạch Lan nhìn thấy đầu này hắc sắc báo sau, nàng mang trên mặt một tia sủng ái. Nàng vươn tay, tại hắc báo trên đầu giúp đỡ một chút. Tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, Thạch Lan cầm giữ có một đầu sủng vật, đầu này hắc báo chính là Thạch Lan sủng vật. Hắc báo nhìn thấy Thạch Lan sau đó, nó cái kia hung thần ác sát trên mặt, phản phất mang theo một tia nhân cách hóa biểu lộ, có vẻ hơi đáng yêu hoạt bát lên, nó đầu hướng về Thạch Lan khuôn mặt nhích lại gần, liền tựa như một chỉ con mèo nhỏ, tại chiều lấy bản thân chủ nhân định nọ mở dạng. "Tiểu hắc, thân thể ngươi thấp một chút, ta nhìn ngươi thương thế vẫn là xong chưa?" Thạch Lan ngữ khí ôn nhu hướng về phía hắc báo nói ra. Nghe được Thạch Lan mà nói sau, hắc báo cái kia cực lớn thân hình, rất là nhu thuận đem trên người thấp xuống tới, phản phất đối với Thạch Lan mà nói, đặc biệt đừng nghe tử. Thạch Lan từ bên hông móc ra một cái nhỏ nhỏ cái bình, sau đó đem trong bình dự vật hướng về hắc báo vết thương trên người xóa đi. "Mấy ngày nay ngươi không muốn thường xuyên vận động, ngươi cái này tổn thương còn không có tốt triệt để. Nếu như lại vận động dữ dội mà nói, nói không chừng sẽ chỉ hoãn ngươi thường thế khép lại." Thạch Lan một bên lau dược, vừa hướng hắc báo nói ra. Hắc báo phản phất là có thể nghe hiểu Thạch Lan mà nói, rất là nhu thuận gật gật đầu. Lúc này hắc báo nào giống một cái uy phong lẫm liệt, hung thần ác sát manh thú, nhất định chính là hiển nhiên một cái nhu thuận con mèo nhỏ đồng dạng. Bất luận kẻ nào nhìn cũng nhịn không được, muốn nắm giữ dạng này một đầu sủng vật. "Vâng, ta còn mang cho ngươi một chút ăn, mau ăn đi." Thạch Lan đem trong tay hộp mở ra, một cỗ mê người đồ ăn vị đạo ở bốn phía tràn ngập ra. Cơm này đồ ăn tự nhiên là Hữu Gian khách sạn trong ngày thường còn lại đến đồ ăn thừa. Phải biết, Hữu Gian khách sạn bên trong đồ ăn, toàn bộ đều là từ Bảo Đinh một tay nấu nướng, Bảo Đinh chủ nghệ kỹ thuật tuyệt đối có thể xưng thiên hạ vô song. Hắc báo ngửi được cơm mùi tức ăn thơm sau, nó hai con ngươi sáng lên, lộ ra mười phần hưng phấn cùng kích động. Nó gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp phong quyển tàn vân, trong khoảng thời gian ngắn bên trong, liền đem đồ ăn ăn hết tất cả. Sau khi ăn xong, nó còn đánh một cái ở một cái, trên mặt lộ ra một tia nhân cách hóa thỏa mãn biểu lộ. Đúng lúc này, hắc báo mãnh liệt đứng lên, ánh mắt nó nhìn chằm chằm trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Nó trong hai tròng mắt lóe ra màu đỏ tươi quằn mang, từng tiếng gầm nhẹ từ yết hầu chỗ vang lên, toàn thân đen kịt lông tóc đều dựng lên, sắc mặt tràn đầy cảnh giác. Sát khí, vô cùng sát khí, từ hắc báo trên người tràn ngập ra. Giờ phút này hắc báo đã trải qua tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Xem như manh thú, nó nhóm đối với nguy hiểm rất là linh mẫn. Nó có thể cảm giác được, vị này đột nhiên xuất hiện nhân loại, thực lực rất khủng bố. Thạch Lan nhìn thấy hắc báo bộ dáng sau, nàng ánh mắt theo hắc báo ánh mắt mà đi. Chỉ thấy một trương tuấn lãng khuôn mặt xuất hiện ở Thạch Lan trong tầm mắt. "Tô Thành, lại là ngươi? Ngươi làm sao sẽ đến tới nơi này?" Thạch Lan sắc mặt hơi đổi một chút, nàng thanh âm tràn ngập lạnh lùng hỏi đạo. "Ngươi đang truy tung ta?" Thạch Lan cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên hiện ra một tầng sương lạnh, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Tô Thành vậy mà sẽ theo dõi nàng, hơn nữa lặng yên không một tiếng động, nàng căn bản không có phát hiện. Cái này khiến Thạch Lan có chút nổi giận. Chương 389, Long khí tức. "Ngươi vì cái gì muốn theo đuổi tung tích ta?" Thạch Lan quát lạnh một tiếng. Nàng trong tay nháy mắt xuất hiện một thanh, phát ra u linh quang mang truy thủ, cả người trên người khí thế ẩm vàng bộc phát, mang trên mặt cảnh giác thần sắc, bắp thịt cả người căng cứng, dĩ nhiên làm xong động tác công kích. Giờ phút này Thạch Lan rất có một lời không hợp liền khai chiến xu thế. Nhìn thấy hắc báo cùng Thạch Lan bộ dáng sau, Tô Thành cười cười, thần sắc hắn đạm nhiên, cả người lộ ra thong dong đạm nhạt, phản phất đối với trước mắt hung hiểm một màn hào không thèm để ý, hắn nhẹ giọng nói ra, "Nghĩ không ra, Đường Đường thuộc sơn hậu nhân, vậy mà sẽ ngụy trang thành Hữu Gian khách sạn một tên làm việc lặt vặt tiểu nhị." Tô Thành câu nói này rơi vào Thạch Lan trong lỗ tai, liền như là một đạo kinh lôi tại Thạch Lan trong đầu nổ vang. Thạch Lan sắc mặt kỳ biến, nàng không nghĩ tới Tô Thành dĩ nhiên khám phá nàng thân phận, hơn nữa biết rõ nàng là thuộc sơn hậu nhân. Nàng trong hai tròng mắt lóe ra hàn quang, "Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi làm sao biết rõ ta thân phận là thuộc sơn hậu nhân?" Thạch Lan lạnh như băng hỏi đạo, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lùng, nàng cưỡng chế nội tâm khiếp sợ và hoảng sợ. Phải biết, nàng tiềm phục tại Hữu Gian khách sạn, mọi cử động hết sức cẩn thận, nàng tự tin bản thân bất luận là cái nào một cái phương diện, đều không có bại lộ thân phận. Thế nhưng là, đối phương vì sao lại nhận ra bản thân thân phận đây? Trong lúc nhất thời, nàng hô hấp hơi có chút gấp rút, chỗ ngực cùng một chỗ một phủ, cả người hiển nhiên rất là không bình tĩnh. Nàng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, Tô Thành là thế nào biết rõ nàng thân phận. Nàng nhìn thấy Tô Thành lần đầu tiên thời điểm, đã cảm thấy Tô Thành đặc biệt đừng không được bình thường, cho người ta một loại suy nghĩ không thấu, trên người phảng phất bao phủ một tầng thần bí lồng bàn một dạng. "Ha ha, ta là ai? Ta là ngươi tương lai nam nhân." Tô Thành khẽ miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, mang trên mặt một tia hí ngược biểu lộ, trêu ghẹo nói ra. Nghe nói như thế sau, Thạch Lan nổi giận, một sợi sắc cơ ở trên người nàng lan ra. Nàng không nghĩ tới, người trước mắt lại là như thế dày ra mặt, nói ra những lời này. "Vô sỉ, hạ lưu." Thạch Lan quát lạnh một tiếng. Làm một tên thuần khiết thiếu nữ, nàng lúc nào nhận qua như thế vũ đục. Vừa dứt lời, nàng thân hình nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã trải qua rơi vào Tô Thành bên người. Thạch Lan chủy thủ trong tay, hung hăng hướng về Tô Thành cổ bẻ tới. Một chiêu này tàn nhẫn, không có chút nào xinh đẹp, là tuyệt đối sát chiêu. Phải biết, tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, Thạch Lan rất am hiểu liền là cận thân bắt đấu, nàng kế thừa Thục Sơn xê dịch thuật cận chiến. Đây là Thục Sơn đặc thủ thuật cận chiến. Danh xưng so viên hầu càng nhanh nhẹn, so hổ báo càng mãnh liệt bên cước, chỉ cần cận thân sau đó, uy lực có thể xưng kinh khủng. Mà lúc này, hắc báo cảm thụ đến Thạch Lan phẫn nộ sau, nó trong hai tròng mắt lóe ra màu đỏ tươi quằn mang, hận không được trực tiếp đem trước mắt nam tử xé vỡ đi ra, cắn nát hắn huyết hầu. Hắc báo trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ cực đại thân hình ngăn mặc Tô Thành đánh tới, hai cái sắc bén cự trảo hung hăng hướng về Tô Thành đầu chụp tới. phảng phất lần này liền muốn đem Tô Thành đầu xé rách. Mắt thấy Thạch Lan chủy thủ trong tay liền muốn xẹt qua Tô Thành cổ. Cái này thời điểm, Tô Thành cả người không nhúc đích, phảng phất bị sợ choáng váng đồng dạng, ngây người tại nguyên chỗ. Chuyện gì xảy ra? Đối phương vì cái gì một chút cũng không phản kháng, chẳng lẽ bị sợ ngốc đinh sao? Thạch Lan nhìn xem không nhúc nhích Tô Thành, tinh xảo trắng non trên mặt lóe qua vẻ nghi hoặc biểu lộ. Mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, khoảng cách gần như vậy, ta tuyệt đối có thể làm được nhất kích tất sát. Thạch Lan ở trong lòng lạnh rên một tiếng. Nàng dường như vượt đã thấy, truy thủ xẹt qua Tô Thành cổ bộ dáng, cũng dám đùa bỡn ta, lại là không biết mùi vị. Nàng vừa nghĩ tới, Tô Thành nói mình là hắn nữ nhân, Thạch Lan trái tim liền lại không từ chủ ầm ầm nhảy loạn, khí liền không đánh một chỗ đến. Nàng trong ánh mắt lóe qua một tia hàn mang, dường như vượt đã thấy Tô Thành thê thảm hạ tràng. Nàng ánh mắt rơi vào Tô Thành trên mặt, chỉ thấy Tô Thành trên mặt mang theo một tia hí ngược biểu lộ. A, chuyện gì xảy ra, có điểm gì là lạ? Thạch Lan trong lòng hơi hồi hộp một chút, ẩn ẩn cảm thấy có không chuyện tốt muốn phát sinh. Mà liên ở nàng cái này trùng cảm giác dâng lên thời điểm, chỉ thấy Tô Thành trực tiếp nâng lên tay phải, duỗi ra hai cái ngón tay, chuẩn xác không sai lầm đem Thạch Lan truy thủ trong tay kẹp lấy. Truy thủ dừng lại ở Tô Thành cổ, vẹn vẹn chỉ có hai tấc cự ly, tựa hồ là sau một khắc liền có thể đâm vào Tô Thành trong cổ. Cái này làm sao có thể? Thạch Lan cái kia một đôi thanh tịnh trong đôi mắt đẹp tràn ngập rung động. Nàng không nghĩ tới, bản thân như thế tấn mãnh lăng lệ một kích, vậy mà sẽ bị Tô Thành đón lấy đến. Hơn nữa, đối phương vẹn vẹn dùng hai ngón tay liền kẹp lấy nàng truy thủ trong tay. Nàng có thể cảm giác được, đối phương trên ngón tay chuyển đến cự đại lực đạo, nhường truy thủ không thể tiến lên mảy may, thậm chí ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Thực lực đối phương làm sao sẽ khủng bố như vậy? Cũng quá yêu người ta. Thạch Lan dưới đáy lòng kinh hô đạo. Nàng lần đầu mới chân chính ý thức được, Tô Thành thực lực là như thế cường đại. Mà liền ở lúc này, hắc báo thân hình mãnh liệt bật lên, hướng thẳng đến Tô Thành đỉnh đầu mà đến. Tô Thành quay đầu, hung ác trợn mắt nhìn một cái hắc báo. Trên người hắn thể nội long tượng bàn nhược công đang chậm rãi vận chuyển, một sợi long tượng bàn nhược công khí thế từ trên người Tô Thành lan tràn ra. Hơn nữa, long thần công cũng đang chậm rãi vận chuyển, Tô Thành càng là phóng xuất ra một tia long thần công khí tức. Tức khắc, trên không trung bay vọt hắc báo thân hình đống nhiên chỉ trệ. Cảm thụ đến long thần công cùng long tượng bàn nhược công hai cố khí tức sau, hắc báo trong đôi mắt tràn đầy kinh khủng cùng e ngại. Toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Hắc báo phảng phất là gặp thiên địch đồng dạng. Nó từ không trung trực tiếp rơi xuống, ngã rầm trên mặt đất. Mặc dù nó chỉ là một đầu mãnh thú, nhưng là tại Thạch Lan dạy dỗ phía dưới, đã trải qua sinh ra một tia linh trí. Nó có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt cái này tên nhân loại, trên người phát ra để nó kinh khủng khí tức. Hắn sinh không dậy nổi tí ti lòng phản kháng. Không nên quên, Tô Thành thế nhưng là tu luyện qua Long Tượng Bản Nhược Công cùng Long Thần Công. Cái này hai bộ thần thông, nếu như luyện thành mà nói, đều có thể phóng xuất ra một tia chân long khí tức. Long chính là đỉnh tiêm thần thú. Mặc dù Tô Thành vẹn vẹn nắm giữ một tia long khí tức, nhưng là phóng xuất ra mà nói, đối với mãnh thú tới nói tồn tại tuyệt đối áp chế. Đây là huyết thống bên trên áp chế. Bất luận cái gì mãnh thú tại long giới khí tức, đều chỉ sẽ tâm sinh thần phục. Chương 390, mất hết lòng người Thạch Lan. Lúc này, Thạch Lan lộ ra càng thêm kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, Tô Thành vẹn vẹn một cái ánh mắt, liền để Hắc Báo đình chỉ hành động, tâm thấy sợ hãi. Thạch Lan thế nhưng là mười phần hiểu rõ Hắc Báo, Hắc Báo chính là đỉnh tiêm mãnh thú, nắm giữ ưu lương huyết thống, thực lực bản thân cũng cường đại vô cùng. Mà, như thế mãnh thú lại bị Tô Thành một cái ánh mắt liền hù dọa. Trong lúc nhất thời, Thạch Lan một đôi mắt đẹp bên trong mang theo một tia kinh khủng. Tô Thành ngón tay gắt gao kẹp lấy truy thủ, hắn và Thạch Lan trong lúc đó cự ly rất gần, thậm chí có thể cảm thụ đến hai bên trong lúc đó phun ra ra khí tức. Thạch Lan chỉ cảm giác được một cỗ mãnh liệt dương cương khí tức đập vào mặt, để cho nàng có chút choáng đầu hoa mắt. Nàng trước đó cho tới bây giờ đều không có cùng một cái khác giới khoảng cách gần như vậy qua. Nàng tinh xảo trắng non khuôn mặt, không tự chủ được hiện ra một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt, cả người trái tim cũng lại không từ chủ ra tốc nhảy lên, phảng phất sắp nhảy ra cổ họng. Nàng trong ánh mắt chuẩn qua một lần bối rối, thậm chí ánh mắt có chút không dám cùng Tô Thành đối tượng. Thạch Lan cảm giác được chủy thủ trong tay bị đối phương một mực trưởng khống sau đó, nàng cưỡng ép chấn định tâm thần, trong ánh mắt khôi phục một tia thanh minh. Sau đó, Thạch Lan sắc mặt hung ác, duỗi ra cái tay còn lại, hung hăng hướng về Tô Thành đầu đánh tới, phảng phất muốn đem Tô Thành đầu đập thành một cái nhão nhuẹn. Mà liên ở nàng nằm đấm, sắp tiếp xúc đến Tô Thành huyệt thái dương thời điểm. Ba một tiếng, Thạch Lan thủ đoạn trực tiếp bị Tô Thành một cái tay khác giữ lại. Trên cổ tay truyền đến cự đại lực đạo, nhường Thạch Lan không nhịn được rên lên một tiếng. "Thả ta ra." Thạch Lan lạnh rên một tiếng, cả người sắp nổ tung. Truy thủ bị đối phương kẹp lấy, thủ đoạn lại bị nhiều phương giữ lại, cái này khiến Thạch Lan sắp hộc máu. Thạch Lan nhìn thoáng qua Tô Thành, trên người nàng phát ra từng sợi sát khí, liền phảng phất là một đầu nổi giận quặp cái một dạng. Tô Thành tường tận xem xét gần trong gang tấc tấm kia thanh tú tuyệt tục khuôn mặt, trong đôi mắt lóe qua một tia cực nóng. Nhìn qua tần thời minh nguyện người đều biết rõ, Thạch Lan tuyệt đối là một vị mười phần mỹ nhân bại hoại. Lại tăng thêm Thạch Lan bây giờ còn ở vào tiểu la lị trạng thái, cho nên lộ ra càng thêm đáng yêu mà bát. "Nếu như ta không thả đây." Tô Thành trêu ghẹo nói ra, hắn nhìn xem sinh khí trạng thái Thạch Lan, cảm giác đặc biệt có thú. Lúc này, Thạch Lan trong lòng nổi lên từng tia gợn sóng, liền phảng phất là một cục đá ném vào bình tĩnh mặt nước một dạng. Cổ tay nàng bị Tô Thành giữ lại, phải biết ở trước đó mà nói, nàng cho tới bây giờ đều cùng khác giới chưa có tiếp xúc qua, lại càng không cần phải nói, bị một vị khác giới giữ lại cổ tay nàng. Cái này khiến nàng cảm giác vừa thẹn vừa giận. Hơn nữa, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Tô Thành cặp kia thâm thúy con ngươi phía dưới, che giấu một tia cái khác mục đích. Nàng thế nhưng là mười phân rõ ràng bản thân mị lực, bản thân một khi khôi phục nữ trang sau đó, tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành, hòa thủy cấp bậc mỹ nhân. Ngươi, vô sỉ, hỗn đản, nhanh đem ta thả ra. Thạch Lan lời nói quát một tiếng. Ta tại sao phải thả ra ngươi? Rõ ràng là ngươi trước công kích ta. Tô Thành lông mày nhướng lên, nhẹ giọng nói ra. Thử, còn không là ngươi theo dõi ta, nếu như không được là ngươi theo dõi ta lời, ta cũng sẽ không công kích. Thạch Lan phản kích đạo. Ta không có theo dõi ngươi a, ta chỉ là không cẩn thận đi ngang qua nơi này, chẳng lẽ phiến rừng rậm này là ngươi tư nhân? Tô Thành thần sắc đạm nhiên nói ra. A, 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 ngươi tức chết ta rồi. Thạch Lan sinh khí nói ra. Nàng gái kia chỗ ngực, tại chập trùng bị liệt. Nàng chỉ là một thiếu nữ, coi như tâm trí thành thục, nhưng lại có thể nào là Tô Thành dạng này lão người lái xe đối thủ đây? Cái kia ngươi vì cái gì biết rõ ta thân phận? Thạch Lan cố gắng nhường bản thân bình tĩnh xuống tới, mở miệng lần nữa hỏi đạo. Nàng tự tin cho tới bây giờ đều không có làm qua bại lộ thân phận sự tình, đối phương lại nói thẳng ra nàng chân thực thân phận, để cho nàng cảm giác có một ít không thể tưởng tượng nổi cùng nghi hoặc. Muốn điều tra ngươi thân phận cũng không khó, ta thế nhưng là tồn tại khổng lồ mạng lưới tình báo. Tô Thành gắn một cái nói dối, nói ra. Trên thực tế, Tô Thành là nhìn qua Tần Thời Minh Nguyệt mới biết được Thạch Lan thân phận. Vậy ngươi đem ta thả ra. Thạch Lan quát lạnh một tiếng. Tô Thành nhìn thấy Thạch Lan đã trải qua đạt tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ, buông lỏng ra Thạch Lan truy thủ cùng thủ đoạn. Tô Thành tại khoảng cách gần quan sát phía dưới, Thạch Lan lộ ra càng thêm xinh đẹp. Nàng ngũ quan cực sự tinh xảo lập thể, hơn nữa mang theo một tia dị vực đặc sắc, da rẻ đặc biệt đường trắng, tại lờ mờ dưới ánh sáng cũng phát ra điểm điểm quang trạch, một đôi giống như đôi mắt trong sáng, chạy xuôi theo lưu quang mở dạng. Thạch Lan thân hình nhanh lùi lại, đi thẳng tới Hắc Báo bên người. Hắc Báo trong đôi mắt lóe qua vẻ sợ hãi cùng kinh khủng, đối với trước mắt vị này nhân loại, nó sinh không dậy nổi nửa điểm lòng phản kháng. Tại trước mặt đối phương, Hắc Báo cảm giác mình tựa như là một đầu thấp kém run rế một dạng. Thạch Lan, kỳ thật ta không những biết rõ ngươi thân phận là thuộc sơn hậu nhân, hơn nữa ta cũng biết rõ ngươi tới đến Tang Hải mục đích là vì tìm tới ca ngươi. Không cầu hoa tươi. Tô Thành nhìn chằm chằm Thạch Lan tấm kia kinh diễm tuyệt tục khuôn mặt, nhẹ giọng nói ra. Tại Tô Thành trong lòng có một cái kế hoạch, kia chính là trợ giúp Thạch Lan tìm tới ca của nàng. Chỉ cần tìm tới Thạch Lan ca, không chỉ có thể thu hoạch một số lớn điểm tín ngưỡng, mà lại còn có thể thu hoạch được Thạch Lan hảo cảm, quả thực là nhất tiễn song điều kế sách. Đối với Thạch Lan dạng này thiếu nữ tới nói, chỉ có nhường các nàng cảm động, mới có thể lấy được các nàng hảo cảm, sau đó cầm xuống các nàng, tự nhiên không phải vấn đề. Mà nhường Thạch Lan cảm động phương pháp, liền là tìm tới ca của nàng. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Thạch Lan sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng đã sớm nhấc lên kinh đào hải lãng. Nàng không nghĩ tới, Tô Thành dĩ nhiên biết rõ nàng đi tới Tang Hải mục đích. Ngươi làm sao biết rõ ta mục đích? Ngươi rốt cuộc là người nào? Thạch Lan ánh mắt nhìn thẳng Tô Thành, lạnh giọng chất vấn đạo. Tại đối phương cái kia mang theo xâm lược tính dưới con mắt, Thạch Lan chỉ cảm giác không sợi bài, cái gì đều bị đối phương thấy được. Ngay cả nội tâm bí mật đều trốn không thoát đối phương thăm dò. Cái này chủng cảm giác thật không tốt thụ. Thạch Lan, ngươi về sau chỉ cần cùng ở bên cạnh ta, ta liền có thể đáp ứng ngươi, giúp ngươi tìm tới ca ngươi. Nghĩ muốn tìm tới ca ngươi, quả thực là khó khăn trọng trọng, ngươi cũng biết rõ ngươi đối mặt địch nhân là khổng lồ cỡ nào một chi thế lực. Tô Thành lần thứ hai nhẹ giọng nói ra, hắn thanh âm trầm thấp giàu có tư tính, như là có ma lực đồng dạng, trực tiếp tiến nhập Thạch Lan trong lòng. Tại Tô Thành trong nội tâm, Thạch Lan là chạy không thoát, đến trễ sẽ trở thành hắn nữ nhân. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Thạch Lan lâm vào do dự. Nàng biết rõ bản thân đối mặt địch nhân là lợi hại cỡ nào, thế lực là khổng lồ cỡ nào. Lấy nàng một người năng lực, nghĩ muốn tìm tới ca của mình, quả thực là so với lên trời còn khó hơn. Cùng với dạng này, còn không bằng tìm kiếm giúp đỡ. Tại nàng nhìn đến, Tô Thành thủ đoạn thông thiên, thực lực cường đại, có đối phương trợ giúp, nhất định sẽ tìm tới ca. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Về sau ta theo tại bên cạnh ngươi. Nhưng là, ngươi nhất định muốn giúp ta tìm tới ta ca. Nếu như bị ta phát hiện ngươi dám gạt ta, ta nhất định không tha cho ngươi. Thạch Lan kiên định nói ra. Nghe nói như thế, Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung. Thạch Lan chính đang từng bước, xa đoạ tại hắn trong cả bẫy. Chinh phục Thạch Lan, là sớm muộn sự tình cùng. Chương 391, công tử phù Tô bài kiến. Tô Thành cùng Thạch Lan đạt thành thống nhất chung nhận thức sau đó, hai người liền cùng nhau quay trở về Hưu Giang khách sạn. Về phần Hắc Báo thì bị tiếp tục lưu lại rừng rậm bên trong. Dù sao Hắc Báo là một đầu mãnh thú, nếu như đột nhiên xuất hiện ở Tang Hải chi thành mà nói, tất nhiên sẽ gây nên rối loạn cùng không được tất yếu phiền phức, lại tăng thêm Hắc Báo trên người còn có một số thương thế, ở tại trong rừng rậm, chậm rãi khôi phục thương thế là Hắc Báo lựa chọn tốt nhất. Tại trở về Hưu Giang khách sạn đường trên đường, Thạch Lan thỉnh thoảng đang dùng ánh mắt vụng trộm liếc nhìn Tô Thành. Nàng trong đôi mắt mang theo hiếu kỳ, tựa hồ là muốn xem thấu Tô Thành bên trong nghĩ thâm pháp. Thế nhưng là mặc cho Thạch Lan làm sao dò xét cùng quan sát, Tô Thành liền phảng phất là như đại dương mênh mông, cho người nhìn không thấy sâu cạn. Ở trong mắt Thạch Lan, Tô Thành càng ngày càng lộ ra thần bí khó lường. Tục ngữ nói tốt, là một cái nữ nhân đối với người khác phái sinh ra hiếu kỳ thời điểm, cũng chính là nàng lún xuống bắt đầu. Tô Thành tự nhiên có thể cảm thụ đến Thạch Lan ánh mắt, trên mặt hắn mang theo một tia ý vị thâm trường biểu lộ. Đối phó Thạch Lan dạng này tiểu la lị, hắn có thể nói là muốn gì được ấy. Dù sao hắn chính là một vị lão người lái xe, ngự san nữ vô số, hơn nữa trước đó còn đem hiểu mộng cùng Đoan Mục Dung từ tiểu la lị trạng thái ngồi đến tự nhận. Cho nên, Tô Thành nghĩ muốn bắt lại Thạch Lan, đơn giản liền là một bữa ăn sáng. Hắn tin tưởng, rất nhanh Thạch Lan liền sẽ thần phục ở hắn dưới chân, trở thành hắn nữ nhân.
Tần Thời Minh Nguyện bên trong, Thạch Lan thế nhưng là có được tinh xảo khuôn mặt, ngạo nhân dáng người, còn có xuất chúng khí chất. Có thể thu phục dạng này tiểu La Lệ, Tô Thành ngẫm lại đều có chút hưng phấn. Buổi tối bên trên trở về sau, Tô Thành tại chúng nữ gian phòng bên trong, triển chuyển. Đông Phương Bất Bại, Diễm Phi, Dương Giao Cẩm, Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh, Sư Kỷ Huyên chúng nữ, toàn bộ đều bị Tô Thành an bài rõ ràng. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Tô Thành đều đợi tại hữu gian khách sạn, không có ra ngoài. Mà mấy ngày nay Tăng Hải cũng lộ ra phá lệ bình tĩnh, không có nửa điểm sự tình phát sinh, phản phất là báo tố đến trước đó yên tĩnh một dạng. Tăng Hải mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là các phương thế lực mạch nước ngầm phun trào, tùy thời đều có thể tại Tăng Hải khuấy động phong vân. 5 ngày sau một ngày này, Tăng Hải chi thành đột nhiên tiến nhập toàn diện giới nghiêm. Các cái trên đường phố không ngừng mà có quân tần đang qua lại tuần tra, mỗi một cái quân tần đều thần sắc trang nghiêm, thân mặc uy vũ khôi giáp, trên người phát ra sát khí, liền tựa như là có đại nhân vật muốn tới đến Tăng Hải, toàn diện tiến nhập cảnh giới một dạng. Lúc này, tại hữu gian khách sạn cửa ra vào xuất hiện một chi đội ngũ thật dài. Chi đội ngũ này phía trước nhất là tuần một sắc thân xuyên hắc sắc thiết giáp quân đội, mỗi người trong hai tròng mắt đều lóe ra hàn quang, từng sợi thiết huyết khí tức tại quân đội trên người lan ra. Toàn bộ đường phố đạo bầu không khí đều biến khắc nghiệt lên. Chi này đội ngũ thật dài, cơ hồ 2/3 trên xe ngựa đều gánh chịu quý trọng lễ phẩm. Cho dù chỉ là một món trong đó quà tặng, đều đủ để cho người bình thường sống hết đời vinh hoa phú quý sinh sống. Tại quân đội phía trước nhất, ba người cưỡi ngựa cao to, thần thái uy nghiêm. Ba người này tự nhiên là Phù Tô, Lý Tư, Trương Hàm. Thái tử phía trước liền là hữu gian khách sạn, quốc sư liền trong hữu gian khách sạn. Lý Tư hướng về phía công tử Phù Tô cung kính nói ra. Phải biết, công tử Phù Tô thế nhưng là đời tiếp theo đại tần đế quốc người thừa kế, Lý Tư tự nhiên muốn biểu hiện xuất hiện vô cùng tôn kính, dù sao hắn còn muốn tại triều đình phía trên lâu dài phát triển tiếp. Ân, tốt, vậy chúng ta liền đi vào đi. Công tử Phù Tô gật gật đầu, hắn trong ánh mắt lóe qua một tia cực nóng. Tại nội tâm của hắn đã sớm làm đem quốc sư trở thành đầu hào sùng bái đối tượng. Vừa nghĩ tới sau đó phải bái kiến quốc sư, hắn dĩ nhiên có chút khẩn trương lên, trái tim của hắn đều không tự chủ được thùng thùng trực nhảy. Anh mật vệ tất cả chiến sĩ nghe lệnh. Hữu gian khách sạn bên ngoài toàn bộ thực hành giới nghiêm, bất luận kẻ nào đều không được xâm nhập, như có tự tiện xông vào hữu gian khách sạn người, giết không tha. Trương Hàm hướng về phía ảnh mật vệ tất cả quân nhân phân phó đạo, hắn thanh âm giống như hồng trung đồng dạng, rõ ràng truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Nghe được Trương Hàm thống lĩnh mà nói sau, ảnh mật vệ chiến sĩ trên người tản mát ra từng sợi sát khí, trong phút chốc liền đem hữu gian khách sạn bao vây lại. Lúc này hữu gian khách sạn bên ngoài chen đầy bình dân, dù sao lớn như vậy tràn diện, bọn hắn thế nhưng là cuộc đời lần đầu gặp. Đây là có chuyện gì? Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện quân đội vây quanh hữu gian khách sạn? Trời ạ, cái này là công tử Phù Tô. Công tử Phù Tô làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Tăng Hải? Chẳng lẽ là có chuyện đại sự gì phát sinh? Chi quân đội này là ảnh mật vệ. Ảnh mật vệ là đương kim đại vương tư nhân trang bị lực lượng, có thể xưng vương bài bên trong vương bài, tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Ảnh mật vệ làm sao sẽ đem hữu gian khách sạn bao vây lại? Chẳng lẽ hữu gian khách sạn phạm sự tình gì sao? Đám người nhao nhao châu đầu ghé tai, lẫn nhau nghị luận đạo. Phù Tô, Lý Tư, Trương Hàm nhao nhao xuống ngựa, hướng về hữu gian khách sạn đi đến. Mà liên ở bọn hắn đang chuẩn bị bước vào hữu gian khách sạn thời điểm, bốn bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, chặn lại bọn hắn chỗ không. Người đến ngừng bước. Cái này bốn bóng người một người trong đó, lạnh lùng nói ra. Không sai, bốn người này chính là hộ Long Sơn Trang Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ. Bọn hắn phụng trang chủ Chu Vô Thị mệnh lệnh, tại hữu gian khách sạn ngoại vi bảo hộ chủ nhân an toàn. Lúc này lại có người dám tự tiện xông vào hữu gian khách sạn, bọn hắn tự nhiên sẽ không cho phép đối phương tiến vào hữu gian khách sạn. Bất luận đối phương là người nào, không có đi qua chủ nhân cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể bước vào hữu gian khách sạn. Ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, ai cũng mặc sát. Làm cản. Ngươi có thể biết rõ, vị công tử này là ai chăng? Vị công tử này, chính là đương kim thái tử. Lý Tư hướng phía trước bước ra một bước, hét lớn một tiếng. Ta bất kể cái gì thái tử không được thái tử, chỉ cần không có chủ nhân mệnh lệnh, bất luận kẻ nào cũng không thể bước vào hữu gian khách sạn. Cho dù đối phương là thái tử. Thiên tử cấp hộ vệ, nhàn nhạt liếc qua Phù Tô, lạnh lùng nói ra. Hắn ánh mắt liền tựa như lại nhìn một cái người bình thường một dạng, phản phất liền xem như thái tử, ở trong mắt hắn đều căn bản không đáng giá nhắc tới một dạng. Tức khắc, toàn bộ tràng diện lộ ra khẩn trương lên, bầu không khí ngưng kết, nhiệt độ hạ thấp. Siêu một tiếng, ảnh mật vệ người nhao nhao rút ra trong tay trường kiếm. Đều lùi xuống cho ta. Quốc sư đại nhân đang bên trong, sao dám quấy nhiễu quốc sư đại nhân? Nếu như đã quấy rầy quốc sư đại nhân, coi như các ngươi có 10 cái đầu cũng không đủ thưởng. Công tử Phù Tô quát lạnh một tiếng, sinh khí nói ra. Sau đó hắn quay đầu, hung ác trợn mắt nhìn một cái Lý Tư. Phải biết, tại hắn xuất phát trước đó, phụ vương thế nhưng là dặn đi dặn lại đã thông báo hắn, ngàn vạn không thể đối quốc sư vô lễ, muốn đem tư thái đến rất thấp. Hơn nữa, hắn rõ ràng quốc sư đại nhân cầm giữ có dạng gì thủ đoạn thần thông. Công tử Phù Tô tự nhiên sẽ không đối quốc sư vô lễ. Nghe được công tử Phù Tô mà nói sau, tất cả ảnh mật vệ lui về, thu hồi trong tay trường kiếm. Công tử Phù Tô hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ một xá, nhẹ giọng nói ra, còn mời bốn vị thông báo một tiếng, liền nói công tử Phù Tô đến đây bái kiến quốc sư đại nhân. Hắn tư thái thả cực thấp, hoàn toàn không có đem bản thân xem là thái tử đến xem. Mà một màn này, để những người khác người trực tiếp trợn mắt há hốc mồm. Phải biết, công tử Phù Tô là ai? Hắn nhưng là đương kim thái tử. Đương đương thái tử, vậy mà sẽ hướng về bốn tên phổ thông hộ vệ một xá, cái này làm sao có thể? Chương 392, đối phủ Tô lời khuyên. Hào không khoa trương mà nói, phủ Tô liền là đời tiếp theo Tần Quốc người thừa kế ngôi vua. Lúc này, phủ Tô dĩ nhiên hướng về phía bốn tên phổ thông thị vệ cung kính một xá, cái này khiến chúng quanh vây xem bình dân nhao nhao mở to hai mắt nhìn, mang trên mặt một tia không thể tin biểu lộ. Hưu gian khách sạn bên trong vẫn là có dạng gì đại nhân vật, dĩ nhiên nhường thái tử biểu hiện như thế khiêm tốn. Trong lúc nhất thời, tại đám người trong lòng nhao nhao toát ra cái này cái ý nghĩ. Thiên tử cấp hộ vệ nhìn thấy phủ Tô một xa sau, hắn quay đầu hướng về phía sau lưng hoàng tử cấp hộ vệ nói ra, ngươi đi hướng chủ nhân thông báo một tiếng, liền nói thái tử đến đây bài kiến. Hộ Long Sơn Trang Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại hộ vệ, thiên tử cấp hộ vệ là lợi hại nhất, hướng xuống kém hơn. Thiên tử cấp hộ vệ cũng là bốn vị hộ vệ thống lĩnh. Hoàng tử cấp hộ vệ nghe được thống lĩnh mà nói sau, thần sắc nghiêm lại. Sau đó thân hình hắn nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã trải qua rơi vào Tô Thành cửa phòng. Chủ nhân, hữu gian khách sạn bên ngoài, thái tử đám người đến đây bài kiến. Hoàng tử cấp hộ vệ sắc mặt mang theo cung kính biểu lộ, thấp giọng nói ra. Két một tiếng, cửa phòng được mở ra, gian phòng bên trong, Tô Thành ngồi ở một trường gỗ ghế dựa phía trên mặt hắn mang theo một tia ý vị thâm trường biểu lộ. Lấy hắn tu vi, há có thể không có phát giác được phù Tô đám người đến. Tại phù Tô đám người xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền đã cảm ứng được đối phương đến. Nhường bọn hắn vào đi. Tô Thành nhẹ giọng nói ra. Là. Hoàng tử cấp hộ vệ cung kính nói ra. Sau khi nói xong, hắn liền lần thứ hai đi tới hữu gian khách sạn cửa ra vào, hướng về thiên tử cấp hộ vệ gật gật đầu. Thiên tử cấp hộ vệ lấy được chủ nhân mệnh lệnh sau, hắn đối lấy thái tử phù Tô nói ra, chủ nhân đã cho phép các ngươi tiến vào, mời đi theo ta tới. Vừa dứt lời, hắn liền dẫn đầu hướng về hữu gian khách sạn bên trong đi đến. Mà công tử phù Tô, Lý Tư, Trương Hàm ba người cùng thiên tử cấp hộ vệ sau lưng. Về phân địa, Huyền, Hoàng Tam đại siêu cấp hộ vệ tiếp tục canh giữ ở hữu gian khách sạn cửa ra vào. Phù Tô tâm tình lúc này có vẻ hơi khẩn trương, hắn sớm cũng đã đem Tô Thành trở thành đầu hào sùng bái thần tượng. Lúc này nhanh muốn gặp được thần tượng, hắn chỉ cảm giác được tim mình đều tại thùng thùng ra tốc nhảy lên. Một lát sau, Phù Tô, Lý Tư, Trương Hàm ba người liền đi tới Tô Thành gian phòng bên trong. Chỉ thấy Tô Thành ngồi ở một trường gỗ ghế dựa phía trên, con mắt nhắm lại, cả người biểu hiện thần sắc đạm nhiên, phảng phất đang đợi bọn hắn đến. Làm phù Tô cùng Trương Hàm hai người nhìn thấy Tô Thành bộ dáng sau, bọn hắn hai người ngây ngẩn cả người, nửa ngày đều không có kịp phản ứng. Bọn hắn trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc. Phù Tô cùng Trương Hàm tuyệt đối không ngờ rằng, quốc sư dĩ nhiên cùng mười mấy năm trước giải kính, mô hình mở dạng, không có chút nào biến hóa. Mà Lý Tư thì phải biểu hiện chấn định hơn, bởi vì hắn đã thấy qua một lần quốc sư. Quốc sư thủ đoạn, quả nhiên là thần bí khó lường. Phù Tô cùng Trương Hàm ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đúng lúc này, phù Tô hướng phía trước bước ra một bước, cả người mang trên mặt vẻ tôn kính, sau đó hắn hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành không người một xá, nhẹ giọng nói ra, phù Tô bái kiến quốc sư. Sau lưng phù Tô, Trương Hàm cùng Lý Tư hai người cũng hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành không người một xá. Trương Hàm bái kiến quốc sư, Lý Tư bái kiến quốc sư. Tô Thành ngồi trên ghế, thần sắc đạm nhiên, hai con mắt híp lại mở ra mấy phần. Đối với phù Tô một xá, đáy lòng của hắn cũng không có quá sóng lớn lan, cũng không có đứng lên. Cái này nếu để cho ngoại nhân thấy như vậy một màn mà nói, tất nhiên sẽ kinh điệu cái cảm. Bất quá, Tô Thành rất là tự nhiên thoải mái đón nhận phù Tô, Trương Hàm cùng Lý Tư ba người một xá. Bởi vì hắn có tư cách giá trị được cái này một xá. Không nên quên, tại mười mấy năm trước, hắn thế nhưng là trợ giúp Doanh Chính vững vàng trưởng không chính quyền, mà lại còn trợ giúp Doanh Chính không cần tốn nhiều sức tiêu diệt Hàn Quốc. Nếu như không có Tô Thành mà nói, Doanh Chính có thể hay không thống nhất thiên hạ, hoàn thành thiên thu bá nghiệp, vẫn là một cái ẩn số đây. Ân, các ngươi đều đứng lên đi. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Trên thực tế, hắn đã trải qua đoán được Doanh Chính sẽ phái người đến đây bái kiến hắn. Dù sao, hắn xuất hiện ở Tăng Hải sẽ bị nhiều phương thế lực chú ý đến, Lý Tư cũng đã gặp qua hắn, dựa theo Lý Tư tính cách, nhất định cũng sẽ hướng Doanh Chính báo cáo bản thân xuất hiện ở Tăng Hải chi thành. Cho nên Tô Thành cũng không có biểu hiện đặc biệt đừng ngoài ý muốn. Nhìn đến Doanh Chính vẫn là tương đối có lương tâm nha, liền xem như thống nhất thiên hạ, hoàn thành khoáng cổ bá nghiệp, cũng không có nhẹ nhàng, đối ta vẫn là tôn kính. Còn phái thái tử phụ Tô tự mình đến đây bái kiến ta. Tô Thành trên mặt mang theo một tia hài lòng biểu lộ. Quốc sư, phụ vương chính sự bận rộn, không có thời gian đến đây bái kiến quốc sư, còn mời quốc sư thứ lỗi. Phụ vương chuyên môn làm ta thay thế hắn đến đây, đối quốc sư biểu thị thăm hỏi. Tại phụ vương mệnh lệnh dưới, từ trong quốc khố chọn lựa 3657 kiện chân quý quà tặng, đây là phụ vương một chút tâm ý, còn mời quốc sư nhận lấy. Đúng rồi, đây là phụ vương tự mình viết mật hàm, còn mời tiên sinh xem qua. Trong lúc nói chuyện, phù Tô từ bên hông móc ra một mảnh thẻ tre, sau đó đưa cho Tô Thành. Tô Thành tiếp nhận thẻ tre, ánh mắt tại phía trên xem lên. Phía trên chủ quan, đơn giản liền là hai điểm. Điểm thứ nhất, mười mấy năm qua, Doanh Chính đối với Tô Thành đặc biệt đừng nghĩ niệm. Điểm thứ hai, Doanh Chính làm xong khoảng thời gian này sau, liền nhất định sẽ tới đến Tăng Hải, tự mình bái kiến Tô Thành. Thẻ tre trong câu chữ đều biểu hiện ra Doanh Chính chân thành ý. Tô Thành gật gật đầu, mang trên mặt hài lòng tiêu dung. Phù Tô nhìn thấy Tô Thành hài lòng thần sắc sau, hắn dễ dàng một mục khí, phải biết, tại hắn xuất phát trước đó, Doanh Chính thế nhưng là tự mình bàn giao cho hắn, nhất định phải làm cho quốc sư hài lòng, cho nên hắn không dám có chút tê liệt chủ quan. Lúc này, Trương Hàm nhìn thấy quốc sư sau, trong cơ thể hắn máu tươi, không nhịn được có chút bành trướng lên, hắn trong hai tròng mắt lóe qua một tia cực nóng thần thái. Hắn tựa hồ liền nghĩ tới, mười mấy năm trước, Tô Thành dẫn đầu hắn chém giết Lao Hái cùng Lữ Bất Vi phản loạn thế lực. Trong lúc nhất thời, hắn hơi xúc động lên. Bây giờ Tần Vương đã trải qua thống nhất thiên hạ, chỉ cần chuyên cần chính sự vì dân, làm nhiều một số đối bình dân có lợi sự tình, Đại Tần Giang Sơn tự nhiên lâu dài vững chắc. Tô Thành hướng về phía phủ Tô nói ra. Đây cũng là Tô Thành đối với phủ Tô lời khuyên. Dù sao, tại trong lịch sử, Đại Tần Giang Sơn chôn vùi ở Hồ Hợi trong tay, Tần Triều giống như hoa quỳnh một xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn bên trong liền hủy diệt. Cứ việc Hồ Hợi đã bị Tô Thành chém giết, nhưng là Tô Thành hay là muốn nhắc nhở một phen phủ Tô, không nên để cho Đại Tần Giang Sơn dễ dàng như thế hủy diệt. Chương 393, tinh hồn phục sinh. Phủ Tô nhất định ghi nhớ quốc sư dạy bảo. Phủ Tô mang trên mặt một tia đốn ngộ, cung kính nói ra. Hắn tự nhiên có thể nghe ra, đoạn văn này là Tô Thành đối với hắn tỉnh táo cùng thúc dục. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, đây là quốc sư muốn nói cho hắn đạo lý. Đúng lúc này, Tô Thành sau lưng Vương Trùng Dương, hắn bên tai khẽ động, cái kia một đôi mắt thâm thúy bên trong, đột nhiên tản mát ra một sợi hàn mang. Hắn ánh mắt hướng về gian phòng một chỗ không dậy nổi khóe mắt rơi. Mà liên ở Vương Trùng Dương có chỗ phát giác thời điểm, Tạo Địa Tăng, Diệp Cô Thành, Độc Cô Cầu Bại đám người, cũng nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng gian phòng một chỗ ngóc ngách. Trên người bọn họ khí thế ầm vang một phát, nhao nhao hướng về cái này gian nơi hẻo lánh bao phủ tới. Tạo Địa Tăng hai mắt nhắm lại, ẩn tàng ở bên trong phòng mang, hắn toàn thân tắm kim quang, da rẻ phảng phất thoa lên một tầng kim sơn đồng dạng, giống như có kim loại cảm nhận, thậm chí ở trên người hắn còn có thể nghe được thì thảo Phật âm, cả người giống như nộ mục kim cương, Phật Đà giáng lâm một dạng. Diệp Cô Thành trong tay phi hồng kiếm cũng đang khẽ run, phát ra từng tiếng kiếm reo, hắn toàn thân phun ra lăng lệ kiếm ý, phảng phất tùy thời đều có thể bạo khởi giết người, vẻn vẹn nhìn một chút, liền tựa như có thể cắt đứt người hai mắt. Độc Cô Cầu Bại càng không cần nói nhiều, hắn một tay cũng thành kiếm chỉ, tại kiếm chỉ chỗ ẩn ẩn tồn tại kiếm mang tại lưu lộ đi ra. Hoàng Dược Sư thần sắc đề phòng, thể nội lực đang chậm rãi vận chuyển. Vương Trùng Dương thần sắc đạm nhiên, thong dong đạm nhạt, nhưng là trên người hắn ẩn ẩn tồn tại một sợi cường đại vô cùng khí thế, tại lăng ra. Chỉ thấy, lúc này, ở trong phòng một chỗ ngóc ngách, đột nhiên bộc phát ra từng sợi hắc vụ, nương theo lấy hắc vụ xuất hiện, một bóng người nháy mắt xuất hiện ở gian phòng bên trong. Cái này đạo thân hình dáng người thấp bé, phản phất giống như là 10 tuổi khoảng chừng tiểu nam hài, trên mặt hắn tồn tại tử sắc đường vân, thoạt nhìn yêu dị vô cùng, một đôi con mắt lộ ra đặc biệt đường trống rỗng, phản phất không có nửa điểm sinh cơ cùng tình cảm. Trên người hắn thỉnh thoảng phát ra từng sợi hắc vụ, cho người ta một loại giống như từ trong địa ngục bỏ đi ra ác ma một dạng. Quần quận sắc khí ở trên người hắn nhấp nhô, làm Diễm Phi, Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh, Nguyệt Thần, Nga Hoàng, Nữ Anh nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, các nàng sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt đẹp lóe qua một vẻ kinh ngạc. Cái này làm sao có thể? Tinh hồn không phải đã chết rồi sao? Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Không sai, cái này đạo thấp bóng dáng nhỏ bé chính là Âm Dương Giá Hộ Pháp một trong tinh hồn. Chỉ bất quá lúc này tinh hồn cùng trước đó tồn tại rõ ràng khác biệt. Trên người hắn không có nửa điểm sinh cơ, ánh mắt trống rỗng, biểu lộ cứng nhắc, từng sợi tử khí từ trên người hắn lan ra. Đang ở tinh hồn xuất hiện một khắc, một cỗ cường đại vô cùng lực vô hình, nháy mắt tại bên trong cả gian phòng tràn ngập ra. Tinh hồn cặp kia trống rỗng ánh mắt, nhìn chằm chằm Tô Thành, phản phất đem Tô Thành trở thành con mồi. Tinh hồn băng lãnh trong con người, lóe qua một tia màu đỏ tươi. Tức khắc, hắn trực tiếp mãnh liệt bắn mà ra, hướng về Tô Thành phương hướng mà đi. Hắn trên tay quấn quanh lấy hắc tuyến trên phát ra u lanh và màng, vẻn vẹn nhìn một chút, liền nhường người kinh hãi run rẩy, tê cả da đầu. Làm sao lại thế này? Tinh hồn không phải đã bị chủ nhân chém giết sao? Làm sao còn sẽ phục sinh? Nga Hoàng cùng Nữ Anh hai nữ trên mặt mang theo một tia kinh khủng. Các nàng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, vì cái gì chết đi tinh hồn sẽ đột nhiên phục sinh? Hơn nữa nhìn tinh hồn thực lực, bộc phát ra so với trước càng khủng bố hơn uy lực. Chẳng lẽ Diễm Phi, Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh, Nguyệt Thần, Nga Hoàng cùng Nữ Anh hiện lên nữ trong đầu, đột nhiên nổi lên một cái đáng sợ ý nghĩ. Trong nháy mắt, tinh hồn đã trải qua bạo phát ra kinh khủng công kích, cho người nhắm mắt. Đột nhiên, chỉ thấy gian phòng bên trong hàn quang lóe lên. Trương Hàm trong tay trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, trường kiếm lăng lệ vô cùng, hướng về tinh hồn công kích mà đi. Phù Tô chính là đương kim đại tần thái tử, Trương Hàm tự nhiên không thể để cho Phù Tô nhận nửa điểm nguy hiểm. Hắn lần này đi theo Phù Tô đi ra, chính là muốn thủ hộ Phù Tô an toàn. Trước mắt người này không được người quỷ không ra quỷ quái vật, có lẽ sẽ đối thái tử cùng quốc sư sinh ra uy hiếp, hắn xem như ảnh mật vệ thông soái, tự nhiên sẽ không cho phép đối phương ở đây dương ai. Hắn muốn đem đối phương chém giết nơi này. Tinh hồn hắn tự nhiên là nhận biết, đã từng vì đại tần đế quốc hiệu lực. Tại mười mấy năm trước, Tô Thành đem tinh hồn chém giết tại triều đỉnh phía trên thời điểm, Trương Hàm liền đã từng tận mắt nhìn thấy qua. Mặc dù không biết tinh hồn vì sao lại đột nhiên phục sinh, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không để cho đối phương tổn thương quốc sư cùng thái tử. Trong mấy mắt, Trương Hàm cùng tinh hồn hai người cũng đã giao chiến cùng một chỗ. Trương Hàm trong tay trường kiếm hung hăng bổ về phía tinh hồn đầu. Tinh hồn hai tay giơ lên, trong tay hắc tuyến trực tiếp đem Trương Hàm trường kiếm chặn lại xuống tới. Hắc tuyến cứng cỏi vô cùng, bộc phát ra từng sợi hắc vụ, cho người kiêng dè không thôi. Chuyện gì xảy ra? Trương Hàm nội tâm giật mình. Hắn có thể đủ cảm giác được, lúc này tinh hồn căn bản không có nửa điểm ý thức, liền cùng một bộ tử thi một dạng. Nhưng là, hết lần này tới lần khác, tử thi đồng dạng tinh hồn, vẫn còn có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy thực lực. Hắn vừa rồi hổ khẩu tê dần, trong tay trường kiếm kém chút rời khỏi tay. Hắn một đôi lăng lệ trong con ngươi phát ra kinh ngạc. Giả thần giả quỷ, ta bất kể ngươi là chết hay là sống, hôm nay đều phải chết. Trương Hàm lạnh lùng nói ra. Vừa dứt lời, thân hình hắn nháy mắt đến tinh hồn bên người,
trong tay trường kiếm hung hăng xẹt qua tinh hồn cổ. Tinh hồn trong hai trong mắt lóe qua một tia màu đỏ tươi qua mang. Ken một tiếng, trường kiếm xẹt qua tinh hồn cổ, phát ra một tiếng sắt thép va chạm thanh âm. Trường kiếm chỉ ở tinh hồn chỗ cổ, lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Cái này làm sao có thể? Đây rốt cuộc là cái gì yêu thuật? Đối phương nhục thân lực lượng cũng quá bền bỉ a, ngay cả trường kiếm cũng không cách nào công phá. Trương Hàm lần thứ hai kinh ngạc lên. Phải biết, trong tay hắn trường kiếm, thế nhưng là lợi dụng Đại Tần Đế quốc đỉnh cao nhất kỹ thuật chế tạo thành, phong lợi vô cùng. Liền xem như so với một số danh kiếm tới nói, đều không kém cỏi chút nào. Mà như thế sắc bén trường kiếm, dĩ nhiên chỉ ở màu đỏ tươi chỗ cổ, lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Cái này cũng quá cho người bất khả tư nghị a. Lúc này, tinh hồn trong tay Hắc Tuyến quấn quanh ở Trương Hàm trên trường kiếm. Hắc Tuyến trên hắc vụ, phản phất có tính ăn mòn đồng dạng, trong nháy mắt, Trương Hàm trong tay trường kiếm đã bị hắc sắc vũ khí quấn quanh, trường kiếm biến không trọn vẹn không chịu nổi. Xoát mà một chút minh, Trương Hàm thấy tình thế không đúng, đột nhiên tránh thoát đối phương Hắc Tuyến quấn quanh. Cả người thân hình nhanh lùi lại, cự ly tinh hồn có chừng 5 mét cự ly, hai người xa xa tương đối. Chương 394, tinh hồn át chủ bài. Trương Hàm bại lui. Lý Tư nhìn thấy tinh hồn đột nhiên phục sinh sau, hắn sắc mặt kỳ biến. Dù sao thực lực của hắn thấp kém, tại võ đạo chi lộ không có bao nhiêu kiến giải. Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, tại mười mấy năm trước, rõ ràng đã chết đi tinh hồn, vì sao lại đột nhiên phục sinh? Bất quá, hắn còn tính là tương đối trung thành tuyệt đối một người, hắn đột nhiên bước ra một bước, hoành ngăn khuất phủ Tô trước mặt. Lúc này, đúng là hắn biểu hiện xuất hiện tốt nhất thời khắc, tự nhiên muốn biểu hiện ra một bức trung thành bảo hộ chủ hình tượng đến. Trên sân, tinh hồn cùng Trương Hàm hai người xa xa tương đối. Diệp Cô Thành, Tào Địa Tăng, Vương Trùng Dương đám người, ánh mắt bọn họ khẽ híp một cái, mang trên mặt vẻ nghi hoặc. Tại bọn hắn nhìn đến, tinh hồn thể nội toàn bộ đều là tử khí, hơn nữa loại này tử khí là chân chính trên thi thể mới có thể có tử khí, căn bản là bắt chước không ra. Bọn hắn có thể kết luận, tinh hồn liền là một cỗ thi thể. Nhưng là, một cỗ thi thể dĩ nhiên sẽ có kinh khủng như vậy thực lực, có thể cùng ảnh mật vệ thống lĩnh Trương Hàm chiến không phân cao thấp, thậm chí còn ẩn ẩn chế trụ Trương Hàm một phần, cái này nhường bọn hắn có chút kinh ngạc. Diễm Phi, Nguyệt Thần, Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh, Nga Hoàng cùng Nữ Anh, tại các nàng trong đầu, nhao nhao nổi lên một cái đáng sợ ý nghĩ. Tinh hồn đột nhiên phục sinh, có lẽ là cùng Vân Trung Quân Tử Phúc có quan hệ. Tô Thành nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện tinh hồn, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung. Hắn có thể đủ kết luận, trước mắt tinh hồn cũng không phải là chân chính sống lại, chỉ là một cỗ thi thể, một bộ bị người khác điều khiển thi thể. Phải biết, tại mười mấy năm trước, hắn thế nhưng là tự tay giết chết tinh hồn, đối phương tuyệt đối không có khả năng phục sinh. Có thể làm cho thi thể một lần nữa đứng thẳng hành động, thậm chí bộc phát ra thực lực kinh khủng, dạng này thủ đoạn, Tô Thành trước kia liền gặp qua. Tại Hàn Quốc thời điểm, Bách Việt Thái tử Thiên Trạch thuộc hạ khu thi ma liền nắm giữ dạng này thủ đoạn, có thể đem thi thể triệu hoán đi ra, bộc phát ra so khi còn sống càng khủng bố hơn thực lực. Trước mắt tinh hồn, hiển nhiên cũng là bị người lợi dụng đồng dạng cùng loại thủ đoạn khống chế. Hơn nữa, điều khiển tinh hồn thi thể người đang ở Hữu Gian khách sạn phụ cận. Đối phương nhất định là Âm Dương gia người. Tô Thành tại nội tâm âm thầm nghĩ tới, trong lúc nhất thời, ở trong đầu hắn đã trải qua phủ hiện đi ra một cái người hiểm nghi. Từ khi hắn đi tới Tang Hải sau đó, chỉ cùng một người phát sinh qua xung đột. Tô Thành trong đôi mắt lóe qua một tia hàn mang. Ta đã bỏ qua ngươi một con đường sống, không nghĩ tới, ngươi vậy mà còn dám tìm chết. Đúng lúc này, tinh hồn cùng Trương Hàm hai người tiếp tục chiến ở cùng một chỗ. Tại mười mấy năm trước, tinh hồn liền là Âm Dương gia hộ pháp một trong, thực lực cường đại vô cùng, nếu như không phải gặp gỡ Tô Thành mà nói, hắn có lẽ còn đang vì Âm Dương gia hiệu lực. Tinh hồn tại khi còn sống thực lực, liền so Trương Hàm còn muốn cường đại mấy phần. Lúc này chết rồi, thi thể bị người khác điều khiển, thực lực so khi còn sống càng thêm cường đại, hơn nữa hiện tại tinh hồn, toàn thân trên dưới không có nửa điểm đau đớn, đã trải qua mất đi cảm giác đau thần kinh, thân thể tức thì bị dược vật đặc biệt, luyện thành mình đồng ra sát, liền xem như sắc bén trường kiếm, cũng không cách nào phá vỡ hắn ra rẻ. Có thể nói, trận chiến đấu này đối với Trương Hàm tới nói rất bất lợi, chỗ khác chỗ đều bị áp chế lấy. Trương Hàm đã trải qua mất đi trong tay trường kiếm bị tinh hồn hắc xô thức thực, không có trường kiếm công kích sau, hắn chỉ có thể tay không cùng tinh hồn tiến hành vật lộn. Ầm một tiếng, hắn hung hăng oanh ra một quyền, hung hăng đập vào tinh hồn lồng ngực phía trên. Tinh hồn cả người thân thể, tại cự đại lực đạo phía dưới, hướng thẳng đến hậu phương tối lui. Mà Trương Hàm cũng bị cực lớn phản xung lực, chấn động đến hướng lui về phía sau mấy bước. Hắn chỉ cảm giác được, bản thân toàn bộ bàn tay đều tại run lên, xương tay giống như là đứt gãy đồng dạng, truyền đến toàn tâm đau đớn. Lúc này, ánh mắt hắn nhỏ bé hơi ngưng, nhìn về phía tinh hồn lồng ngực. Chỉ thấy tinh hồn lồng ngực chỗ, chỉ là nhỏ bé dưới lõm mấy phần, nhưng là đối với tinh hồn nhưng không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Cái này cũng quá kinh khủng a. Giết cũng giết không chết, đối phương nhục thân phảng phất là đã bị rèn tạo thành không gì không phá vũ khí. Trương Hàm nhị non một câu. Hắn thế nhưng là mười phân rõ ràng, vừa rồi một quyền kia lực lượng lớn bao nhiêu, liền xem như một khối tảng đá lớn, cũng có thể một quyền đánh thành cho. Không nghĩ tới, vừa rồi đụng phải tinh hồn trên lồng ngực thời điểm, chỉ là nhường tinh hồn lồng ngực nhỏ bé dưới lõm. Mà lúc này tinh hồn trong đôi mắt lóe qua màu đỏ tươi, hắn cả người trên người hắc vụ lộ ra càng thêm nồng đậm, phảng phất là bị vừa rồi Trương Hàm một quyền chọc giận một dạng. Ầm một tiếng, hắn hung hăng đạp một cước sàn nhà, cả người thân thể nháy mắt nổ bắn ra mà ra, liền giống như một đầu nổi giận báo săn. Cả người tựa như một đầu chân chính mất đi lý tính manh thú một dạng. Hắn tốc độ nhanh đến cực điểm, nhanh như tia chớp, mắt thường đều cơ hồ không cách nào bắt. Trong nháy mắt, thân hình hắn đã xuất hiện ở Trương Hàm bên người.
Hắn vươn tay bên trong hắc tuyến, trong tay hắc tuyến nháy mắt quấn quanh ở Trương Hàm chỗ cổ. Trương Hàm không có kịp phản ứng, liền đã bị đối phương hắc tuyến quấn chặt lấy. Tinh hồn trong tay hắc tuyến hung hăng buộc chặt, phản phất muốn đem Trương Hàm cổ cắt đứt. Hắc sát vũ khí cũng hướng về Trương Hàm chỗ cổ dũng mãnh lao tới, mà xương mù khí phản phất có kịch liệt độc tính đồng dạng, trực tiếp nhường Trương Hàm khuôn mặt nháy mắt biến đen kịt vô cùng. Trương Hàm chỉ cảm giác được chỗ cổ truyền đến toàn tâm đau đớn. Hắn rên khẽ một tiếng, lấy tay hướng về hắc tuyến thoát đi, một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử tại Trương Hàm đáy lòng lan tràn ra. Hắn có thể đủ cảm thụ đến, bản thân sau một khắc liền sẽ chết mất. Tại tinh hồn sống sót thời điểm, thì hắn không phải là đối phương đối thủ, càng không cần nói tinh hồn phục sinh sau đó thực lực tăng nhiều. Mà liền ở Trương Hàm sắp mất đi ý thức, không kiên trì nổi thời điểm, chỉ thấy hàn quang lóe lên, một đạo chói mắt quang mang lướt qua. Tinh hồn trong tay hắc tuyến, tức khắc bị cái này đạo kiếm mang chặt đứt. Có thể có được như thế phong lợi kiếm mang, tự nhiên là độc cô cầu bại. Vừa rồi, hắn chính là ở chủ nhân gia hiệu phía dưới xuất thủ. Bằng không, hắn mới không sẽ quản Trương Hàm chết sống đây. Độc cô cầu bại, đem người này không được người quỷ không ra quỷ quái vật, chém giết nơi này. Tô Thành nhẹ giọng nói ra, thần sắc hắn đạm nhiên, phản phất đối với trước mắt cái này cái làm cho người sợ hãi quái vật, lộ ra hảo không thèm để ý một dạng. Độc cô cầu bại nhàn nhạt liếc qua tinh hồn, lóe lên từ ánh mắt một tia khinh thường biểu lộ. Không sai, liền là khinh thường. Tại hắn nhìn đến, tinh hồn mặc dù là sống lại, nhưng cũng bất quá là tà môn lệnh ra đạo thủ đoạn, run rế đồng dạng. Chương 395, hắc thủ sau màn xuất hiện. Tinh hồn đã trải qua đánh mất lý trí. Hắn cảm giác được bản thân trong tay hắc tuyến bị người khác chém đứt sau đó, cặp kia màu đỏ tươi trống rông con ngươi, nháy mắt hướng về độc cô cầu bại đầu nhập bắn đi. Nháy mắt, hắn gào thét một tiếng, hướng về độc cô cầu bại phóng đi, tựa hồ là muốn đem độc cô cầu bại xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng là, độc cô cầu bại là ai? Hắn thế nhưng là danh xưng kiếm ma, chính là nửa bước phá hư nhân vật, thực lực đã đạt đến quỷ thần mạc chấp bước. Chỉ là tinh hồn, há có thể ở trước mặt hắn làm càn? Chỉ thấy, hắn một tay cũng thành kiếm chỉ chỗ lộ ra nhạt lam sắc kiếm mang, sau đó kiếm mang hướng về tinh hồn phương hướng đánh xuống. Tinh hồn tựa hồ là bản năng mà cảm thấy nguy hiểm, hắn hai tay che chắn lên đỉnh đầu, phản phất muốn ngăn lại độc cô cầu bại cái này lăng lệ vô cùng một đạo kiếm mang. Độc cô cầu bại ánh mắt bên trong lóe qua một tia miệt thị. Kiếm mang nháy mắt, lấy tấn manh cực tốc uy thế, chống đỡ đạt đến tinh hồn đỉnh đầu. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản, kiếm mang trực tiếp đem tinh hồn thân thể từ trên xuống dưới đánh thành hai nửa. Tinh hồn hai nửa thi thể co quắp mấy lần, liền không có nửa điểm động tĩnh. Huyết tinh, tàn khốc, lạnh lùng. Đây chính là độc cô cầu bại thủ đoạn. Trước mắt một màn này, lộ ra huyết tinh vô cùng. Một cố gây mũi mùi máu tươi trong phòng lan tràn ra. Tô Thành nhàn nhạt liếc qua, trên mặt đất đã trải qua trở thành hai nửa tinh hồn thi thể, hắn trong ánh mắt lóe qua một tia lạnh lùng. Hắn biết rõ, trước mắt tinh hồn chẳng qua là một cố khối lỗi, bị người khác điều khiển khối lỗi. Chân chính hung thủ còn giấu ở Hữu Gian khách sạn phụ cận. Đang ở Hữu Gian khách sạn cách đó không xa, một chỗ bí ẩn địa phương. Thương Quân trong tay nắm luốt một cái tượng gỗ. Mà cái con rối này thần thái cùng tướng mạo, trong lúc mơ hồ cùng tinh hồn có chút tương tự. Trong cơ thể hắn nội lực không ngừng mà hướng về trên con rối dũng mãnh lao tới. Tại nội lực ra chỉ phía dưới, con rối nhỏ trên thân thể phát ra từng sợi hắc vụ, trong hai tròng mắt càng là lóe qua yêu dị hờ mang, nhường lòng người thấy sợ hãi. Đồng nhiên, con rối nhỏ trực tiếp từ trung gian, phản phất là bị dùng đao đánh thành hai nửa. Hắn cả người cũng gặp phải phản vệ, chợt phun ra một ngụm máu tươi, thể nội khí huyết sôi trào, khí tức hỗn loạn, ngay cả hô hấp đều biến dồn dập rất nhiều. Ánh mắt hắn nội thiểm qua một tia kinh khủng cùng khiếp sợ, cái này làm sao có thể? Vẫn là chuyện gì xảy ra? Con rối nhỏ dĩ nhiên trở thành hai nửa, chẳng lẽ tinh hồn xuất hiện ngoài ý muốn? Hắn kinh hô một tiếng. Không, không, cái này tuyệt đối không có khả năng. Tinh hồn thế nhưng là từ phúc đi qua vô số lần rèn luyện, trở thành không gì không phá giết lợi khí, ra rẻ trình độ bền bỉ, thậm chí tí ti không kém gì thần binh lợi khí, làm sao có thể bị người khác chém thành hai khúc? Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, mang trên mặt một tia không thể tin biểu lộ. Thế nhưng là, trên mặt đất trở thành hai nửa con rối nhỏ, lại là rõ ràng nói cho hắn biết, tinh hồn đúng là xuất hiện ngoài ý muốn. Mặc kệ, chỉ có thể rút lui trước lại nói. Hắn nhỉ non một câu. Tinh hồn tại mười mấy năm trước bị Tô Thành chém giết sau đó, tinh hồn thi thể liền bị Vân Trung Quân từ phúc vụ trộm trở về, đem hắn luyện thành dược nhân. Vân Trung Quân am hiểu luyện chế đan dược, cũng am hiểu luyện chế dược nhân. Hắn có thể đủ đem người sống luyện thành một bộ không có ý thức giết người máy xay thịt. Hơn nữa, cũng có thể đem thi thể rèn đúc thành không gì không phá khối lỗi. Đương nhiên, thi thể chủ nhân khi còn sống thực lực càng cường đại, chế thành khối lỗi, thực lực cũng liền càng khủng bố hơn. Làm Vân Trung Quân từ phúc biết được tinh hồn bị Tô Thành chém giết sau, hắn dưới đáy lòng trước tiên cảm thụ đến không phải thương tâm, mà là hưng phấn. Không sai, liền là hưng phấn. Có thể đem tinh hồn dạng này tuyệt đỉnh cao thủ rèn luyện thành dược nhân khôi lỗi, đối với Vân Trung Quân Từ Phúc tới nói, quả thực là tha thiết ước mơ sự tình. Sau đó, Từ Phúc lợi dụng thủ đoạn mình, rốt cục đem tinh hồn cải tạo thành kiên cố không phá vỡ nổi, mình đồng ra sát dược nhân khôi lỗi. Tinh hồn thi thể bị nút ở một bí mật địa phương. Nhưng là, bởi vì Từ Phúc muốn tại Tăng Hải trợ giúp Tần Vương doanh chính rèn đúc thật lâu, cho nên hắn đem tinh hồn thi thể cũng dẫn tới Tăng Hải. Mà bí mật này bị Tương Quân không cẩn thận thấy được. Tương Quân lên một lần bị Tô Thành vũ nhục sau đó, nội tâm một mực cứ đọng một cơn lửa giận. Phải biết, Tô Thành không những cướp đi hắn nữ nhân, còn đem hắn đả thương trên mặt đất, tùy ý vũ nhục hắn. Không cầu hoa tươi, Tương Quân chỉ cảm giác được bản thân trên đầu xanh mơn mởn. Đoạt vợ mối hận ở đáy lòng hắn không ngừng đọc lại, rốt cục bạo phát ra.
hắn tuyệt đối sẽ không để cho Tô Thành khá giả, nhất định phải làm cho Tô Thành chết. Chỉ có nhường Tô Thành chết, mới có thể phát tiết nội tâm của hắn lửa giận. Thế là, hắn vụng trộm đem từ phúc chế thành tinh hồn dược nhân trộm đi ra. Hắn muốn lợi dụng cơ hội lần này, trực tiếp đánh giết Tô Thành. Hơn nữa, lệnh Tương Quân không nghĩ tới là, công tử phủ Tô cũng xuất hiện ở Tô Thành trong phòng. Cái này đối với Tương Quân tới nói, tuyệt đối là một lần ngàn năm một thở cơ hội tốt. Coi như giết không được Tô Thành, chỉ cần giết chết công tử phủ Tô, Tần Vương doanh chính nhất định sẽ lửa giận phát đến Tô Thành trên người. Không không, đến thời điểm Tô Thành cũng là một con đường chết. Cho nên, theo Tương Quân, hoặc là lợi dụng tinh hồn khôi lỗi đánh giết Tô Thành, hoặc là lợi dụng tinh hồn đánh giết phủ Tô. Bất luận là cái nào một cái, Tô Thành cũng khó thoát chết. Chỉ là, Lệ Tương Quân tuyệt đối không ngờ rằng là, kế hoạch mới tiến hành đến một nửa, trong tay hắn khống chế khôi lỗi nhân hình còn rối, liền trực tiếp đứt gãy trở thành hai nửa. Hắn biết rõ, lại ở nơi này bên trong ở lại, có lẽ sẽ bại lộ thân hình, còn không bằng trực tiếp rút lui, lại nghĩ cái khác xử lý pháp. Mà đang khi hắn sắp rút lui thời điểm, trước mắt hắn xuất hiện một bóng người. Mạnh, tuyệt đối cường giả. Đây là Tương Quân nội tâm hiện ra ý nghĩ đầu tiên. Hắn nheo mắt, tê cả da đầu, ngay cả nổi da gà đều mau dậy đi. Một cỗ lạnh buốt khí lạnh từ lòng bàn chân truyền khắp tứ chi bách hải, nhàn nhạt nguy cơ sinh tử cũng từ đáy lòng của hắn lan tràn ra. Hắn có thể đủ cảm ứng được cái này đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh, rõ ràng là hướng về phía hắn mà đến. Các hạ là người nào? Ta không có đắc tội qua các hạ a. Tương Quân hướng về phía cái này đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh nói ra. Ha ha, ngươi không có đắc tội ta, nhưng là ngươi đắc tội chủ nhân của ta. Cũng dám phái ra người không ra người, quỷ không ra quỷ quái vật, đâm giết chủ nhân, quả thực là tự tìm cái chết. Xuất hiện đạo thân ảnh này, tự nhiên là Độc Cô Cầu bại. Hắn lạnh lùng nói ra cùng. Chương 396, chém giết Tương Quân. Đang ở Độc Cô Cầu bại chặn lại Tương Quân đường đi đồng thời, Tô Thành mấy người cũng xuất hiện ở nơi đây. Tương Quân nhìn thấy Độc Cô Cầu bại cùng Tô Thành người thân ảnh sau, hắn sắc mặt kỳ biến, con người bỗng nhiên co rụt lại, cả người lồng ngực tại chập trùng kịch liệt, phảng phất là không dám tin mở dạng. Phải biết, hắn tìm kiếm chỗ này ẩn nấp địa phương, là hắn đi qua thăm dò mới lựa chọn. Tuyệt đối có thể xưng bí ẩn cực kỳ, người bình thường căn bản tìm không thấy chỗ này địa phương. Không nghĩ tới, hay là bị Tô Thành đám người phát hiện. Hắn hiện tại mới biết được, vừa rồi trong tay hình người con rối vì sao lại đột nhiên trở thành hai nửa. Cái này rõ ràng là bị trước mắt tên này cao thủ đem tinh hồn thi thể đánh thành hai nửa. Trong lúc nhất thời, Tương Quân mặt xám như cho. Hắn biết rõ, thực lực mình căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ. Đối phương liền tinh hồn thi thể đều đánh thành hai nửa, thực lực của hắn lại có thể là đối phương đối thủ. Bất quá, hắn không nhận mệnh. Cái nào sợ là chỉ có một giây sinh cơ. Hắn cũng phải liều một phen. Sau đó, hắn sắc mặt hung ác, ánh mắt không rơi dấu vết đảo qua phủ Tô thân ảnh, trong cơ thể hắn khí thế ẩm vàng bộc phát, cả người thân hình nháy mắt tại chỗ biến mất. Lần thứ hai xuất hiện, đã trải qua rơi vào phủ Tô trước mặt. Tại hắn nhìn đến, chỉ cần bắt được phủ Tô cái này cái đại tần thái tử, bản thân liền nhất định có thể đủ thoát, có một giây sinh cơ. Cho nên, hắn muốn làm liền là, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng tình huống dưới, trước tiên bắt lấy phủ Tô. Chỉ thấy, hắn vươn tay, hung hăng hướng về phủ Tô cổ bắt đi. Trương Hàm cùng Lý Tư hai người sắc mặt đại biến. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ, Phù Tô chính là Đại Tần Đế quốc vương vị người thừa kế tiếp. Nếu như Phù Tô xuất hiện ngoài ý muốn, hai người bọn họ cái cho dù có 10 cái đầu, cũng không đủ thưởng. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tương Quân dĩ nhiên phát rồ đến trình độ như vậy, muốn lợi dụng Phù Tô làm con tin, thoát đi nơi đây. Trương Hàm mới vừa rồi chiến đấu, đã trải qua bị thương nặng, Lý Tư chỉ là một người quan văn, cứ việc tại Tiểu Thánh Hiển Trang tu tập qua một đoạn kiếm thuật, nhưng là tu vi cũng không phải là cao bao nhiêu, cũng không phải là Tương Quân đối thủ. Cho nên, Trương Hàm cùng Lý Tư hai người lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tương Quân bắt lấy Phù Tô, lại không có bất kỳ cái gì xử lý pháp. Mắt thấy Tương Quân nhanh tay muốn bắt đến Phù Tô cổ, Phù Tô mang trên mặt một vẻ bối rối. Hắn lâu tại vương cung bên trong, tồn tại thị vệ bảo hộ, lúc nào gặp qua bậc này nguy hiểm chẳng diện. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy Độc Cô Cầu bại một tay cũng thành kiếm chỉ một chỗ cố nhạt làm sắc kiếm mang tới ra. Tương Quân cánh tay cự ly Phù Tô vẹn vẹn chỉ có không đủ hai tấc khoảng cách, Tương Quân tựa hồ là đã thấy bản thân bắt lấy Phù Tô tình hình. Thế nhưng là sau một khắc, hắn lại cảm thụ đến bản thân cánh tay vắng vẻ. Bản thân cánh tay tựa như không nhận bản thân khống chế một dạng. Hắn bỗng nhiên chiều lấy bản thân cánh tay chỗ nhìn lại, chỉ gặp bản thân cánh tay không biết lúc nào đã trải qua rớt xuống đất, nơi bả vai vết thương máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. A, Tương Quân thê lệ kêu một tiếng, bởi vì Độc Cô Cầu bại kiếm mang quá nhanh, cái này thời điểm hắn mới cảm giác được trên cánh tay chuyển đến toàn tâm đau đớn. Hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng bản thân cánh tay lúc nào bị người khác chặt đứt. Hắn trong đôi mắt lóe qua vẻ sợ hãi cùng kinh khủng, cả người trên trán mồ hôi lạnh thấm mi, thân thể lại không ở phát run, lồng ngực cũng cùng một chỗ một phủ. Nguyên bản có chút tuấn lãng khuôn mặt kiên nghị, lúc này cũng biến thành vặn vẹo dữ tợn. Cái này thời điểm, hắn hối hận. Nếu như cho hắn thêm một cơ hội mà nói, đánh chết hắn cũng không dám tới ám sát Tô Thành. Thế nhưng là, trên thế giới cũng không có bán thuốc hối hận. Hắn nhăn quăng, tràn ngập án độc nhìn thoáng qua Độc Cô Cầu bại. Hắn ha có thể không biết, bản thân cánh tay chính là bị đối phương chặt đứt. Tô Thành nhìn xem bộ dáng thê thảm Tương Quân, thần sắc tràn đầy lạnh lùng, không có một chút thương hại. Đối phương luôn rơi xuống dạng này hạ trạng, hoàn toàn là tự tìm. Lên một lần cũng đã bỏ qua cho đối phương một cái mạng, không nghĩ đến Tương Quân dĩ nhiên không biết tốt xấu, vậy mà còn dám đến làm cản. Thật sự là lao thọ tinh ăn thạch tín, chán sống. Xoát mà một chút, Tô Thành thân ảnh nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện, hung hăng hướng về Tương Quân đá ra một ước. Tương Quân thân thể tại cự đại lực dưới đường, trực tiếp lấy một cái ngã gục bộ dáng, bị đá lật trên mặt đất. Tô Thành Chân hung hăng giẫm ở Tương Quân trên lồng ngực. Kinh khủng lực đạo, trực tiếp nhường Tương Quân lồng ngực đều xuống lõm mấy phần, Tương Quân lồng ngực chỗ, ngay cả đốt xương đều lộ đi ra, đốt xương bên trên mang theo nội tạng bã vụn không. Tương Quân không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi cái này ma quỷ. Tương Quân kinh khủng gào thét. Lúc này hắn, có thể nói là gọi trời trời không linh, gọi đất đất không ứng. Dám can đảm dùng chết đi tinh hồn ám sát ta, cũng không biết người nào cho ngươi mượn đảm lượng. Coi như Đông Hoàng Thái Nhất tự mình đến nơi này, ta cũng không sợ. Tô Thành lạnh lùng nói một câu. Hắn nhìn xem trên mặt đất Tương Quân, liền giống như lại nhìn một cái chó chết. Tương Quân sợ, hắn sợ hãi, cả người thân thể tại kịch liệt run rẩy. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, Tô Thành trên người lưu lộ đi ra không che giấu chút nào sắc cơ. Hắn hối hận không có nghe từ Từ Phúc mà nói. Ở trước đó, Từ Phúc liền khuyên bảo qua hắn, khoảng thời gian này bên trong không muốn tự động động. Nếu như hắn nghe theo Từ Phúc mà nói, cũng sẽ không rơi xuống bi thảm như vậy hạ tràng. Van cầu ngươi, tha cho ta đi. Ta lại cũng không dám. Để cho ta trở thành ngươi một đầu trung thực chó a. Tương Quân trên mặt đất khẩn cầu đạo. Thế nhưng là, Tô Thành sẽ đáp ứng không? Đương nhiên không đáp ứng. Chỉ bằng Tương Quân như vậy thấp kém thực lực, coi như cho Tô Thành sách giày cũng không xứng. Chỉ ngươi, còn muốn thần phục với ta. Ngươi cũng xứng sao? Tô Thành khinh thường nói một câu. Sau đó, hắn rội ra chân, hung hăng đá về phía Tương Quân đầu lâu. Tương Quân đầu lâu, giống như là một cái tây qua, trực tiếp bị đá nát, chia năm xẻ bảy, góc bốn phía. Một màn này huyết tinh vô cùng. Chúng nữ nhìn thấy máu tanh như thế một màn sau, khẽ cho mày, hiển nhiên có chút không thích ứng. Nga Hoàng cùng nữ anh nhìn thấy chết đi Tương Quân, các nàng thần sắc có vẻ hơi hờ hững. Trên thực tế, từ tinh hồn mới vừa xuất hiện thời điểm, các nàng liền cùng Nguyệt Thần, Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh, Diễm Phi mơ hồ đoán được, đây là Tương Quân khống chế chết đi tinh hồn, đến ám sát Tô Thành. Tại Nga Hoàng cùng nữ anh trong lòng, Tô Thành là các nàng chủ nhân, cũng là các nàng trọng yếu nhất người. Bất luận là người nào, nghĩ muốn gây bất lợi cho Tô Thành, các nàng đều không biết buông tha đối phương. Cái nào sợ là Tương Quân cũng không được một. Tại Nga Hoàng cùng nữ anh trong lòng, Tương Quân dạng này hạ tràng, là trừng phạt đúng tội. Chương 397, Đông Hoàng Thái Nhất nổi giận. Hôm sau, Tang Hải một chỗ ẩn nút. Tương Quân cái này cái ngu xuẩn ra hỏa, rõ ràng cũng đã nói cho hắn biết, trước mắt không muốn tự động động, để tránh phá hủy Đông Hoàng đại nhân đại kế, không nghĩ tới hắn còn không nghe khuyên cáo, muốn ám sát Tô Thành, quả thực là tự tìm cái chết. Từ Phúc chắp tay sau lưng, cả người lồng ngực tại chập trùng kịch liệt, trong phòng đi tới đi qua, trong hai tròng mắt bắn ra phẫn nộ qua mang. Hắn đều sắp nguyên địa nổ tung. Tương Quân bị chém giết tin tức, Từ Phúc trước tiên liền biết. Tương Quân chết sống, Từ Phúc cũng không quan tâm. Mặc dù hắn và Tương Quân đều là Âm Dương gia hiệu lực, cùng là Âm Dương gia ngũ đại trưởng lão một trong, nhưng là Từ Phúc tính cách lãnh khốc vô tình, làm việc lạnh lùng. Thậm chí, Từ Phúc có thể đem đã từng Âm Dương gia hộ pháp tinh hồn đều luyện chế thành dược nhân, bởi vậy có thể thấy được, hắn tâm địa tàn nhẫn lạnh lùng, vô tình. Cho nên, Tương Quân chết, đối với luôn luôn lạnh lùng Từ Phúc tới nói, tí tí đều không đáng đồng tình cùng thương hại, cũng dẫn không dậy nổi Từ Phúc bất kỳ tâm tình gì. Bất quá, Từ Phúc phẫn nộ, đặc biệt đừng phẫn nộ. Hắn phẫn nộ là, Tương Quân dĩ nhiên trộm đi hắn át chủ bài một trong, tinh hồn nhục thân. Phải biết, hắn hao tốn vô số tâm huyết cùng dược vật chân quý, trải qua phức tạp thủ đoạn, mới đưa tinh hồn chế tạo thành không gì không phá, mình đồng ra sát dược nhân. Đối với Vân Trung Quân Từ Phúc tới nói, tinh hồn nhục thân chính là hắn bảo mệnh át chủ bài một trong. Nếu như trên tay Từ Phúc, tinh hồn nhục thân sẽ bộc phát ra càng khủng bố hơn thực lực. Không nghĩ tới, Tương Quân lại đem tinh hồn nhục thân trộm ra ngoài, sau đó lợi dụng tinh hồn dược nhân ám sát Tô Thành. Cái này khiến Từ Phúc giận không thể át, hắn thông qua tình báo, biết được Tương Quân tử vong, cũng biết tinh hồn thi thể bị một tên kiếm đạo cao thủ trực tiếp đánh thành hai nửa. Lúc này, Từ Phúc đối với Tương Quân hận ý đã đạt đến đỉnh phong, thậm chí hắn hận không được đem Tương Quân đều luyện chế thành dược nhân, để tiết bản thân mối hận trong lòng. Đáng tiếc là, Tương Quân đầu đã bị Tô Thành đá cho nháo loạn, không có giá trị lợi dụng. Lợi dụng tinh hồn nhục thân luyện chế thành dược nhân, chính là Vân Trung Quân Từ Phúc gác chủ bài một trong, cũng là hắn yêu mến nhất bảo vật. Lúc này, bảo vật bị hủy, hắn há có thể không giận. Nếu như Tương Quân cái này thời điểm còn sống mà nói, đoán chừng Từ Phúc sẽ trực tiếp đem Tương Quân bóp chết. Thật sự là không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đồng đội. Theo Từ Phúc, Tương Quân quả thực là thật quá ngu xuẩn. Rõ ràng biết rõ mình không phải là Tô Thành đối thủ, còn hết lần này tới lần khác muốn đi trước báo thủ, tìm Tô Thành phiền phức, đầu quả thực là bị lừa đá, không có một chút lý tính. Đúng lúc này, Từ Phúc gian phòng một chỗ không gian nổi lên từng bể sóng gợn lan tan, giống như là một cục đá ném vào bình tĩnh mặt nước một dạng. Nương theo lấy gợn sóng, một đạo từ hắc sắc vũ khí tạo thành thân ảnh xuất hiện ở gian phòng bên trong. Đạo thân ảnh này toàn thân bị rộng thùng thình trường bào bao khỏa, cho người nhìn không ra hắn cụ thể thân hình. Trên mặt hắn cũng mang theo mặt nạ màu đen, cả người trên người phát ra làm cho người không dám nhìn gần khí tức. Tại hắn mới vừa xuất hiện thời điểm, bên trong cả gian phòng nháy mắt tràn ngập một cỗ cường đại vô cùng lực vô hình. Nhìn kỹ phía dưới, tại hắn đỉnh đầu phản phất có một mảnh tinh vân đang chậm rãi vận chuyển. Tinh vân bên trong tồn tại ước vạn tinh thần tại lấy một loại huyền ảo phức tạp quy luật vận chuyển. Nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, Từ Phúc trên mặt tràn đầy cung kính thần sắc. Hắn bật người hai tay đuổi cùng một chỗ, không người một xá, thần sắc kính sợ nói ra, Từ Phúc bái kiến Đông Hoàng đại nhân. Không sai, đạo thân ảnh này chính là Âm Dương gia thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất. Tại tần thời Minh Nguyệt bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất chính là Âm Dương gia cao nhất đầu lĩnh, mê đồng dạng nhân vật, trước người luôn luôn mang theo mặt nạ màu đen, một thân áo bào đen che thân, cực kỳ thần bí, âm trầm quỷ dị,
không người gặp qua hắn chân diện mục, cũng không có người được chứng kiến hắn thực lực chân chính. Một cô manh liệt uy áp từ trên người Đông Hoàng Thái Nhất lưu lộ đi ra. Sự tình xử lý thế nào? Đông Hoàng Thái Nhất nhàn nhạt liếc qua Từ Phúc, thanh âm tràn ngập uy nghiêm nói ra. Từ Phúc cung kính nói ra, thật lâu cũng đang chế tạo bên trong, lại có mấy ngày thời gian, liền có thể hoàn toàn sử dụng. Nghe được Từ Phúc mà nói sau, Đông Hoàng Thái Nhất gật gật đầu, nói ra, vậy là tốt rồi. Nhớ lấy, lần này kế hoạch đối với chúng ta Âm Dương gia tới nói cực kỳ trọng yếu, bạn không thể xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Nếu như xuất hiện ngoài ý muốn mà nói, ngươi biết rõ hậu quả. Đông Hoàng Thái Nhất trong giọng nói mang theo một tia vẻ lạnh lùng. Một cỗ băng lãnh khí tức nháy mắt trong phòng lan tràn ra. Từ Phúc thân thể không nhịn được run run một chút. Hắn biết rõ Đông Hoàng Thái Nhất thủ đoạn là bực nào tàn nhẫn. Cùng Đông Hoàng Thái Nhất so sánh, hắn liền cảm giác bản thân giống một con kiến hôi, tiện tay đều có thể bị bôi giết chết. Mời Đông Hoàng đại nhân yên tâm, Từ Phúc nhất định sẽ đem sự tình an bài thỏa đáng, sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Từ Phúc cung kính nói ra, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại. Tiếp theo, hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, biểu hiện trên mặt trở nên có chút do dự. Hắn nghĩ muốn hướng Đông Hoàng Thái Nhất báo cáo liên quan tới Tương Quân tử vong sự tình, nhưng là lời đến quẹt miệng, rồi lại đình chỉ xuống tới. Hắn có thể đủ tưởng tượng đến Đông Hoàng Thái Nhất nghe được Tương Quân sau khi chết nổi giận bộ dáng. Dù sao hiện tại đối với Âm Dương gia tới nói là cần dùng gấp người thời điểm, Âm Dương gia toàn bộ cao tầng lúc đầu liền chỉ còn lại hắn và Tương Quân hai người, nhưng là bây giờ Tương Quân đã tử vong, cũng chỉ có hắn một người. Nếu như bị Đông Hoàng Thái Nhất biết rõ mà nói, Đông Hoàng Thái Nhất tất nhiên sẽ nổi giận. Bất quá hơi chút suy nghĩ sau đó, Từ Phúc trên mặt lộ ra một vẻ kiên quyết cùng quyết đoán. Hắn biết rõ, nếu như giấu giếm Đông Hoàng Thái Nhất liên quan tới Tương Quân tử vong sự tình mà nói, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng, còn không bằng thành thành thật thật, thản thán giống Đông Hoàng Thái Nhất báo cáo. Thế là, hắn hít thật sâu một hơi khí, thấp giọng nói ra, "Đông Hoàng đại nhân, còn có một chuyện. Tương Quân chết rồi, bị Tô Thành giết chết. Tô Thành tại mười mấy năm trước, cướp đi Nga Hoàng cùng nữ anh, Nga Hoàng cùng nữ anh vốn là Tương Quân phu nhân, không nghĩ tới, lần này Tương Quân cùng Tô Thành tại Tang Hải gặp. Tương Quân nhìn thấy Tô Thành cướp đi hắn nữ nhân sau đó, cả người giận không thể át, đánh mất lý trí, đi tìm Tô Thành phiền phức, kết quả bị Tô Thành cường thế chém giết." Từ Phúc chi tiết nói ra. Bất quá, hắn che giấu một việc, kia chính là Tương Quân lợi dụng tinh hồn nhục thân đi ám sát Tô Thành. Nếu như bị Đông Hoàng Thái Nhất biết rõ, hắn đem tinh hồn nhục thân luyện chế thành dược nhân, đoán chừng sẽ phải chịu trọng phạt. "Cái gì? Tương Quân chết?" Đông Hoàng Thái Nhất quát lạnh một tiếng. Hắn trong hai tròng mắt bắn ra giống như tính thực chất hàn mang, một cỗ ngập trời sát khí từ trên người hắn tràn ngập ra. Đông Hoàng Thái Nhất nhàn nhạt liếc qua Từ Phúc, cái nhìn này trực tiếp nhường Từ Phúc tay chân lạnh bướt, da đầu nổ tung, lông tơ dựng đứng, ngay cả nổi da gà đều mau dậy đi. Hắn cảm giác bản thân tựa như là bị một đầu hồng hoang manh thu theo dõi đồng dạng, tùy thời đều có đánh mất tính mệnh khả năng. Chương 398, Đông Hoàng Thái Nhất kế hoạch. Đáng chết Tô Thành. Nếu như không phải kế hoạch tiến hành đến mấu chốt cấp độ mà nói, ta nhất định đem đầu hắn trực tiếp thu hạ đến. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói ra, cả người lồng ngực cùng một chỗ một phục, hiển nhiên lâm vào nổi giận bên trong. Mà lấy hắn đạm nhạt thông dong tính tình, lúc nghe Tô Thành giết chết Tương Quân sau, cũng giận không thể át. Hiện tại Âm Dương gia chính là lúc dùng người, thiếu một cái trưởng lão, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến hắn kế hoạch. Hắn và Tô Thành nhân đoán, có thể từ mười mấy năm trước nói lên. Mười mấy năm trước, tại Tần Quốc thời điểm, Tô Thành liền trực tiếp chém giết tinh hồn, phá hủy Âm Dương gia tại Tần Quốc kế hoạch. Hơn nữa, Tô Thành còn thu phục Đông Quân Diễm Phi, Nguyệt Thần, Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh, Nga Hoàng cùng nữ anh, cái này khiến Âm Dương gia trực tiếp thực lực đại tổn. Ở trong mắt Đông Hoàng Thái Nhất, Tô Thành đã trải qua trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hắn hận không được đem Tô Thành chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là, trước mắt lại không phải hắn diệt trừ Tô Thành thời cơ. Hiện tại đối với Đông Hoàng Thái Nhất tới nói, tồn tại càng trọng yếu hơn kế hoạch. Nếu như cái này cái kế hoạch hoàn thành mà nói, Tô Thành ở trước mặt hắn, chẳng qua là run rế một dạng. Nhưng nếu không được là bởi vì cái này cái kế hoạch mà nói, mười mấy năm trước, tại Kính Hồ Y Trang thời điểm, đối mặt Tô Thành khiêu khích, hắn hoàn toàn có thể lúc ấy liền hôn từ đến đây, đem Tô Thành chém giết. Nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn tại hạ lấy một bàn ván cờ lớn, tuyệt đối không thể thụ ảnh hưởng chút nào. Đối với Tô Thành khiêu khích, cũng chỉ có thể nhẫn lại xuống tới. Bất quá, Đông Hoàng Thái Nhất tin tưởng, lại không lâu tương lai, Tô Thành nhất định sẽ chết trên tay hắn, hắn muốn để Tô Thành sống không bằng chết, hoặc tra tấn mà chết. Đón lấy đến liên quan tới Thận Lâu chế tạo, ngươi nhất định muốn phá lệ chú ý, ngàn vạn không thể ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đông Hoàng Thái Nhất hướng về phía Từ Phúc nói ra. Là. Mời Đông Hoàng đại nhân yên tâm. Từ Phúc hướng về phía Đông Hoàng Thái Nhất cung kính một xá, sắc mặt tràn ngập kính sợ. Hắn hiện tại rốt cục dễ dàng một mục khí, hắn may mắn, Đông Hoàng Thái Nhất không có đem Tương Quân tử vong, giận chó đánh mèo đến trên người hắn. Tô Thành cái này cái tạp thoái, ta sẽ phái người đối phó hắn. Đời trước ngũ đại trưởng lão, thế nhưng là nhàn rỗi thời gian rất lâu, cũng là thời điểm nhường bọn hắn đi ra chấp hành nhiệm vụ. Bằng không, người trong giang hồ còn coi là chúng ta Âm Dương gia là quả hờ mềm, tùy ý có thể nhào nặng. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm lạnh lùng nói ra, phản phất không được xen lẫn một tia tình cảm. Hắn trong hai tròng mắt lóe qua một tia hàn mang, trên người càng là lộ ra một sợi sắc cơ. Đối với Tô Thành, hắn sớm cũng đã nổi lên sát tâm. Mặc dù bây giờ không có nắm chắc giết Tô Thành, nhưng là có thể lợi dụng đời trước ngũ đại trưởng lão đem hắn kiềm chế lại. Hơn nữa, cũng không tất yếu trực diện Tô Thành, mượn đao giết người cũng là cái rất dễ làm pháp. Đông Hoàng Thái Nhất ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, mặt nạ màu đen phía dưới, trên mặt hắn mang theo một tia tàn nhẫn. Trong lòng hắn, một cái châm đối Tô Thành kế hoạch đã trải qua hiện lên đi ra. Không nên quên,
Âu Dương gia có thể trở thành trong giang hồ rất thần bí một cỗ thế lực, nội tình tuyệt đối không phải mặt ngoài mới như thế đơn giản. Nếu như cho rằng Âu Dương gia vẹn vẹn chỉ có mặt ngoài nhiều như vậy cường giả mà nói, vậy liền sai hoàn toàn. Đời trước ngũ đại trưởng lão, Từ Phúc kinh hô một tiếng. Hắn không nghĩ tới, Đông Hoàng Thái Nhất vậy mà sẽ phái ra đời trước ngũ đại trưởng lão. Âu Dương gia chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ bộ thế lực. Mỗi một vị trưởng lão phụ trách nắm giữ một bộ thế lực. Đương nhiên, trưởng lão cũng không phải cố định, làm trưởng lão thực lực đạt đến nhất định cảnh giới, liền sẽ trở thành Âm Dương gia tối thế lực, từ một nơi bí mật gần đó vì Âm Dương gia hộ giá hộ tống. Âm Dương gia đời trước ngũ đại trưởng lão, nhưng là đang mấy chục năm trước, liền đã thoái vị sau đó, bọn hắn liền tiến vào tiềm tu luyện, hướng về cao hơn một cái tu vi cảnh giới đi đột phá. Ai cũng không rõ ràng, đời trước ngũ đại trưởng lão, thực lực đạt tới kinh khủng bậc nào trình độ. Nhưng là Từ Phúc tin tưởng, đời trước ngũ đại trưởng lão, thực lực tất hiểu đã đạt đến vị thần mạc chắc bước, dù sao bọn hắn lúc tại vị, liền có được thực lực kinh khủng, càng không cần nói bọn hắn lui ra đến sau đó, tiềm tu mấy chục năm. Nếu để cho Từ Phúc đánh với đời trước ngũ đại trưởng lão mà nói, đoán chừng cũng chỉ có bị dây phần. Có đời trước ngũ đại trưởng lão xuất thủ, không cần nói đem Tô Thành kiểm chế lại, liền xem như đem Tô Thành chém giết, cũng không phải không có khả năng. Từ Phúc ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang. Trên thực tế, Từ Phúc đối với Tô Thành cũng không có hảo cảm. Nếu như có thể đem Tô Thành chém giết mà nói, đối với Từ Phúc tới nói, cũng chưa nếm không được làm một chuyện tốt, cho nên hắn rất chờ mong đợi trước ngũ đại trưởng lao xuất thủ. Ta đi trước, ngươi muốn hảo hảo đem Thận Lâu chế tạo xong, ngàn bạn không thể có tí ti tê liệt chủ quan. Nếu như Thận Lâu không thể đúng hạn chế thành, ta định sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là làm sống không bằng chết. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm bên trong tràn đầy lạnh lùng vô tình, nghe nói như thế sau, Từ Phúc thân thể không nhịn được run run một chút. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được Đông Hoàng Thái Nhất sắc cơ. Đông Hoàng Thái Nhất tiếp tục nói ra, còn có liên quan tới Tô Thành sự tình, ngươi liền không cần phải để ý đến, ta sẽ giao cho đời trước ngũ đại trưởng lão. Hắn thanh âm tràn ngập uy nghiêm, mang theo một tia không thể nghi ngờ vị đạo. Từ Phúc mang trên mặt cung kính biểu lộ, hắn hai tay đùi cùng một chỗ, hướng về phía Đông Hoàng Thái Nhất cung kính một xá, sắc mặt tràn đầy kính sợ, nói ra, thuộc hạ nhất định sẽ không để cho Đông Hoàng đại nhân thất vọng. Vừa dứt lời, chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất hóa thành từng sợi hắc vụ, tiêu tán trong phòng. Đông Hoàng Thái Nhất biến mất sau đó, Từ Phúc hít thật sâu một hơi khí, cả người biểu lộ có chút thả nỗi lòng. Mỗi lần tại Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt, hắn liền cảm giác được một loại vô cùng áp lực, liền phảng phất trong lòng bên trên đè ép một tòa núi lớn, nhường hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Thậm chí, hắn có thể đủ cảm giác được, bản thân phía sau lưng quần áo đều ướt đẫm. Tang Hải, Hữu Gian khách sạn bên trong, Thiên Điệu Huyền Hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ, thần sắc cảnh giác, từng sợi sát khí từ trên người bọn họ lan ra. Từ khi chủ nhân nhận tinh hồn khôi lỗi nhục thân công kích sau đó, Hữu Gian khách sạn liền toàn diện tăng cường giới nghiêm. Có thể nói, hiện tại Hữu Gian khách sạn kín không kẽ hở, liền xem như một con ruồi, đều chạy không khỏi Thiên Điệu Huyền Hoàng bốn người điều tra. Đối với Thiên Điệu Huyền Hoàng tứ đại hộ vệ tới nói, thủ hộ chủ nhân an toàn chính là bọn hắn thiên chức cùng trách nhiệm. Lên một lần chủ nhân nhận tinh hồn nhục thân khôi lỗi công kích sau đó, bọn hắn bốn người cảm thấy phi thường tự trách cùng hổ thẹn. Mà Chu Vô Thị cũng đem bọn hắn bốn người hung hăng khiển trách một chầu. Bởi vì Chu Vô Thị thành lập hộ Long Sơn Trang mục đích chính là vì thủ hộ chủ nhân an toàn. Mà trước mắt, chủ nhân dĩ nhiên nhận lấy một cái quái vật khôi lỗi công kích. Cái này khiến Chu Vô Thị nổi giận. Tại Chu Vô Thị mệnh lệnh dưới, Thiên Điệu Huyền Hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ sẽ đối Hữu Gian khách sạn phòng vệ làm việc, làm càng thêm nghiêm mật. Tô Thành gian phòng bên trong, Tô Thành lặng lặng mà ngồi tại một cái ghế phía trên, hắn hai con mắt híp lại, ngón tay không ngừng gõ ghế dựa lan can, cả người thoạt nhìn khoan thai tự đắc, mười phần hài lòng minh. Sau lưng Tô Thành, Lộng Ngọc duỗi ra hai tay, không ngừng mà tại Tô Thành trên bờ vai ăn lấy, mà Hàn San cùng Lăng Tuyết hai nữ ngồi xuống thân thể, tại Tô Thành trên hai chân đè ép. Đẹp như vậy tư sinh sôi sống, đơn giản đấu qua thần tiên a. Chương 399, nhan lộ suy đoán, chân đối Tô Thành. Ở kiếp trước, Tô Thành nhìn qua tần thời minh nguyệt, tự nhiên biết rõ lúc này tăng hải, các phương thế lực đều tại ở nút, giống như là bình tĩnh thủy mặt phía dưới mạch nước ngầm phun trào, lúc nào cũng có thể bộc phát. Đương nhiên, lấy Tô Thành tâm tư, hắn há có thể đoán không được, Âm Dương gia thế lực cũng đang tăng hải lặng lặng ẩn nút. Tô Thành bây giờ cùng Âm Dương gia đã trải qua đứng ở mặt đối lập, ở vào không chết không thôi tràn diện. Tô Thành cũng có thể đoán được, Âm Dương gia có lẽ sẽ tại tăng hải đối với hắn áp dụng một số hành động. Bất quá, Tô Thành không sợ chút nào. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Phải biết, Tô Thành thuộc hạ, thế nhưng là tồn tại bảng đại thế lực. Âm thầm có phán quyết tổ chức tại ở nút, chỗ sáng còn có hộ Long Sơn Trang, đạo tông cùng Mặc gia tam đại thế lực. Coi như Âm Dương gia nghĩ đối Tô Thành động thủ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đêm khuya, tiểu thánh hiền trang, một gian trong học đường, ba cái nho gia đệ tử trong tay bưng lấy kinh thư, đang không ngừng mặc niệm sao chép. Ba người này chính là nho gia phổ thông đệ tử, theo thứ tự là Tử Thông, Tử Mạc, Tử Du. Nho gia coi trọng thiên mệnh, tuân theo lễ nhạc, cho nên xem như nho gia đệ tử tới nói, nhất định phải no bụng đọc kinh thư mới có thể tế thế cứu dân, đi đến tu thân, thế gia, trị quốc, bình thiên hạ lý tưởng. Đang là bởi vì này, nho gia cũng trở thành chư tử bách gia bên trong thụ nhất thế nhân tôn sùng một phái. Tử Thông, Tử Mạc, Tử Du ba người hôm nay buổi sáng bởi vì đang học đường phía trên biểu hiện xuất hiện không tốt, cho nên lão sư phạt bọn hắn ba người đang học đường bên trong đem một bộ kinh thư dòng dã chép 10 lần. Bọn hắn ba người đã đem kinh thư sao chép đến đêm khuya, vẫn chưa hoàn thành 10 lần. Đột nhiên, trong học đường ánh đến lóe lên một cái. Lúc này, chỉ thấy học đường bên trong
rất là đột ngột xuất hiện ba sợi hắc sắc vũ khí. Cái này ba sợi hắc sắc vũ khí trực tiếp chui vào Tử Thông, Tử Mạc, Tử Du đỉnh đầu. Hắc sắc vũ khí nhập thể sau, Tử Thông, Tử Mạc, Tử Du ba người ẩn ẩn cảm thấy thân thể có chút khó chịu. Bọn hắn cảm giác được bản thân trên cổ truyền đến một trận vừa đau vừa nhột cảm giác. Hơn nữa, cái này trùng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Bọn hắn vươn tay hướng về cổ chụp tới. Nhìn kỹ phía dưới, tại bọn hắn trên cổ, thình lình xuất hiện dữ tợn kinh khủng hắc sắc đường vân, hơn nữa tồn tại hắc sắc vũ khí không ngừng phát ra, lộ ra yêu dị đến cực điểm. Tử Thông, Tử Mạc, Tử Du ba người, bọn hắn còn coi là bản thân cổ, chẳng qua là bị muỗi đốt cắn, lấy tay không ngừng mà mắc cạo. Thế nhưng là, vừa đau vừa nhột cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, bọn hắn ba người lại cũng không chịu nổi, trực tiếp một mông ngồi trên mặt đất, thân thể trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Đau chết ta rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao sẽ đột nhiên dạng này? Ta không nhịn nổi. Chẳng lẽ con muỗi độc tính lớn như vậy sao? Bọn hắn ba người trong miệng truyền đến thê lương gọi tiếng, mang trên mặt thống khổ biểu lộ, cả người thân thể tại run rẩy kịch liệt, trên trán đã trải qua nổi lên một tia mồ hôi lạnh, ngay cả phía sau lưng quần áo cũng đã ướt đẫm. Loại này vừa đau vừa nhột cảm giác, nhường bọn hắn ba người thống khổ, đơn giản là sống không bằng chết. Tử Thông, Tử Mạc, Tử Du ba người sắc mặt đã trải qua trắng bệnh, khí tức vẻ bại đến cực điểm. Mà bọn hắn ba người tiếng kêu thảm thiết, tự nhiên cũng hấp dẫn tới cái khác nho gia đệ tử. Một lát sau, cái khác nho gia đệ tử nghe tiếng chạy đến, tiến vào học đường sau, nhìn thấy Tử Thông, Tử Mạc, Tử Du ba người bộ dáng, nho gia đệ tử sắc mặt hơi đổi một chút, biểu lộ biến hoảng sợ cùng khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, tại trong học đường sao chép kinh thư Tử Thông, Tử Mạc, Tử Du ba người, làm sao sẽ đột nhiên biến thành cái bộ dáng này. Tại bọn hắn trong tầm mắt, Tử Thông, Tử Mạc, Tử Du ba người lúc này sắc mặt đã lại biến có một ít đen kịt, trên mặt còn mơ hồ tồn tại hắc sắc vũ khí tại lăng ra. Chỗ cổ càng thêm có lấy giữ tận kinh khủng hắc sắc đường vân, liền phảng phất là biến dị đồng dạng, ba người giống như là từ trong địa ngục bỏ đi ra ác ma. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tất cả mọi người có vẻ hơi bối rối, bọn hắn không nhịn được kinh hô đạo: "Nhanh, mời trưởng môn đại nhân, nhị sư thúc, tam sư thúc tới." Trong đó một tên nho gia đệ tử liền bận bịu nói một tiếng. Vừa dứt lời, một tên nho gia đệ tử thân hình hướng thẳng đến học đường bên ngoài chạy đi, hắn chuẩn bị đi tìm trưởng môn đại nhân, nhường trưởng môn đại nhân tới xem xét một phen. Dạng này tình huống, đối với nho gia đệ tử tới nói, đã trải qua không ở bọn hắn trưởng không trong phạm vi. Chỉ sợ chỉ có trưởng môn đại nhân mới có thể giải quyết trước mắt nguy hiểm tình huống. Hắn tốc độ cực nhanh, hắn không được bản thân dài hơn mấy chân, bởi vì hắn sợ hãi bản thân tốc độ chậm một chút nữa, Tử Thông, Tử Mạc, Tử Du ba người liền sẽ chết mất. Một lát sau, tại nho gia đệ tử thông báo dưới, Phục Niệm, Nhan Lộ, Trương Lương ba người đi tới trong học đường. Chuyện gì xảy ra? Phục Niệm quay đầu, hướng về bên cạnh một tên nho gia đệ tử hỏi đạo. Báo cáo trưởng môn đại nhân, mới vừa rồi thời điểm, chúng ta nghe đến trong học đường đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, liền muốn đi vào học đường muốn xem một phen. Không nghĩ tới, trong học đường, Tử Thông, Tử Mạc, Tử Du ba người lăn lộn trên mặt đất. Bọn hắn thần sắc thống khổ đến cực điểm, phản phất là chúng độc một dạng. Nghe đến tên nho gia đệ tử mà nói sau, Phục Niệm mang trên mặt một vòng suy tư cùng ngưng trọng. Nhan Lộ cùng Trương Lương sắc mặt hơi đổi một chút, bọn hắn có thể cảm giác được tình thế tính nghiêm trọng. Lúc này, Phục Niệm con mắt nhỏ bé hơi ngưng, phản phất là nhìn thấy cái gì. Hắn ngồi xuống thân thể, vươn tay kéo ra Tử Thông cổ áo. Chỉ thấy, Tử Thông chỗ cổ có một đạo hắc sắc đường vân, như là giống như mạng nhện. Cái này, đây là lục hồn khủng chú. Phục Niệm kinh hô một tiếng. Hắn thân làm nho gia trưởng môn nhân, tự nhiên kiến thức rộng rãi, đối với âm dương gia thần bí chú ấn cũng là có hiểu một chút. Lục hồn khủng chú. Nhan Lộ cùng Trương Lương trên mặt lóe qua vẻ nghi hoặc cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Tử Thông, Tử Mạc, Tử Du ba người dĩ nhiên trúng lục hồn khủng chú. Phải biết, lục hồn khủng chú thế nhưng là âm dương gia tuyệt mật chú ấn, loại này chú ấn cường đại vô cùng, khắp nơi lộ ra tà ác, có thể giết người ở vô hình, cho người chịu đủ dày vò, tại thống khổ tra tấn phía dưới chết đi. Là ai ra tay? Chẳng lẽ là âm dương gia người? Nhan Lộ nhẹ giọng nỉ non đạo. Trương Lương nhìn thấy Tử Thông, Tử Mạc, Tử Du ba người trên người thương thế sau, ánh mắt hắn lóe qua một tia tinh quang, hắn ẩn ẩn đánh hơi được một tia âm nhu khí tức. Tang Hải lúc nào xuất hiện âm dương gia thế lực? Phục Niệm nhẹ giọng nói ra. Đương nhiên, Nhan Lộ con ngươi sáng lên, hắn nhớ tới, Tô Thành bên người có hai cái âm dương gia người. Đúng rồi, Tô Thành tiên sinh bên cạnh thì có âm dương gia người. Nhan Lộ nhẹ giọng nói ra. Lên một lần, Tô Thành đi tới Tiểu Thánh Hiền Trang thời điểm, bên người liền theo âm dương gia Nga Hoàng cùng nữ anh hai vị trưởng lão. Chẳng lẽ? Nhan Lộ có chút không dám nghĩ tiếp. Chương 400, thần kiếm, thái a. Chẳng lẽ là Tô Thành độc thủ? Phục Niệm mang trên mặt vẻ nghi hoặc, nhẹ giọng nói ra. Nhưng là, hắn rồi lại nghĩ mãi mà không rõ, Tô Thành tại sao phải xuống tay với nho gia? Chỉ thấy, trên người hắn khí thế ầm vang bộc phát, hắn thể bên trong nội lực tiết ra. Phải biết, Phục Niệm thế nhưng là nho gia trưởng môn nhân, một thân hạo nhiên chính khí, thể nội lực cũng là thuần khiết vô cùng. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng, trong tay bộc phát ra ba đạo chói mắt quang mang trực tiếp chui vào Tử Thông, Tử Mạc, Tử Du thể nội. Hắn hạo nhiên chính khí nội lực, đúng lúc là lục hồn khủng chú bậc này khí tức tà ác thiên địch. Quả nhiên, tại Phục Niệm thuần khiết bá đạo nội lực phía dưới, Tử Thông, Tử Mạc, Tử Du ba người sắc mặt biến tốt hơn nhiều, cuốn quanh lấy bọn hắn trên mặt hắc khí cũng chậm rãi tiêu tán. Tại bọn hắn chỗ cổ, giống như mạng nhện đường vân cũng tiêu lui xuống. Trường môn sư minh, ngươi đem lục hồn khủng chú loại trừ. Nhan Lộ sắc mặt vui vẻ nói ra. Không có, Bọn hắn ba người thể nội lục hồn khủng chú khí tức cường đại vô cùng, đã trải qua thật sâu chiếm cư ở Tử Thông, Tử Mạc, Tử Du thể nội. Ta chỉ là dùng thuần khiết nội lực, đem lục hồn khủng chú khí tức tạm thời áp chế xuống. Nếu như không thể kịp thời loại trừ trong cơ thể của bọn họ lục hồn khủng chú khí tức tà ác mà nói, chỉ sợ Tử Thông, Tử Mạc, Tử Du tính mệnh lo lắng. Phục Niệm nhướng mày, có chút lo lắng nói ra. Nghe được Phục Niệm mà nói sau, Nhan Lộ cùng Trương Lương sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Tại Tang Hải chi thành, chỉ có Tô Thành nắm giữ âm dương ra người. Chẳng lẽ chuyện này cùng Tô Thành có quan hệ? Phục Niệm nhẹ giọng nói ra. Phải biết, Tô Thành thế nhưng là Đại Tần Đế quốc quốc sư, nói không chừng Tô Thành nghĩ muốn trợ giúp Đại Tần, tiêu diệt toàn bộ Nho gia, cái này cũng nói không chính xác. Trường môn sư minh, lấy ta đối Tô Thành tiên sinh biết, Tử Thông, Tử Mạc, Tử Du ba người thể nội thương thế, tuyệt đối cùng Tô Thành tiên sinh không có quan hệ. Trương Lương thần sắc kiên định nói ra. A, nói thế nào? Phục Niệm đem ánh mắt rời về phía Trương Lương, hỏi đạo. Nhan Lộ cũng muốn nghe một chút Trương Lương cái nhìn. Dù sao, nếu bản về mưu kế cùng tâm tư mà nói, Trương Lương chính là bọn hắn ba người bên trong kiệt xuất nhất một vị. Trường môn sư minh, đầu tiên Tô Thành tiên sinh căn bản không có lý do đối Tử Thông, Tử Mạc, Tử Du ba người gieo xuống lục hồn cùng chú. Nếu như Tô Thành tiên sinh muốn đối Nho ra động thủ mà nói, liền sẽ không đề nghị Lý Tư cùng Nho ra liên hiệp. Cho nên chuyện này có lẽ là có người cố ý ly gián Nho ra cùng Tô Thành tiên sinh quan hệ. Trương Lương trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, nói ra. Phục Niệm nghe được Trương Lương mà nói sau, gật gật đầu, biểu thị đồng ý Tử Phòng nói chuyện có đạo lý. Phục Niệm nói ra, nếu như không phải Trương Lương giải thích mà nói, chỉ sợ Phục Niệm thật đúng là đem đầu mâu chỉ hướng Tô Thành. Nếu như Tô Thành nghĩ muốn gây bất lợi cho Nho gia, căn bản liền sẽ không đưa ra nhường Nho gia cùng Đại Tần Đế quốc liên hợp, đặt thành cục diện hai phe đều có lợi. Nhan Lộ cũng gật gật đầu, mang trên mặt một tia tỉnh ngộ. Đến tột cùng là người nào, cũng dám ly gián Nho gia cùng Tô Thành tiên sinh quan hệ. Phục Niệm trong hai tròng mắt, trong lúc mơ hồ tồn tại hàn mang đang lưu chuyển. Phải biết, có thể trở thành Nho gia trưởng môn nhân, hắn bất luận là tu vi vẫn thủ đoạn, đều tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Nếu để cho hắn biết là ai làm ra chuyện như thế, hắn tất nhiên sẽ nhường đối phương bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Trường môn sư minh, ta đề nghị hiện tại bật người mang theo Tử Thông, Tử Mạc, Tử Du ba người tiến về Hữu Giang khách sạn. Thứ nhất có thể nhìn xem Tô Thành tiên sinh có hay không xử lý pháp loại trừ Tử Thông, Tử Mạc, Tử Du ba người thể nội lục hồn cùng chú. Dù sao Tô Thành thủ hạ tồn tại âm dương gia mấy đại trưởng lão. Thứ hai, lấy Tô Thành tiên sinh tâm tư cùng trí tuệ, tất nhiên sẽ tìm ra thủ phạm thật phía sau màn. Trương Lương nhẹ giọng nói ra. Trường môn sư minh, ta đồng ý Tử Phòng ý kiến. Nhan Lộ cũng phụ hòa đạo. Ân, tốt lắm. Tử Thông, Tử Mạc, Tử Du ba người đã lâm vào hôn mê, thời gian cấp bách, chúng ta ba người phân đường mang theo một người, lập tức tiến về Hữu Giang khách sạn, bái kiến Tô Thành tiên sinh. Phục Niệm thấp giọng nói ra. Tốt. Trương Lương cùng Nhan Lộ nhau nhau gật gật đầu, nói ra. Thế là bọn hắn phân đường có một người, tốc độ nhanh đến cực điểm, hướng về Hữu Giang khách sạn phương hướng bay đi. Không cầu hoa tươi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Phục Niệm, Nhan Lộ, Trương Lương ba người đi tới Hữu Giang khách sạn cửa ra vào. Mà liên ở bọn hắn chuẩn bị bước vào Hữu Giang khách sạn thời điểm, chỉ thấy bốn bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Cái này bốn bóng người rõ ràng là Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ. Người đến ngừng bước, nếu không giết không tha. Thiên tử cấp hộ vệ lạnh lùng nói ra, thanh âm không được xen lẫn một tia tình cảm ba động, thể nội nội lực cũng đang chậm rãi vận chuyển, một cỗ cường hoành lực vô hình từ thiên tử cấp trên người hộ vệ lan tràn ra. Không không, Địa Huyền Hoàng chữ cấp hộ vệ trên người khí thế cũng ầm vang bộc phát, phảng phất lúc nào cũng có thể bạo khởi giết người. Phải biết, bọn hắn bốn người thế nhưng là Chu Vô Thị huấn luyện đi ra cường đại thị vệ, bốn người liên thủ mà nói, uy lực tuyệt đối kinh khủng. Phục Niệm, Nhan Lộ, Trương Lương thân hình ba người chỉ trệ. Bọn hắn tự nhiên có thể cảm thụ đến Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại hộ vệ cường đại. Các hạ, ta chính là Nho gia trưởng môn Phục Niệm, chuyên tới để bái kiến Tô Thành tiên sinh. Còn mời thông báo một tiếng. Phục Niệm không tiêu ngạo không tự tin nói ra. Phải biết, hắn thế nhưng là Nho gia trưởng môn nhân, một thân thực lực tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Mà hắn bội kiếm thai a, chính là Phong Hồ Tử kiếm phổ thập đại danh kiếm bài danh thứ ba, từ Âu Gia Tử Hiền Tương hai đại kiếm sư ta tạo, là một thanh chư hầu uy đạo kiếm. Ra lò lúc thiên thời, địa lợi, nhân hòa tam nguyên quy nhất, kiếm chưa thành mà kiếm khí đã tổn đối ở giữa thiên địa, cho nên năm đó thiên hạ đệ nhất tương kiếm sư Phong Hồ Tử làm kiếm phổ, đem kiếm này liệt vào đệ tam. Phong Hồ Tử từng nói qua, chỉ có nội tâm chi uy tài năng kích phát ra thái a kiếm khí chi uy. Kiếm này đại xảo bất công, tao nhã trầm hùng, không phải là nhãn lực, kiến thức cùng lòng dạ được kiêm người khó dòm kỳ diệu. Trước mắt tứ đại hộ vệ mặc dù nội lực cường đại, nhưng là chân chính chiến đấu mà nói, cũng không phải Phục Niệm đối thủ. Huống chi, tại Phục Niệm bên người còn có một vị thâm tàng bất lộ Nho gia nhị đương gia Nhan Lộ. Nhan Lộ thực lực vẫn luôn là bí mật cùng. Chương 401, mượn đao giết người. Ngươi là Nho gia trưởng môn. Thiên tử cấp hộ vệ trên người Phục Niệm đánh giá một phen, thần sắc hắn có chút hiếu kỳ. Sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía Phục Niệm, Nhan Lộ, Trương Lương ba người sau lưng, chỉ thấy ba người phía sau đều phân đứng có một tên thiếu niên. Vào thời khắc này, một đạo trầm thấp giàu có tử tính thanh âm từ Hữu Gian khách sạn bên trong truyền đến. Nhưng bọn hắn tiến đến, cái này đạo thanh âm tự nhiên là Tô Thành. Nghe được chủ nhân thanh âm sau, Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ trên mặt tràn đầy kính sợ. Tại bọn hắn trong ý thức, chủ nhân cao cao tại thượng, bọn hắn bốn người vĩnh viễn là chủ nhân trung thành nhất người hầu. Chủ nhân mệnh lệnh, bọn hắn tự nhiên là vô điều kiện chấp hành. Mời. Thiên tử cấp hộ vệ làm ra một cái mời thủ thế, nói ra. Tại hắn dẫn đầu dưới, Phục Niệm, Nhan Lộ, Trương Lương ba người đi tới Tô Thành gian phòng bên trong. Nho gia trưởng môn Phục Niệm, bái kiến Tô Thành tiên sinh. Phục Niệm sau khi vào cửa, đem sau lưng nho gia đệ tử thả xuống tới, sau đó hướng về phía Tô Thành không người một xá, sắc mặt mang theo vẻ tôn kính. Trương Lương cùng Nhan Lộ cũng đem sau lưng nho gia đệ tử thả xuống tới, hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành cung kính một xá. Trương Lương bái kiến Tô Thành tiên sinh. Nhan Lộ bái kiến Tô Thành tiên sinh. Tô Thành ngồi trên ghế, hơi hơi hí mắt mở ra mấy phần, nhẹ giọng nói ra, "Ân, đứng lên đi." Hắn nhìn lướt qua trên mặt đất ba đạo lâm vào hôn mê nho gia đệ tử, ánh mắt dừng lại ở ba người này chỗ cổ. Chỉ thấy, bọn hắn chỗ cổ ẩn ẩn tồn tại hắc khí toát ra. Lục hôn cùng chú. Tô Thành kinh nghi một tiếng. Hắn không nghĩ tới, tại Tang Hải chi thành, dĩ nhiên cũng sẽ xuất hiện lục hồn cùng chú. Phải biết, lục hồn cùng chú chính là âm dương gia đình cấp chú ấn, chỉ có âm dương gia trưởng lao trở lên cấp bậc người mới có thể thi triển ra đến. Tiên sinh, ngay ở vừa rồi, nho ra ba tên đệ tử bên trong lục hồn cùng chú, còn mời tiên sinh xuất thủ tương trợ. Vừa đến, mời tiên sinh trợ giúp loại trừ cái này ba tên đệ tử thể nội lục hồn cùng chú, thứ hai mời tiên sinh phỏng đoán một phen, rốt cuộc là người nào dám đối nho ra đệ tử ra tay. Thủ phạm thật phía sau màn, rõ ràng là muốn châm ngòi nho ra cùng tiên sinh quan hệ. Phục Niệm ngữ khí chân thành tha thiết nói ra. Nghe được Phục Niệm mà nói sau, Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường độ cung. Lấy tâm tư khác, há có thể nghe không hiểu Phục Niệm mà nói. Hắn thu phục âm dương gia Diễm Phi, Nguyên Thần, Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh, Nga Hoàng cùng nữ anh. Trước mắt, tại Tang Hải chi thành, bên ngoài đến xem, âm dương gia người, chỉ có Diễm Phi chúng nữ. Một khi nho ra đệ tử chúng lục hồn cùng chú, Phục Niệm cái thứ nhất sẽ hoài nghi người nào? Đương nhiên là Tô Thành. Đối nho ra đệ tử người hạ thủ, rõ ràng là muốn ly gián nho ra cùng Tô Thành quan hệ. Một khi Phục Niệm đối Tô Thành nổi lên lòng nghi ngờ, nho ra cùng Tô Thành trong lúc đó, tất nhiên sẽ nổi lên va chạm. Phải biết, Phục Niệm thực lực, thế nhưng là tương đối kinh khủng. Huống chi, Phục Niệm còn có danh kiếm Thái A gia trì. Diễm Phi, ngươi sang đây xem phía dưới, có thể hay không loại trừ đi cái này ba cái nho ra đệ tử thể nội lục hồn cùng chú. Tô Thành quay đầu, đem ánh mắt rơi vào Diễm Phi cái kia đạo cao gầy yêu nhiêu dáng người bên trên. Diễm Phi thế nhưng là âm dương gia Đông Quân đại nhân, địa vị vẹn vẹn tại Đông Hoàng Thái nhất phía dưới. Nàng âm dương thuật, so với Nguyệt Thần, Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh, Nga Hoàng cùng nữ anh, còn cao thâm hơn nhiều. Nghe được chủ nhân mà nói sau, Diễm Phi di chuyển lấy thon dài thẳng tắp hai chân, đi tới ba cái nho ra đệ tử bên người. Nàng ánh mắt tại ba cái nho ra đệ tử trên người đánh giá một phen. A. Diễm Phi kinh nghi một tiếng, nàng mang trên mặt vẻ ngạc nhiên. Lúc này, ngay cả Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh, Nguyệt Thần, Nga Hoàng cùng nữ anh cũng phát hiện có cái gì không đúng. Các nàng cảm thụ đến một chút hơi thở thân quen. Cố khí tức này, rõ ràng là đời trước âm dương gia ngũ đại trưởng lão một trong khí tức. Chủ nhân, lục hồn khủng chú chính là âm dương gia đỉnh cấp chú ấn, uy lực tương đối kinh khủng. Nhưng là, mỗi người thi triển ra đến lục hồn khủng chú đều mang theo bản thân một sợi khí tức. Trước mắt cái này ba cái nho gia đệ tử, trên người bọn họ lục hồn khủng chú, ẩn ẩn cùng đời trước âm dương gia ngũ đại trưởng lão có quan hệ. Diễm Phi ngữ khí nhu hòa nói ra không. Nghe được Diễm Phi mà nói sau, Tô Thành trong đôi mắt lóe qua một tia phong mang. Âm dương gia đời trước ngũ đại trưởng lão sao? Giờ phút này, Tô Thành minh bạch, vì cái gì nho gia đệ tử trong hội lục hồn khủng chú? Đây là một cái mượn đao giết người kế sách. Phục Niệm, nho gia đệ tử thân chúng lục hồn cùng chú, chính là Đông Hoàng Thái Nhất lưu kế. Tô Thành nhàn nhạt nói ra, trong giọng nói mang theo một sợi băng lãnh. Cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất? Phục Niệm kinh hô một tiếng. Đông Hoàng Thái Nhất chính là âm dương gia thủ lĩnh, từ trước đến nay vô ảnh, đi vô tung, hành tung thần bí đến cực điểm, là một cái tràn ngập sát thái thần kỳ nhân vật. Liên xem như khổng lồ như nho gia dạng này thế lực, đối với Đông Hoàng Thái Nhất cũng có chút kiêng kỵ. Trương Lương cùng Nhan Lộ trên mặt cũng mang theo một tia nghiêm trọng. Đông Hoàng Thái Nhất tại sao phải làm như vậy? Phục Niệm nghi hoặc hỏi đạo. Rất đơn giản, mượn ngươi tay, giết ta. Tô Thành nhẹ giọng nói ra. Thì ra là thế. Phục Niệm một chút suy nghĩ minh bạch trong đó điểm mấu chốt. Thế nhưng là, lệnh Đông Hoàng Thái Nhất tính sai là, Tô Thành cùng Trương Lương tồn tại một số giao tình. May mắn Trương Lương kịp thời hướng Phục Niệm đưa ra bản thân ý nghĩ, nhường Phục Niệm bỏ đi đối Tô Thành hoài nghi. Bằng không, Đông Hoàng Thái Nhất như kế, tất nhiên sẽ đạt được. Âm dương gia đời trước ngũ đại trưởng lão sao? Tô Thành nỉ non một câu, ánh mắt tồn tại sát ý đang tuôn nôn. Hắn luôn luôn đều là sát phạt quả đoán người. Tại hắn nhìn đến, âm dương gia đời trước ngũ đại trưởng lão đã trải qua lên hắn tất sát danh sách. Diễm Phi, ngươi thử xem, có thể hay không loại trừ đi cái này ba cái nho ra đệ tử thể nội lục hồn cùng chú. Tô Thành hướng về phía Diễm Phi nói ra. Là, chủ nhân, ta thử xem. Diễm Phi cũng không dám hứa chắc, bản thân liền nhất định có thể đủ loại trừ đi đời trước ngũ đại trưởng lão tự tay gieo xuống lục hồn cùng chú. Dù sao, đời trước ngũ đại trưởng lão đã trải qua thoái vị mấy chục năm. Tại vị thời điểm, cái này năm vị trưởng lão thực lực liền có thể xưng kinh khủng cấp bậc. Thoái vị sau đó, lại tiềm tu mấy chục năm. Thực lực bọn hắn sớm cũng đã đạt đến quỷ thần mạc chắc bước. Chương 402, Diễm Phi xuất thủ. Diễm Phi mặc dù là âm dương gia Đông Quân đại nhân, địa vị gần như chỉ ở Đông Hoàng Thái Nhất phía dưới, nhưng là nếu quả thật đang đánh với đời trước âm dương gia ngũ đại trưởng lão mà nói, ai thắng ai thua, thật đúng là không được dễ nói. Dù sao đời trước ngũ đại trưởng lão tư lịch thế nhưng là muốn so Diễm Phi rất nhiều. Hơn nữa trải qua mấy chục năm tu luyện, người nào cũng không biết đời trước ngũ đại trưởng lão thực lực đạt tới kinh khủng bực nào cấp độ. Lúc này Diễm Phi sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, nàng lông mày nhỏ bé chen cùng một chỗ, ánh mắt hướng về Tử Thông chỗ cổ. Chỉ thấy, Tử Thông chỗ cổ, lục hồn khủng chú tạo thành hắc sắc đường vân, ẩn ẩn tồn tại tái phát dấu hiệu, còn có gắt gao hắc sắc vũ khí đang không ngừng phát ra. Tử Thông, Tử Mạc, Tử Du ba người thể nội lục hồn khủng chú tà ác lực lượng, mặc dù bị Phục Niệm thuần khiết vô cùng nội lực tạm thời áp chế xuống, nhưng là đi qua khoảng thời gian này sau, lục hồn khủng chú lực lượng phảng phất muốn một lần nữa chiếm cứ chủ đạo địa vị. Tựa hồ là cảm thụ đến Tử Thông, Tử Mạc, Tử Du ba người thể nội biến hóa, Phục Niệm nhướng mày, nhan lộ cùng Trương Lương trên mặt cũng mang theo một vẻ lo âu. Đúng lúc này, Diễm Phi trên người khí thế ầm vang một phát, cả người toàn thân trên dưới bị một cỗ nhàn nhạt hà quang bao vây, thoạt nhìn thần thánh thuần khiết vô cùng. Giờ khắc này Diễm Phi có một loại đặc thù mị lực, vẹn vẹn nhìn một chút cũng làm người ta ánh mắt không rời ra, trong ánh mắt lóe qua một tia người quan mang, thể nội càng là không tự chủ được dâng lên một đoàn hỏa diễm. Diễm Phi có được tinh xảo trắng non khuôn mặt, ngạo nhân dáng người, điển hình S hình đường cong, da thịt trắng loáng tại dưới ánh sáng, phát ra điểm điểm quang trạch. Còn có nàng cái kia xuất chúng khí chất cao quý, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy Diễm Phi sau đó, chỉ sợ đều sẽ một trận thất thần. Cực phẩm, vưu bật. Đây là đối Diễm Phi tốt nhất thuyết minh. Tại Diễm Phi khí thế khủng bố phía dưới, nàng tóc dài không gió mà bay, giống một cái tiên nữ hạ phàm một dạng. Diễm Phi đầu tiên là đi tới Tử Thông bên người, chỉ thấy bàn tay nàng chỗ quang mang phóng đại, phun ra ra làm cho người không dám nhìn gần khí tức, vẹn vẹn nhìn một chút, liền để đầu người ra tóc nhà, lông tơ dựng đứng, ngay cả nổi da gà đều mau dậy đi. Diễm Phi cong ngón đúng ra, một đạo quang mang trực tiếp chui vào Tử Thông chỗ cổ. Tại đạo quang mang này phía dưới, Tử Thông chỗ cổ hắc sắc vụ khí, phảng phất là gặp khắc tinh đồng dạng, đang liều mạng dãy rủa. Tử Thông chỗ cổ, giống như mạng nhện hắc sắc đường vân, cũng biến thành càng thêm dữ tợn kinh khủng, cho người ta một loại yêu dị vô cùng cảm giác. Phải biết, lục hồn khủng chú mỗi người thi triển ra đến uy lực cũng không giống nhau, thực lực càng cường đại người, thi triển ra đến lục hồn khủng chú uy lực liền càng khủng bố hơn. Cho Tử Thông, Tử Mạc, Tử Du ba người gieo xuống lục hồn khủng chú người, chính là đời trước ngũ đại trưởng lão. Bọn hắn năm người thực lực đã đạt đến quỷ thần mạc chấp bước. Bởi vậy có thể tưởng tượng, bọn hắn thi triển ra lục hồn khủng chú vẫn là khủng bố cỡ nào. Liền xem như cường đại như Âm Dương Gia Đông Quân đại nhân Diễm Phi, cũng không thể không thận trọng đối đãi. Quả nhiên, tại Diễm Phi nội lực chui vào Tử Thông thể nội thời điểm, Tử Thông chỗ cổ giống như mạng nhện hắc sắc đường vân, phản phất là cảm thấy nguy hiểm đồng dạng, tại phản kháng kịch liệt. Mà Tử Thông lúc này cũng từ trong hôn mê tỉnh tới. Hắn biểu lộ biến thống khổ không chịu nổi, cả người trên mặt đất không ngừng mà lăn lộn, hắn chỉ cảm giác được thể nội có một loại rời sông lấp biển, lục phủ ngũ tạng phản phất bị người sinh sinh giật một thanh, hắn có thể đủ rõ ràng cảm thụ đến, thể nội có hai cỗ khí thế đang không ngừng đối kháng rằng có cùng tranh phong. Đau chết mất, ta không chịu nổi, thật sự là quá khó chịu, thân thể ta sắp nổ tung. Tử Thông tại thê lương gào thét, hắn trên trán toát ra mồ hôi lạnh, cả người toàn thân đang không ngừng run rẩy, loại này sống không bằng chết cảm giác nhường hắn đơn giản gần như tan vỡ. Trưởng môn đại nhân, ta không chịu nổi, quá khó chịu, ta sắp phải chết. Hắn đôi lấy Phục Niệm nói ra. Tử Thông, ngươi phải kiên trì lên, chúng ta nhất định sẽ đưa ngươi cứu trở về. Phục Niệm hướng về phía Tử Thông cổ vũ đạo. Mà Diễm Phi lúc này cũng cảm giác được áp lực núi lớn, nàng chỉ cảm giác được Tử Thông thể nội lục hồn khủng chú uy lực cường đại, phi thường khó vấn, thậm chí cùng nàng nội lực tạo thành đối kháng, lục hồn khủng chú tà ác lực lượng còn thỉnh thoảng phản kích một chút. Đời trước ngũ đại trưởng lão quả nhiên lợi hại, nàng ở trong lòng kinh ngạc đạo. Dù là nàng đối với đời trước ngũ đại trưởng lão thực lực đã có một tia chuẩn bị tâm lý, lúc này cùng lục hồn khủng chú giao thủ sau, nàng cũng có chút kinh hãi. Đời trước ngũ đại trưởng lão thực lực so với nàng tưởng tượng càng thêm cường đại. Nàng mũi ngọc tinh xảo bên trên đã trải qua hiện ra một tầng mảnh châu, nàng đem toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào loại trừ lục hồn khủng chú bên trong. Nàng không dám có chút tê liệt chủ quan, cả người lộ ra nghiêm túc vô cùng. Đúng. Diễm Phi khẽ quát một tiếng, trên người nàng khí thế ầm vang một phát, tại nàng quanh thân tràn ngập một cỗ vô hình lực lượng. Chỉ thấy nàng trong tay quang mang lần thứ hai phóng đại, toàn bộ hướng về Tử Thông chỗ cổ dũng mãnh lao tới. Tại quang mang che phủ xuống, Tử Thông chỗ cổ hắc sắc vũ khí cùng đường vân phản phất tạo thành lấy một cái dữ tợn kinh khủng đầu lâu, cùng Diễm Phi thi triển ra đến quang mang đối kháng. Cái này, đây là lục hồn khủng chú cao nhất cảnh giới, có thể biến ảo thành thực vật. Nguyên thần, đại ti mệnh, thiếu ti mệnh, Nga Hoàng cùng nữ anh nhìn thấy hắc sắc đầu lâu sau, nhao nhao nhíu mắt, tại nội tâm kinh hô đạo. Các nàng cũng có thể thi triển ra đến lục hồn khủng chú, nhưng là uy lực tuyệt đối không có đời trước ngũ đại trưởng lao thi triển ra đến kinh khủng. Diễm Phi tự nhiên cũng lưu ý đến hắc sắc vũ khí đầu lâu. Nàng trên mặt mang theo trước đó chưa từng có ngưng trọng. Trước mắt là thời khắc mấu chốt nhất. Lục hồn khủng chú đã bị nàng dồn đến tuyệt cảnh, đây là mạnh nhất phản kích. Nếu như có thể đem hắc sắc đầu lâu đánh tan, Tử Thông thể nội lục hồn khủng chú liền sẽ giải quyết dễ dàng. Phục Niệm, Nhan Lộ, Trương Lương ba người tự nhiên cũng là biết, cục diện trước mắt tiến nhập phi thường khẩn yếu con đầu, ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm hắc sắc vũ khí, thần sắc khẩn trương đến cực điểm. Về phần Tô Thành, khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ buông lòng độ cung. Đối với Diễm Phi thực lực, hắn thế nhưng là tồn tại nhất định tự tin. Diễm Phi có thể trở thành Âm Dương gia người đứng thứ hai, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Đi. Diễm Phi ngón tay lần thứ hai con ngón đúng ra, chỉ thấy một đạo so với trước càng thêm chói mắt sáng chói quang mang, thẳng tắp hướng về hắc sắc đầu lâu nên đón. Chương 403, cảm động Diễm Phi. Cái này đạo quang mang sáng chói đến cực điểm, mang theo quần quần khí thế cùng kinh khủng nội lực ba động, cho người trong lòng run sợ, tê cả da đầu. Trong nháy mắt, quang mang trực tiếp cùng hắc sắc đầu lâu hung hăng đụng đâm vào cùng một chỗ. Một cỗ vô hình lực lượng, nháy mắt trong phòng lan tràn ra. Bắt đầu thời điểm, Diễm Phi thi triển ra quan mang, cùng hắc sắc đầu lâu đang không ngừng giằng co, người nào cũng không có chiếm thượng phong. Dần dần, hắc sắc đầu lâu lộ ra xu hướng suy tàn, có xu thế không địch lại. Phục Niệm, Nhan Lộ, Trương Lương ba người sắc mặt vui vẻ, bọn hắn tự nhiên có thể thấy đi ra, hắc sắc đầu lâu bị thua đã trải qua trở thành kết cục đã định. Quả nhiên, chưa từng có bao lâu, Diễm Phi thi triển ra quan mang, trực tiếp đem hắc sắc đầu lâu đánh tan, hắc sắc đầu lâu tiêu tán trở thành điểm điểm quang trạch, biến mất. Thấy như vậy một màn sau, Diễm Phi nhẹ nhàng mà lỏng một cái khí. Nàng cái kia có chút ngưng trọng thần sắc, cũng hóa giải một phần. Lục Hồn cùng chú chính là âm dương gia đình cấp chú ấn một trong, chỉ có chỗ dựa âm dương gia âm dương thuật mới có thể phá giải. Lúc này, Diễm Phi sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, rõ ràng mới vừa rồi cùng Lục Hồn khủng chú rằng có quá trình bên trong tiêu hao nàng cực lớn tâm thần. Không nên quên, Tử Thông, Tử Mạc, Tử Du ba người Lục Hồn khủng chú, thế nhưng là đời trước ngũ đại trưởng lao gieo xuống. Đa tạ Đông Quân đại nhân xuất thủ tương trợ. Phục Niệm hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Diễm Phi cung kính một xá, trong giọng nói mang theo vẻ tôn kính. Hắn tự nhiên có thể thấy đi ra, Diễm Phi hao phí rất lớn tâm thần. Nếu như không có Diễm Phi mà nói, Tử Thông, Tử Mạc, Tử Du ba người chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Coi như hắn thân làm nho gia trưởng môn nhân, một thân thực lực cường đại vô cùng, cũng không có chút nào xử lý pháp. Đa tạ Đông Quân đại nhân. Nhan Lộ cùng Trương Lương hai người cũng không người một xá, cùng theo lên nói ra. Không sao, chủ nhân muốn ta làm sự tình, ta tự nhiên sẽ hết sức hoàn thành. Diễm Phi nhàn nhạt liếc qua Phục Niệm, Nhan Lộ, Trương Lương ba người, lạnh như băng nói ra. Nàng nói bóng gió rõ ràng. Nàng cũng không phải là xem ở nho gia trên mặt mũi mới xuất thủ tương trợ, mà là bởi vì chủ nhân Tô Thành. Bằng không, lấy Diễm Phi lạnh lùng tính tình, coi như Tử Thông, Tử Mạc, Tử Du ba người thần chúng lục hồn cùng chú, nàng mới không sẽ quản ba người này chết xuống đây. Phục Niệm, Nhan Lộ, Trương Lương ba người, ánh mắt không lộ ra dấu vết mà nhìn lướt qua Tô Thành, trong ánh mắt mang theo tôn kính. Bọn hắn hiếu kỳ, Tô Thành là như thế nào thu phục Âm Dương gia Đông Quân đại nhân? Phải biết, Âm Dương gia Đông Quân đại nhân, địa vị vẹn vẹn tại Đông Hoàng thái nhất một người người, địa vị tôn sủng, liền xem như Âm Dương gia hộ pháp cùng ngũ đại trưởng lão, đều đối Diễm Phi tôn kính rất nhiều. Không nghĩ đến, thực lực như thế mạnh mẽ nhân vật, hơn nữa còn là một vị họa thủy cấp bậc mỹ nữ, dĩ nhiên thần phục ở Tô Thành thủ hạ. Cái này khiến Phục Niệm, Nhan Lộ, Trương Lương ba người có chút tò mò. Bọn hắn tự nhiên có thể thấy đi ra, Diễm Phi đối với Tô Thành ý thần phục là đến từ nội tâm, mà không phải mặt ngoài qua loa. Hơn nữa, nhường bọn hắn càng thêm trăm bề không hiểu được là, Tô Thành không những thu phục Âm Dương gia Đông Quân đại nhân, còn thu phục hộ pháp một trong nguyệt thần, đương nhiệm ngũ đại trưởng lão bên trong đại ti mệnh, thiếu ti mệnh, Nga hoàng cùng nữ anh. Thiên sinh thủ đoạn, quả nhiên là làm cho người có chút nhìn không thấu. Phục Niệm, Nhan Lộ, Trương Lương ba người ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tại trong lòng bọn họ, Tô Thành càng ngày càng thần bí khó lường. Diễm Phi đem thể nội tâm đã bình định một phen sau, lại tới Tử Mạc bên người. Nàng dự định loại trừ Tử Mạc thể nội lục hồn cùng chú. Qua thời gian rất lâu, không có chút nào ngoài ý muốn, Diễm Phi thành công đem Tử Mạc cùng Tử Du hai người thể nội lục hồn khủng chú loại trừ rớt. Đúng lúc này, Diễm Phi thân thể lảo đảo một chút, kém chút té ngã trên đất, nàng sắc mặt có chút trắng bệnh, cả người khí tức cũng có một tia bề bài. Phải biết, nàng không có chút nào nghỉ ngơi, một cổ tác khí loại trừ rớt Tử Thông, Tử Mạc, Tử Du ba người thể nội lục hồn khủng chú, cái này đối với Diễm Phi tới nói, tiêu hao nàng cực lớn tâm thần. Lúc này, một đôi đại thủ vờn quanh ở nàng eo thon bên trên. Không có việc gì đi, Tô Thành tại Diễm Phi bên tai nhẹ giọng nói ra. Diễm Phi đổi quá mức, thấy được Tô Thành tấm kia tuấn lãng khuôn mặt, trong lòng thoáng qua một tia cảm động, một dòng nước cấm ở trong lòng lưu lững lờ trôi qua. Nàng có thể rõ ràng cảm thụ đến, Tô Thành trên người phun ra khí tức. Chỉ thấy, vụt qua một chút, trên khuôn mặt của nàng mang một tầm nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt, cả người trái tim cũng lại không từ chủ ra tốc nhảy lên, phảng phất muốn nhảy ra cổ họng. Tại nhiều như vậy mặt người phía trước, Diễm Phi bị Tô Thành ôm lấy, nàng vẫn còn có chút không quen đây. Không có việc gì, Diễm Phi thanh âm yếu ớt nói ra. Lấy Tô Thành thực lực, tự nhiên có thể cảm ứng được, Diễm Phi chẳng qua là tâm thần tiêu hao quá độ. Ăn cái này viên thuốc a. Tô Thành vươn tay, đem một viên thuốc để vào Diễm Phi trong miệng. Cái này viên thuốc, tự nhiên là Tô Thành tại trong hệ thống mua sắm, có thể kịp thời làm dịu người mệt nhọc, khôi phục người tinh thần. Dâm một tiếng, Diễm Phi đem đan dược nuốt vào trong bụng. Nàng chỉ cảm giác được, một dòng nước ấm hướng về tứ chi bách hải bên trong chảy xuôi. Cái này trùng cảm giác thật thoải mái, nàng tâm thần trong phút chốc liền khôi phục. Thậm chí, thể nội lực cũng biến thành hùng hậu mấy phần. Thật thần kỳ đan dược. Diễm Phi ở trong lòng kinh thán đáo. Nàng đã từng gặp qua Tô Thành rất nhiều thủ đoạn thần bí, trong lòng kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Lúc này, Diễm Phi trong lòng phảng phất lau một tầng mật ong đồng dạng, ngọt ngào. Nàng tự nhiên có thể cảm thụ đến chủ nhân đối với nàng quan hệ cùng yêu thương. Nàng trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt hạnh phúc tiêu dung. Cảm ơn tiền bối ân cứu mạng. Tử Thông, Tử Mạc, Tử Du ba người cảm thụ đến thể nội kịch liệt đau nhức biến mất sau, bọn hắn ba người không người một xá, sắc mặt mang theo cảm kích. Kích lúc này, động nói ra. Bọn hắn mang trên mặt nghĩ mà sợ, có thể nói, bọn hắn nhặt về một cái mạng. Nếu như không phải Diễm Phi mà nói, chỉ sợ bọn hắn đã trải qua trở thành thi thể. Phục Niệm, Nhan Lộ, Trương Lương ba người cũng đối Diễm Phi lần thứ hai nói lời cảm tạ. Đương nhiên, bọn hắn ba người cũng đối Tô Thành biểu đạt lòng biết ơn điển. Tiên sinh đối với nho gia lần này đại ân, Phục Niệm suốt đời khó quên. Ngay sau, tiên sinh nếu có cần giúp địa phương, chỉ cần thông báo một tiếng, nho gia nhất định toàn lực ứng phó. Phục Niệm ngữ khí chân thành tha thiết nói ra, sắc mặt mang theo vẻ kiên định. Chương 404, Viên Thiên Cương sắc cơ. Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Tô Thành khoát tay áo, thần sắc đạm nhiên nói ra.
"Tiên sinh, Đông Hoàng Thái Nhất thật sự là âm hiểm xảo trá, có thể nghĩ đến lợi dụng một chiêu này, ly gián Nho gia cùng tiên sinh trước đó quan hệ. Có lẽ, tại Tăng Hải, tồn tại âm dương gia thế lực tại ẩn nút. Tiên sinh gần đây phải cẩn thận." Trương Lương hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, ngữ khí chân thành tha thiết nói ra. "Ha ha, âm dương gia sao? Coi như âm dương gia không tìm ta, ta cũng sẽ tìm hắn." Tô Thành lạnh lùng nói ra, hắn trong đôi mắt lóe qua một sợi phong mang, một tia sát cơ từ trên người hắn lan tràn ra, tức khắp cả phòng như đến hầm băng, nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Hắn và âm dương gia đã trải qua trở thành xảy ra không chết không thôi cục diện, huống chi Đông Hoàng Thái Nhất không ngừng mà phái ra người đến ám sát nàng. Lần này càng là muốn lợi dụng nữ kế hãm hại Tô Thành. Coi như Tô Thành nắm giữ lại tính khí tốt, cũng không nhịn được. Hắn lần này cần chủ động xuất kích. "Tiên sinh, như vậy chúng ta xin được cáo lui trước." Phục Niệm hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, nói ra. "Ân, tốt." Tô Thành gật gật đầu, nói ra. "Phục Niệm, Nhan Lộ, Trương Lương, còn có Nho ra ba cái đệ tử, rời đi Hữu Gian khách sạn." Đúng lúc này, chỉ thấy Tô Thành vươn tay, ở giữa không trung đánh một cái búng tay. Một đạo mị hoặc đến cực điểm thân ảnh xuất hiện ở gian phòng bên trong. Đạo thân ảnh này thân mặc cận chiến đấu như giáp, đưa nàng có lồi có lõm dáng người, hoàn mỹ thể hiện ra. Nàng có được tinh xảo trắng non khuôn mặt, phản phất như là như thượng đế tỉ mỉ điêu khắc đi ra đồng dạng, không có chút nào tì vết. Một đôi thon dài thẳng tắp hai chân, ngạo nhân dáng người, da rẻ rất trắng, tại dưới ánh sáng, phát ra điểm điểm quang trạch. "Kinh nghe bái kiến chủ nhân." Đạo thân ảnh này mới vừa xuất hiện, liền đối với Tô Thành quỳ một chân trên đất, trong giọng nói lộ ra vô cùng tôn kính. "Không sai, đạo thân ảnh này rõ ràng là Kinh Nghê. Kinh Nghê là viên thiên cương an bài tại Tô Thành bên người thiếp thân hộ vệ. Mười mấy năm qua, Kinh Nghê một mực đều tại chỗ tối, yên lặng thủ hộ lấy Tô Thành. Lúc này Kinh Nghê, từ một cái ngây ngô thiếu nữ, lột xác thành tục nữ tử, thoạt nhìn tràn đầy mị hoặc. Tô Thành nhìn thấy Kinh Nghê xuất hiện sau, hắn trong đôi mắt lóe qua một tia màu nhiệt huyết. Kinh Nghê thật sự là càng ngày càng có mùi vị. Tô Thành ở trong lòng nỉ non đạo. Lấy Tô Thành dạng này lão người lái xe, Kinh Nghê tự nhiên cũng ở hắn hậu cung phạm vi bên trong. Sớm muộn có một ngày, Tô Thành sẽ đem Kinh Nghê cầm xuống. Tựa hồ là cảm thụ đến chủ nhân cái kia hơi có chút xâm lược tính ánh mắt, Kinh Nghê chỉ cảm giác bản thân nhịp tim tại thùng thùng da tốc nhảy lên, cả người gương mặt bên trên mang một tầng cạn màu hồng nhạt. Phải biết, Kinh Nghê thế nhưng là 10 năm như một ngày mà thủ hộ lấy Tô Thành. Tại Kinh Nghê trong lòng, sớm cũng đã đem Tô Thành trở thành trong suy nghĩ trọng yếu nhất nam tử. Thậm chí, nàng đem tất cả tiêu điểm đều rơi vào Tô Thành trên người. Tô Thành mỗi tiếng nói cử động đều ràng buộc lấy Kinh Nghê tâm tư. Đối với Kinh Nghê tới nói, có thể vĩnh cửu thủ hộ lấy chủ nhân là nàng to lớn nhất hiện lên phúc. "Ân, đứng lên đi. Viên Thiên Cương ở đâu?" Tô Thành mở miệng hỏi đạo. Trên thực tế, hắn sở dĩ triệu hoán Kinh Nghê đi ra là bởi vì tìm Viên Thiên Cương có chuyện phân phó. "Hồi bẩm chủ nhân, thống lĩnh hành tung luôn luôn thần bí, thuộc hạ không biết thống lĩnh hiện tại thân ở nơi nào." Kinh Nghê chi tiết nói ra. Viên Thiên Cương thế nhưng là cả người phán quyết tổ chức lão đại, không những nắm trong tay phán quyết tổ chức, còn nắm giữ lấy La Võng, Dạ Mạc hai đại sát thủ tổ chức. Kinh Nghê chẳng qua là Viên Thiên Cương cấp dưới, tự nhiên không biết Viên Thiên Cương hạ lạc. "Chủ nhân, thuộc hạ mặc dù không biết thống lĩnh vị trí, nhưng là có thể liên lạc với thống lĩnh." Kinh Nghê đôi mắt đẹp sáng lên, nói ra: "Như thế rất tốt, ngươi liên lạc một chút Viên Thiên Cương, ta có chuyện khẩn cấp, muốn hắn đi xử lý." Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Vừa dứt lời, chỉ thấy Kinh Nghê thể nội lực đang chậm rãi vận chuyển. Nội lực tuôn hướng nàng cánh tay cái trước tinh xảo trang bị. Cái này cái trang bị là Viên Thiên Cương giao cho Kinh Nghê, nếu như chủ nhân có cái gì sự tình mà nói, có thể bảo đảm Kinh Nghê ở trước tiên tìm tới Viên Thiên Cương. Lúc này, Kinh Nghê trên cánh tay tinh xảo trang bị phát ra lam sắc quang mang, một cỗ vô hình lực lượng trong phòng lan tràn ra. Một lát sau, chỉ thấy gian phòng bên trong một chỗ không gian nổi lên từng bể sóng gợn lan tan, giống như là một cục đá ném vào bình tĩnh mặt nước. Một đạo đầu đội nón cỏ, đục người mặc hắc sắc trang phục nam tử xuất hiện ở gian phòng bên trong. Trên người hắn lộ ra một cỗ cường đại vô cùng uy áp, trên mặt hắn mang theo mặt nạ màu đen, cho người ta một loại lạnh tuấn cảm giác. Đạo thân ảnh này tự nhiên là Viên Thiên Cương. "Viên Thiên Cương bái kiến chủ nhân." Viên Thiên Cương mới vừa xuất hiện, liền đối với Tô Thành cung kính một xá. Hắn đi qua vài chục năm tu luyện, đã trải qua bước vào phá hư nhất trọng cảnh giới, chính là Tô Thành thuộc hạ một chương vương bài. Tào Điệu Tăng, Hoàng Dược Sư, Độc Cô Cầu Bại, Vương Trùng Dương, Diệp Cô Thành, còn có Diễm Phi đám nữ, nhìn thấy Viên Thiên Cương xuất hiện sau, bọn hắn nhao nhao con mắt ngưng tụ. Bọn hắn tự nhiên có thể cảm thụ đến Viên Thiên Cương thể nội hùng hậu nội lực ba động. Có thể nói, Viên Thiên Cương là bọn hắn những người này sau đó thực lực rất cường đại một vị diện cường giả. "Viên Thiên Cương, bàn giao cho ngươi một chuyện. Đông Hoàng Thái Nhất muốn lợi dụng cho Nho gia đệ tử dưới lục hồn cùng chú, ly gián ta và Nho gia quan hệ. Ngươi lợi dụng phán quyết tổ chức lực lượng điều tra một chút, âm dương gia tại Tang Hải nội thành cứ điểm bí mật." Tô Thành nhàn nhạt nói ra, hắn trong đôi mắt lóe qua một đạo lanh mang, hắn đã nổi lên sát tâm. Âm dương gia người, một hai lần, lại ba lần mà khiêu khích hắn sao có thể dễ dàng tha thứ. Lần này, hắn muốn chủ động xuất kích. Liền xem như đời trước âm dương gia ngũ đại trưởng lão, thì tính sao? Bọn hắn sát thực rất mạnh, nhưng là Tô Thành cũng không yếu. Tô Thành thuộc hạ, thế nhưng là nắm giữ lấy bảng đại thế lực. Nếu như muốn điều tra âm dương gia tại Tang Hải cứ điểm bí mật, chẳng qua là một kiện việc nhỏ. Lần này, hắn muốn đem âm dương gia đời trước ngũ đại trưởng lão toàn bộ chém giết, nhường Đông Hoàng Thái Nhất biết rõ dưới hắn lợi hại. Phán quyết tổ chức sở dĩ gọi phán quyết, cũng không phải vô duyên vô cớ. Hiện tại phán quyết đã có thực lực chân chính, bất luận kẻ nào đều chạy không khỏi phán quyết tổ chức chế tài. là thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Viên Thiên Cương không người một xá, thần sắc cung kính nói ra. Trong lòng hắn, chủ nhân cao cao tại thượng, địa vị cao quý. Hiện tại lại có người dám hãm hại chủ nhân, quả thực là tự tìm cái chết. Viên Thiên Cương trên người không ngừng có lây sát khí tại phun trào. Chương 405, vị diện triệu hoán Trương Tam Phong. Trên người Viên Thiên Cương toát ra một sợi băng lãnh khí tức. Hắn muốn để phía sau hung phạm bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Thực lực của hắn đã trải qua bước vào phá hư nhất trọng, tại tần thời minh nguyện trong thế giới đã là quan sát toàn bộ võ lâm trí cường nhân vật. Tào Điệu Tăng, Diệp Cô Thành, Độc Cô Cầu Bại, Vương Trùng Dương, Hoàng Dược Sư, còn có Tiểu Long Nữ, Sư Kỷ Huyền Đám Nữ, bọn hắn trên mặt cũng mang theo hàn mang. Âm Dương gia cũng dám hãm hại chủ nhân, quả thực là không biết mùi vị. Âm Dương gia, chờ lấy bị gì ta. Tất cả trong lòng người đều rối rít toát ra cái này cái ý nghĩ. Một lát sau, đám người rời đi. Bên trong cả gian phòng chỉ còn lại có Tô Thành một người. Âm Dương gia nội tình quả nhiên thâm hậu, đời trước ngũ đại trưởng lão còn chưa chết. Tô Thành nhị non đạo, hắn trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, cả người lâm vào một trận suy tư. Mặc dù dưới tay hắn thế lực khổng lồ, tồn tại Phán Quyết tổ chức, Đạo Tông, Mặc gia, Hộ Long Sơn Trang, nhưng là Âm Dương gia thực thế lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Từ sự kiện lần này bên trong, liền có thể nhìn ra được, Âm Dương gia ẩn giấu đi rất lớn một bộ phận thực lực. Âm Dương gia chân chính thế lực, tuyệt đối không chỉ bên ngoài như thế đơn giản. Quỷ biết rõ, Âm Dương gia nội tình vẫn là có bao nhiêu thâm hậu. Có lẽ, muốn triệu hoán kế tiếp vị diện nhân vật, Tô Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được, cùng Âm Dương gia quyết đấu sẽ không quá lâu. Tô Thành nhất định phải cam đoan, bản thân đánh với Âm Dương gia sau, tồn tại tuyệt đối phần thắng. Hiện tại hắn, tồn tại hơn 6 vạn điểm tín ngưỡng, đủ có thể đủ mở ra 6 lần vị diện thông đạo, triệu hoán 6 lần vị diện nhân vật. Cho nên, hôm nay, Tô Thành lại muốn lần mở ra vị diện thông đạo, triệu hoán cường giả. Hệ thống, mở ra vị diện thông đạo, ta muốn triệu hoán vị diện nhân vật. Tô Thành trong đầu mặc niệm đạo. Ken. Chúc mừng tốc chủ, thành công mở ra vị diện thông đạo, tiêu hao điểm tín ngưỡng 1 vạn, điểm tín ngưỡng số dư còn lại 5.3108. Hệ thống lạnh như băng thanh âm, tại Tô Thành trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm sau, Tô Thành sắc mặt hơi hơi vui vẻ, hắn trong đôi mắt lóe qua một tia chờ mong. Lần này, sẽ triệu hoán đi ra vị nào cường giả đây? Hắn ở trong lòng nỉ non đạo, có chút mong đợi. Chỉ thấy, Tô Thành trước mặt, đông nhiên xuất hiện một cái vị diện thông đạo, một cỗ khí tức thần bí, trong phòng lan tràn ra. Tô Thành cái kia một đôi giống như tinh thần con ngươi, lóe ra cực nóng. Đúng lúc này, không gian thông đạo chậm rãi nguyên bắt đầu chuyển động, một cỗ cường hoành năng lượng ba động, từ không gian thông đạo chỗ sâu chuyển đến. Vẹn vẹn cỗ này năng lượng ba động, liền để Tô Thành giật mình trong lòng. Tốt khí tức khủng bố. Tô Thành nội tâm giật mình, nỉ non một câu. Hắn đối lần này triệu hoán nhân vật, lộ ra càng thêm hiếu kỳ cùng mong đợi. Một lát sau, một sợi chói mắt quang mang xuất hiện, nương theo lấy hạ quang, một vị tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện ở gian phòng bên trong. Vị này lão giả giả vẫn trắng kiện, tóc cùng râu ria đã trải qua toàn bộ đều trắng ra, thật dài lông mày theo lông mày bi thả xuống, thoạt nhìn rất có một bức cao nhân đắc đạo thần vận. Tay hắn nắm một thanh bùi bặm, thân mặc cả người trắng áo, đứng ở nơi nào, liền tựa như một tên phổ thông lão giả mở dạng. Cái kia thâm thúy hai con người, phản phất có thể nhìn hết nhân gian tang thương, thế sự ấm lạnh. Tô Thành nhìn thấy vị này lão giả thời điểm, cả người thần sắc sững sờ, sau đó nháy mắt mang trên mặt vẻ mừng như điên. Hắn không nghĩ tới, vận khí vậy mà như thế bạo dạng, dĩ nhiên triệu hoán ngoại trừ cường giả như vậy. Hắn đem ánh mắt rơi về phía vị này lão giả đỉnh đầu, một hàng thuộc tính số liệu rơi vào Tô Thành trong tầm mắt. Tính danh: Trương Tam Phong. Đến từ thế giới: Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Độ trung thành: 73, 60 70 có phản bội khả năng, 71 80 vĩnh viễn không phản bội, 81 90 thể chất cũng đi theo. Cảnh giới: Phá hư tam trọng. Kỹ năng: Thuần Dương Vô Cực Công, Thê Vân Tung, Thái Cực Quyền Pháp, Thái Cực Kiếm Pháp, Ỷ Thiên Đồ Long Công, Huyền Hư Đao Pháp, 72 đường nhiễu chỉ nhu kiếm, Thần Môn Thập Tam Kiếm, Chân Vũ Thất Tiệt Trận, Trưởng Tâm Lôi. Quả nhiên là Trương Tam Phong. Tô Thành nhìn thấy số liệu sau, trong lòng đã trải qua cười nở hoa, sắc mặt khó nén vẻ kích động. Hắn vạn lần không ngờ, lần này lại có thể triệu hoán đến như thế một vị võ lâm đại bút. Không cầu hoa tươi Trương Tam Phong, nguyên danh Trương Quân Bảo, tại Kim Dung lão gia tử tiểu thuyết Thần Điêu Hiệp Lữ cùng Ỷ Thiên Đồ Long Ký đăng tràng, làm người quang minh lẫm liệt, khoan dung phong dòng, rất có tiên phong đạo cốt chi tư. Hắn là hiện thời vô xuất kỳ hữu võ học kỳ tài. Trong thời điểm tự sáng tạo Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm, đem phái võ đang phát dương quang đại, uy danh bay xa, võ lâm giang hồ hào kiệt hắc bạch hai đạo đều bái phục. Môn hạ còn có 7 vị thực lực cường hãn đệ tử, có võ đang thất hiệp danh xưng. Trương Tam Phong chính là không có cùng võ thuật võ học kỳ tài, quyền thuật chi thuật có 102 thiên hạ. Trong khi cao nhất cảnh giới Thuần Dương Vô Cực Công, Thái Cực Quyền cùng Thái Cực Kiếm luyện thành, càng hơn nữa hơn võ công sâu, đã đến vô chiêu thắng hữu chiêu cao nhất cảnh giới, thật là đương thời đỉnh cao nhất. Không, hào không khoa trương mà nói, Trương Tam Phong chính là nhất đại tông sư, được công nhận vì bạch đạo võ lâm lãnh tụ, hắn tu vi võ công sâu không lường được, uy vọng cũng không ai bằng. Đối với Trương Tam Phong tới nói, duy nhất tiếc nuối sự tình, đoán chừng liền là Quách Tương. Quách Tương trong lòng, mãi mãi cũng chỉ có Thần Điêu Hiệp Dương quá một người, Trương Tam Phong tự nhiên là không cách nào bắt được mỹ nhân tâm tư. Có thể đủ lấy được Trương Tam Phong trợ giúp, cùng Âm Dương gia trong lúc đó đối kháng, lại nhiều mấy phần nắm chắc. Tô Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hơn nữa, Tô Thành lưu ý đến, hắn triệu hoán đến Trương Tam Phong, chính là Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong Trương Tam Phong. Lúc này, Trương Tam Phong đã có chừng 100 tuổi, chính là công lực tối đỉnh phong thời điểm. Độ trung thành vẹn vẹn 73 sao.
Tô Thành nhìn thấy độ trung thành cái này một cột sau, có chút tiếc nuối nhị non đạo. Tại hắn nhìn đến, 73 đúng là có chút thấp. Bất quá, may mắn là độ trung thành không có thấp hơn 71, chứ Tam Phong đối ta thuộc về vĩnh viễn không phản bội cấp bậc. Hơn nữa, tại về sau mà nói, độ trung thành còn có thể không ngừng mà tăng lên. Tô Thành ở trong lòng nghĩ đến. Vừa nghĩ tới đó, hắn cũng có chút bình thường trở lại. Hơn nữa, hắn cũng có thể lý giải vì cái gì Trương Tam Phong độ trung thành thấp như vậy. Dù sao, Trương Tam Phong chính là phái võ đang trưởng môn nhân, là nhất đại tông sư, vô dục vô cầu, đạo tâm kiên định. Độ trung thành có 73, đã coi như là rất tốt cùng.